Chương 624 bại lộ quan hệ, chương 624 bại lộ quan hệ. Uống xong chén thuốc sau, mắt Trần có thể thấy Liêu Tố gò má tái nhợt bên trên nhiều mấy xóa hồng vận, rõ ràng dược hiệu dần dần có tác dụng. Thể nội ấm áp lấy, hình như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi toàn thân, thoải mái tu bổ Liêu Tố trong thân thể chỗ bị thương, nguyên bản các vị trí cơ thể đau đớn kịch liệt cảm giác cũng theo đó yếu bớt. Đang đút qua chén thuốc sau, Lâm Giang Nghiên lại kiểm tra một phen trạng huống thân thể của nàng. Trước mắt mà nói, thương thế của ngươi vẫn như cũ rất nghiêm trọng, bất quá may là không có nguy hiểm cho tính mệnh, thương tới căn cốt. Thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian, sẽ không lưu lại cái gì hậu di chứng. Nếu là đổi thành người khác chỉ sợ thật đúng là khó mà nói, bị thương thành dạng này có thể còn sống cũng đã rất tốt. Nhưng Liêu Tố dù sao võ công cực cao, nàng cái kia một thân hùng hậu nội lực thay nàng đỡ được tuyệt đại bộ phận chí mạng thương hại. Lại thêm Lâm Giang Niên tử như ý lầu mang tới chân quý dược vật phụ tá trị liệu, chỉ cần không phải lưu lại mãi mãi tổn thương, đều có thể đem nàng hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ có thể nói, nàng lần này có thể còn sống sót, hoàn toàn là đầy đủ may mắn. Liêu Tố trầm mặc, không nói một lời. Nàng khẽ tựa vào giường bên cạnh, con mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Trong trẻo lạnh lùng trên mặt hình như có chút phức tạp thần sắc, da thịt trắng loáng bên trên lộ ra mấy phần hồng nhuận. Không có phía trước như vậy tái nhợt bộ dáng yếu ớt, nhưng cả người xem ra vẫn là mấy phần yếu đuối cảm giác. Tăng thêm thay đổi cái kia một thân áo đỏ váy dài, khiến cho nàng cơ hồ không còn phía trước như vậy áp bách đẹp lạnh lùng khí tức, khí chất ngược lại càng lộ ra điềm tĩnh. Cùng vị này thánh nữ những ngày qua hình tượng cực kỳ không hợp. Ngươi bây giờ cảm giác cơ thể như thế nào? Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi. Liêu Tố không có mở miệng, khẽ lắc đầu. Tốt, ngươi bây giờ có thể nói. Lâm Giang Niên ngồi ở giường bên cạnh, nhìn về phía nàng. Ngươi lúc trước muốn nói với ta cái gì tới? Liêu Tố rời ánh mắt đi, âm thanh rầu rĩ, ta không muốn nói nữa. Lâm Giang Niên vui vẻ, còn hờn dỗi dậy rồi. Ngươi không muốn nói nữa? Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, thật là đến phiên ta hỏi a. Dừng lại, Lâm Giang Niên lúc này mới lên tiếng hỏi, từ lần trước kinh thành từ biệt sau, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Còn có, giáo chủ của các ngươi vì cái gì đột nhiên muốn giết ngươi? Các ngươi Thiên Thần giáo nội bộ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng, đem trong lòng của hắn nghi hoặc đều hỏi lên. Những chuyện này cũng chỉ có Liêu Tố có thể thay hắn giải hoặc. Liêu Tố trầm mặc thật lâu, dường như đang suy tư điều gì. Một lúc sau, nàng ánh mắt hơi có chút phức tạp, cũng có chút nói không ra cảm xúc, ta đi lội Hứa Châu. Hứa Châu? Ân. Đi Hứa Châu làm cái gì? Liêu Tố nhẹ giọng mở miệng, phụ giáo chủ chi mệnh, đi Hứa Châu giết một người. Giết ai? Liêu Tố nhìn hắn một cái, Phương Tài nhẹ giọng mở miệng, Hứa Vương Thế Tử, Hứa Hiên. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên đột nhiên sững sờ. Hứa Vương Thế Tử? Vị giáo chủ kia muốn giết Hứa Hiên? Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên lại nghĩ tới cái gì, nếu mày, Hứa Hiên hắn cùng nàng muội muội không phải tại kinh thành sao? Liêu Tố bình tĩnh nói, Tam hoàng tử mưu phản sau đó không bao lâu, huynh muội bọn họ tiện bí mật quay trở về Hứa Châu. Lâm Giang Niên lại hỏi, vậy các ngươi giáo chủ vì cái gì lúc đó không giết? Vì sao muốn đợi đến huynh muội bọn họ sau khi trở về mới hạ thủ? Liêu Tố khẽ gật đầu, nàng cũng không rõ ràng. Nàng chẳng qua là lúc đó phụng giáo chủ chi mệnh, đi tới Hứa Châu phối hợp chặn giết Hứa Vương Thế Tử. Kế hoạch thất bại. Lâm Giang Niên nghi hoặc, tại Hứa Châu Vương phủ tình báo cũng không có nhắc đến Hứa Vương Thế Tử gặp chuyện qua. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, nói khẽ, kế hoạch xảy ra biến cố lấy tiêu. Giáo chủ muốn triệu kiến ta, mệnh ta xuôi nam đi tới Lâm Châu phủ mệnh. Liêu Tố nhớ tới tình huống lúc đó, ngay lúc đó nàng vừa đến Hứa Châu liền thu đến giáo chủ ngàn dặm truyền tin, mệnh nàng lập tức xuôi nam phủ mệnh. Ngay lúc đó Liêu Tố cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, từ bỏ ám sát Hứa Vương Thế Tử, xuôi nam đi tới Lâm Châu. Ngay từ đầu, Liêu Tố cũng không cảm thấy nơi nào không thích hợp, mà đang xuôi nam lộ trình bên trên, nàng trùng hợp lại gặp gỡ mấy vị Thiên Thần giáo nội bộ nhân viên cao tầng, cùng nhau tùy hành xuôi nam gặp mặt giáo chủ. Nhưng rất nhanh, Liêu Tố bắt đầu phát giác được có chút không đúng. Mấy vị kia đi cùng với nàng cao tầng giáo đồ ngay từ đầu xác thực dường như là ngẫu nhiên gặp, cùng chịu đến giáo chủ triệu kiến. Nhưng ở sau đó đồng hành trong mấy ngày, Liêu Tố dần dần phát hiện một chút manh mối. Cái này một số người không đúng lắm. Bọn hắn ngôn hành cử chỉ nhìn như bình thường, nhưng cũng không bình thường. Nhất là bọn hắn ngẫu nhiên nhìn về phía Liêu Tố lúc trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần nghiêm túc, phản phất có được cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cái này khiến Liêu Tố bắt đầu cảnh giác. Có thể trở thành Thiên Thần giáo thánh nữ, Liêu Tố tự nhiên không có khả năng không có cảnh giác. Trong mấy ngày kế tiếp, nàng mặt ngoài thờ ơ, nhưng âm thầm lại bắt đầu thăm dò. Thử lần này dò xét, quả nhiên càng thêm nghiệm chứng suy đoán của nàng. Cái này một số người, quả nhiên có vấn đề. Những thứ này tùy hành người nhìn qua rất bình thường, nhưng bọn hắn nhưng lại giống như là không hẹn mà cùng đi sát đằng sau bên cạnh Liêu Tố. Không giống như là người đồng hành, ngược lại càng giống là đang giám thị nàng. Kết quả là, tại đến Nhạn Châu địa giới thời điểm, Liêu Tố mượn cớ rời đi, ẩn thân âm thầm. Nàng cái này một ẩn thân, quả nhiên lập tức gây nên những người kia phản ứng dị thường. Bọn hắn nóng nảy dị thường tìm kiếm Liêu Tố tung tích, thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt đại biến. Cái này khiến Liêu Tố trực tiếp xác định, cái này một số người quả nhiên có vấn đề. Tiếp lấy, Liêu Tố bắt một cái cao tầng giáo đồ, để ra nghi vấn đối phương, chung quy là từ đối phương trong miệng nghe được manh mối. Giáo chủ muốn bắt nàng. Bọn hắn cái này một số người, là phụng giáo chủ chi mệnh, đến đây âm thầm áp giải nàng đi gặp mặt giáo chủ. Biết được tin tức này Liêu Tố, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Giáo chủ vì sao muốn bắt nàng? Từ nơi này cao tầng giáo đồ trong miệng cũng không tiếp tục nhận được quá có bao nhiêu dùng tin tức, giáo chủ vì sao muốn bắt nàng, Liêu Tố cũng không rõ ràng. Nhưng nàng cũng ý thức được, lần này đi gặp giáo chủ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Giáo chủ nhất định biết nàng một ít bí mật. đã như thế, Liêu Tô ý thức được tuyệt đối không thể lại đi thấy giáo chủ. Kết quả là, nàng bắt đầu ẩn thân, hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Từ nàng sau khi biến mất, Thiên Thần giáo người bắt đầu không ngừng tìm kiếm tung tích của nàng. Cái này càng để cho Liêu Tô tin tưởng, giáo chủ lần này chỉ sợ quả nhiên là muốn gây bất lợi cho nàng. Trong khoảng thời gian này, Liêu Tố một bên âm thầm tránh né Thiên Thần giáo điều tra, một bên điều tra giáo chủ đuổi bắt nàng chân tướng. Thẳng đến trước đó vài ngày, nàng lại đột nhiên nghe nói Lâm Giang Niên trở lại Lâm Giang thành sau, liền sau đó cũng tới đến nơi này. Nghe xong Liêu Tố nhẹ giọng sau khi giải thích, Lâm Giang Niên dần dần bình tĩnh. Thì ra, như thế, khó trách hắn trong khoảng thời gian này vẫn không có Liêu Tố tin tức, nàng quả nhiên là giấu đi. Mà nguyên nhân cũng cùng Lâm Giang Niên phỏng đoán không kém bao nhiêu. Giáo chủ của các ngươi vì sao muốn bắt ngươi? Lâm Giang Niên lại hỏi. Liêu Tố không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phát giác được Liêu Tô ánh mắt, phương tài ý thức được cái gì, sẽ không là cùng ta có liên quan a? Bằng không thì đâu? Liêu Tô hỏi lại. Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, tinh tế một suy tư, phương tài bình tĩnh, giáo chủ của các ngươi, biết ngươi theo ta cấu kết với nhau làm việc xấu cùng một bọn. Ai cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu? Liêu Tô hừ lạnh. Dừng lại, nàng phương tài lạnh giọng mở miệng, dưới tay ta xuất ra một cái phản đồ, hắn bán rẻ ta. Ngày đó ta nhường ngươi giả mạo Lâm Vương Thế Tử sự tình, hắn bán cho giáo chủ. Nói đến đây, Liêu Tô ánh mắt càng phức tạp. Có lẽ cái này sớm đã là chuyện trong dự liệu, một năm trước đêm đó trong chùa miếu, nàng bức bách Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương Thế Tử sự tình lúc đó có không ít người đều biết, dù là để phòng tin tức bại lộ, Liêu Tố diệt không ít người miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ tới, dưới tay ra phản đồ. Đương nhiên, Liêu Tố cũng không ngờ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Lúc đó biết được chuyện này chỉ có Liêu Tố cùng với bên cạnh số ít thân tín, dựa theo tình huống bình thường, đang ép Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương Thế Tử sau, Liêu Tố vốn nên đem việc này bẩm báo cho giáo chủ. Nhưng theo Lâm Giang Niên cùng Liêu Tô tại Lâm Vương phủ triều tịch ở chung, cùng với đằng sau giữa hai người quan hệ biến vị, sự tình dần dần không thể khống, chiều lấy ngoài ý liệu phát triển. Cuối cùng, Liêu Tô cũng không có đem việc này bẩm báo cho giáo chủ, tận lực che giấu đi. Bởi vậy, phương tài có hôm nay kết quả như vậy. Nàng bị thân tín của mình đưa ra bán. Nói như vậy, ngươi thật sự là phản bội Thiên Thần giáo. Lâm Giang Niên dần dần hiểu rõ, thân là Thiên Thần giáo thánh nữ, lại đem chuyện trọng yếu như vậy giấu giếm, Liêu Tô cái này đã xem như phản đồ hành vi. Khó trách các ngươi giáo chủ muốn giết ngươi. Liêu Tố đôi mắt lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, hắn là muốn bắt ta trở về thẩm vấn bị phạt, thuận tiện nói đến đây, Liêu Tố lại dừng lại, nhìn hắn một cái, không nói lời gì nữa. Mà Lâm Giang Niên thì lại rất khoái ý biết đến cái gì, bắt ngươi trở về, thuận tiện lại dùng ngươi tới uy hiếp ta. Liêu Tố mặt không biểu tình, ngươi xem ra cũng không đốc. Lâm Giang Niên cười nói, quả nhiên vẫn là ngươi tốt với ta. Bớt đi. Liêu Tố mặt không biểu tình, có quan hệ gì tới ngươi? Ta đã phản bội giáo chủ, rơi xuống giáo chủ trên tay, chắc chắn không có gì tốt hạ chàng. Nữ nhân này ưa thích mạnh miệng không thừa nhận, Lâm Giang Niên cũng không chọc thủng nàng. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, muốn bị giáo chủ của các ngươi tìm được chỉ sợ rất khó a. Ngươi lần này lại làm sao sẽ xuất hiện tại Lâm Giang thành? Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, Liêu Tô né mấy tháng, hoàn toàn không có bại lộ nửa điểm hành tung. Liên Lâm Vương phủ đều tra không được nàng một chút xíu dấu vết để lại, dưới tình huống bình thường, Thiên Thần giáo làm sao có thể tra được tung tích của nàng? Nếu như không phải nàng chủ động hiện thân mà nói, trên cơ bản tuyệt không có khả năng bại lộ. Càng làm cho Lâm Giang Niên không nghĩ tới, nàng tất nhiên biết rõ vị giáo chủ kia tại Lâm Châu, theo lý mà nói hẳn là núp xa xa, làm sao lại cũng xuất hiện tại Lâm Châu? Chẳng lẽ Lâm Giang Niên phảng phất ý thức được cái gì, nhìn về phía nàng. Mà Liêu Tố thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, nhìn cái gì vậy, cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Giang Niên buông tay, ta còn chưa nói cùng ta có quan hệ đâu. Ngươi Liêu Tố khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình giống như có chút giấu đầu lòi đuôi. Trong lúc nhất thời, nàng thần sắc càng xấu hổ. Vậy ngươi hỏi cái gì hỏi? Gặp Liêu Tố xấu hổ phản ứng, trong lòng Lâm Giang Niên đã có đáp án. Liêu Tố lần này xuất hiện tại Lâm Châu, quả nhiên là tới tìm hắn. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp tới tìm ta? Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Liêu Tố đang muốn nói cái gì, nhưng lại phảng phất nhớ tới cái gì, khẽ cắn cắn xuống môi, lạnh rên một tiếng, ta tại sao muốn tìm ngươi? Thanh âm bên trong hình như có chút oán khí. Lâm Giang Niên đã hiểu, lại tại giận ta. Ta làm sao dám? Phải, quả nhiên có khí. Lâm Giang Niên thầm than khí, lại cảm thấy có chút kỳ quái, lần trước kinh thành từ biệt, là Liêu Tố chính mình khăng khăng muốn rời khỏi. Bây giờ gặp lại, nàng đây cũng là thế nào? Đang suy tư lúc, nghe được Liêu Tố đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào lại ở đây? Ta à? Lâm Giang Niên mở miệng, ta đang định đi một chuyến Sở Châu Khương gia. Khương gia? Liêu Tố liền giật mình. Đúng vậy à, Khương gia vị lao già kia bệnh nặng, ta cái này làm ngoại tôn không từng chiếm được đi nhìn một chút. Lâm Giang Niên cảm khái mở miệng, cũng may mà hắn à, bằng không thì sao có thể ở nửa đường gặp phải ngươi. Liêu Tố trầm mặc. Nàng cũng đích xác không nghĩ tới. Nếu như không phải Lâm Giang Niên vừa vặn xuất hiện ở đây, chỉ sợ nàng đã. Liêu Tố lúc này mới cuối cùng nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, hành tung của ta đã bại lộ, giáo chủ sớm muộn sẽ tìm tới. Lâm Giang Niên thần sắc nhẹ nhõm, giống như không có để ở trong lòng, nói đến, ta cũng có rất lâu chưa thấy qua giáo chủ của các ngươi đi. Giáo chủ võ công lại tinh tiến, thực lực của hắn bây giờ thâm bất khả trắc. Liêu Tố thần sắc ngưng trọng nói, các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi ở đây, nếu không sẽ bị ta liên lụy. Nói nhảm cái gì đâu? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, cũng là người một nhà, nói cái gì liên lụy? Liêu Tố giống như run lên, nhìn về phía Lâm Giang Niên, lập tức rời ánh mắt, ai cùng ngươi người một nhà? Ngươi a? Gặp nàng còn mạnh miệng, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng cầm tay của nàng, nhẹ giọng thở dài, coi như ngươi không thừa nhận, nhưng cái này cũng đã là cố định sự thật. Đừng nói cái gì liên lụy hay không liên lụy lời ngốc, ngươi lần này thương nghiêm trọng như vậy, bút chướng này ta còn không có cùng các ngươi giáo chủ thật tốt tính toán. Hắn coi như không tới, ta còn dự định đi tìm hắn đâu. Liêu Tô thấp con mắt nhìn lấy mình bên kia bị nắm chặt tay, trầm mặc một chút, âm thanh đột nhiên nhẹ đi nhiều, ngươi không phải giáo chủ đối thủ. Không thử một lần, làm sao biết? Lâm Giang Niên nụ cười nhẹ nhõm. Liêu Tô run lên, đột nhiên nhìn xem hắn, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Cùng ngươi so, hẳn còn có chút chênh lệch. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, trước đó không lâu mới vừa bước vào tam phẩm chi cảnh. Tam phẩm? Nghe được cái này, Liêu Tô ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hình như có chút ngoài ý muốn, bây giờ Lâm Giang Niên không ngờ bước vào tam phẩm. Cái này, hắn mới tập võ bao lâu? Hơn một năm a. Thời gian một năm, có thể đạt đến thực lực thế này cảnh giới. Liêu Tô tự xưng là thiên phú võ học không tệ, nhưng hôm nay lại nhìn thấy kẻ trước mắt này lúc, vẫn là trầm mặc. Nhưng mà, ngươi ngay cả ta cũng không sánh nổi, như thế nào đối phó giáo chủ? Liêu Tô âm thanh hơi trầm xuống, giáo chủ võ công bây giờ thâm bất khả trắc. Hắn chẳng lẽ đã là nhất phẩm tông sư cao thủ? Liêu Tô ánh mắt nghiêm trọng, chỉ sợ sớm đã là. Giáo chủ thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn. Liêu Tô chưa bao giờ thấy qua giáo chủ ra tay toàn lực, cho dù là lần này. Nàng bị giáo chủ trọng thương, cũng vẫn như cũng không thể bước ra giáo chủ ra tay toàn lực. Nhất phẩm tông sư. Nghe được Liêu Tô lời nói, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm Lâm Giang Niên cũng dần dần thu hồi trên mặt khinh thị, như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, muốn giết hắn lời nói, đích xác có chút ít phiền toái. Chương 625 ngươi là trêu hoa ghẹo nguyệt thảo, chương 625 ngươi là trêu hoa ghẹo nguyệt thảo giết giáo chủ. Liêu Tô có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngươi đang nói cái gì? Nàng một trận hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Gia hỏa này đang nói cái gì mê sảng? Lâm Giang Niên nhưng như cũng như có điều suy nghĩ lấy, giáo chủ của các ngươi muốn làm thực sự là nhất phẩm tông sư chi cảnh mà nói, đích xác có một chút như vậy khó giải quyết bất quá, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Liêu Tô thần sắc đã biến phải hết sức kỳ quái, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi, ngươi muốn giết hắn? Lâm Giang Niên hỏi lại, hắn không đáng chết sao? Không phải Liêu Tô cảm giác đầu óc loạn hơn. Giết giáo chủ? Nàng đích xác cũng đã sớm có ý nghĩ này. Từ trước đây biết mình thân thế, ý thức được mẫu thân mình chết vô cùng có khả năng cùng giáo chủ có liên quan lúc, Liêu Tố động sát tâm. Nàng đích xác muốn giết giáo chủ, nhưng Liêu Tố cũng vô cùng rõ ràng, giáo chủ rất khó giết. Giáo chủ không chỉ là võ công thâm bất khả trắc, công pháp hắn tu luyện càng là vô cùng kỳ dị. Không có vạn toàn chuẩn bị, Liêu Tố không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liêu Tố một mực chờ đợi, mấy người một cái có thể tiếp cận giáo chủ cơ hội, thừa dịp giáo chủ lúc bế quan tu luyện hạ thủ. Nhưng cho tới hôm nay, nàng vẫn như cũ không thể tìm được cơ hội này. Mà lần này cùng giáo chủ giao thủ, là Liêu Tố thật đang trên ý nghĩa cảm giác rõ ràng đến giáo chủ thực lực. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ không có thể làm cho giáo chủ sử xuất toàn lực, nàng cũng đã bản thân bị trọng thương, kém chút ném mạng. Giữa hai người chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Mà lúc này, khi Lâm Giang Niên nói muốn giết giáo chủ lúc, Liêu Tố tự nhiên cảm thấy quá mức và hoang đường. Lâm Giang Niên tiến bộ đích sắc để cho nàng kinh ngạc, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, liền từ một cái hoàn toàn không biết bất kỳ võ công người bình thường, bước vào tam phẩm chi cảnh. Bực này thiên phú, phóng nhãn giang hồ cũng là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Đợi một thời gian, lại cho hắn mấy năm, có lẽ hắn đích xác thật sự có cơ hội kia. Nhưng bây giờ thực lực của hắn so giáo chủ còn kém xa lắm, thậm chí ngay cả chính mình cũng không sánh được, hắn như thế nào có tự tin nói ra muốn giết giáo chủ hào ngôn tới? Không thử một chút, làm sao biết không có cơ hội đâu? Lâm Giang Niên giống như nhìn ra Liễu Tố nghi hoặc, khẽ cười một tiếng, coi như hắn là cái gì tông sư cao thủ, cuối cùng phải thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Liễu Tố trầm mặc, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, giống như muốn nhìn được hắn là nghiêm túc vẫn là tại nói đùa. Một lúc sau, nàng trầm giọng nói, không được, quá mạo hiểm. Mặc kệ hắn đến cùng phải hay không đang mở trò đùa, cái này đều quá mức nguy hiểm. Giáo chủ thực lực, xa ra tưởng tượng của ngươi nói đến đây, Liêu Tố thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần lo âu và run rẩy, ngươi cũng chớ làm loạn. Ta làm sao lại làm loạn? Lâm Giang Niên ánh mắt đu hòa, yên tĩnh nhìn lên trước mắt thần sắc suy yếu lại lo lắng Liêu Tố, nhẹ nhàng dùng sức nắm chặt tay của nàng, cười cười, coi như không có ngươi, ta nguyên bản cũng dự định cùng các ngươi giáo chủ thật tốt tính sổ một chút. Lần này hắn đem ngươi thương nặng như vậy, ta thì càng có khó lường không giết chết hắn lý do. Lâm Giang Niên ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhìn lên trước mắt trương này tuyệt mỹ mà vẫn như cũ có chút tái nhợt khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng, trên thế giới này, trừ ta ra không có người có thể khi dễ ngươi. Liêu Tố ngơ ngẩn nhìn lên trước mắt trương này thanh tú anh tuấn khuôn mặt, giờ khắc này nàng có chút hoảng hốt, trong lòng có loại nói không ra cảm giác kỳ quái xông lên đầu, không hiểu, con mắt có chút ế ẩm, cổ nàng có chút cứng ngắc xoay mở đầu, hít thở sâu một hơi, giống như muốn nói gì, nhưng lời đến bên miệng nhưng lại giống như là bị cái gì ngăn chặn, một chữ đều không thể nói ra. Ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi thật tốt ta, còn lại giao cho ta là được rồi. Lâm Giang Niên âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ, rất bình tĩnh. Liêu Tố trầm mặc, nàng không biết hắn vì cái gì có tự tin như thế, rõ ràng hắn bây giờ võ công vẫn chưa bằng chính mình. Chỉ có điều, ngữ khí của hắn lại làm cho Liêu Tố không hiểu yên tâm, trong lòng tiềm thức lại có mấy phần tin tưởng. Hắn, thật chẳng lẽ có biện pháp? Đi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, ta chưa hết không quấy rầy ngươi. Lâm Giang Niên có thể nhìn ra Liêu Tố trên mặt nhiều hơn mấy phần đủ rũ, liền không tiếp tục quấy rầy nàng, đứng dậy rời đi ra phòng, đẩy cửa đi ra. Đóng cửa phòng, đang quay người chuẩn bị lúc rời đi, đã thấy hành lang một bên khác, Hứa Lam đang cười tươi rói đứng ở đằng kia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Lam lặng lẽ mắt nhìn Lâm Giang Niên sau lưng gian phòng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị cô nương kia thế nào?
Không có gì đáng ngại.
Lâm Giang Niên mở miệng.
Thật sự?
Hứa Lam có chút không tin, nàng không phải thụ thương thật nghiêm trọng sao?
Còn sống, bất quá còn cần tĩnh dưỡng thật tốt.
Lâm Giang Niên cũng không có giảng giải quá nhiều, Hứa Lam cũng không hiểu nhiều như vậy, chỉ là nghe nói trong phòng cô nương kia không có lo lắng tính mạng sau, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, lòng hiếu kỳ liền đi lên. Thần sắc có chút xấu hổ, cũng có chút thấp hỏng, nàng là ai vậy?
Hứa Lam vẫn là không nhịn được hỏi trong phòng nữ tử kia thân phận, nàng muốn hỏi đã mấy ngày, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp.
Lâm Giang nghiên cứu nữ tử là ai? Xem hai người bọn họ quan hệ, giống như rất không bình thường.
Nàng a?
Lâm Giang nghiên nghĩ, nói, các ngươi đã từng gặp?
Gặp qua.
Hứa Lam khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, ta lúc nào gặp qua?
Ở đâu?
Nàng kêu cái gì?
Nàng lúc nào gặp qua nữ tử kia?
Nay liền nói rất dài dòng.
Lâm Giang nghiên nghĩ, Hứa Lam đích xác cùng Liêu Tố gặp qua, thậm chí có thể vẫn rất quen thuộc.
Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, Liêu Tố giả mạo thành Lâm Vương phụ thị nữ chờ tại bên cạnh Lâm Giang Nghiên, khi đó Hứa Lam lại thường xuyên chạy đến tìm Lâm Giang Nghiên, hai người gặp qua không ít mặt. Chỉ có điều, bây giờ đại khái là muốn đổi một loại thân phận. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hứa Lam, ngươi phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.
Tỷ tỷ?
Hứa Lam khẽ giật mình, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt.
Dây hiểu.
Quả nhiên.
Liền nói không thích hợp a.
Gian phòng nữ nhân kia, quả nhiên cùng gia hỏa này có một chân.
Khó trách biết được nữ nhân kia lúc bị thương, gia hỏa này hai ngày này lo lắng thành dạng này.
Nghĩ tới đây, Hứa Lam ánh mắt dần dần trở nên mười phần đủ đoán, ta liền biết là như thế này.
Nàng lại là ngươi lúc nào ở bên ngoài dính hoa nhà thảo?
Lâm Giang Niên thở dài, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi mới là ta gây thảo.
Hứa Lam, ta dựa vào cái gì là thảo?
Hứa Lam lúc này giận dữ nói,
đây không phải chính ngươi hình dung sao?
Hứa Lam,
cái kia cũng không đúng.
Nàng rất nhanh ý thức được chỗ nào không đúng, không phải là ta biết ngươi sớm nhất sao?
Hứa Lam nhớ rất rõ ràng, Lâm Giang Niên tại gặp chuyện sau ngày thứ hai nàng liền đến Lâm Vương phủ.
Ngoại trừ Lâm Vương phủ người, còn có ai so với nàng càng trước?
Thật là có người so người trước tiên.
Lâm Giang Niên nói, thật muốn bàn về tới, tiểu trúc đều xếp tại người phía trước.
Hứa Lam, cái đầu nó rồi.
Uống qua thuốc sau Liễu Tố mê man ngủ thiếp đi, đợi đến lại mở mắt ra lúc, đã là lúc xế chiều. Lâm Giang Niên đẩy cửa đi vào, cho nàng đưa tới chút ăn uống, Liễu Tố không có gì khẩu vị, nhưng vẫn là bị Lâm Giang Niên cưỡng bách ăn chút gì. Sau khi ăn xong đồ, lại bưng tới chén thuốc đút nàng uống xong. Cái này khiến Liễu Tố càng có chút mất tự nhiên, uống qua chén thuốc sau vốn là lộ ra mặt đỏ thắm gò má tựa hồ đỏ hơn chút. Nàng lúc này mới ý thức được cái gì, ngươi cái kia tiểu thị nữ đâu?
Ai?
Tiểu Trúc. Liêu Tố còn nhớ rõ phía trước bên cạnh Lâm Giang Niên có cái ý theo dập quân tiểu thị nữ, ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc còn bị nàng khi dễ qua tới. Nhưng lập tức, Liêu Tố lại nghĩ tới phía trước nhiều lần xuyên qua cái kia tiểu nha hoàn quần áo kinh nghiệm, điểm điểm ký ức hiện lên, sắc mặt nàng ửng đỏ, thần sắc có chút buồn bực xấu hổ.
Tiểu Trúc ca.
Nàng bây giờ tại Giang Nam Khương gia.
Khương gia?
Liêu Tố run lên, lại như suy nghĩ gì, trầm mặc phía dưới, nàng đâu?
Không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng Lâm Giang Niên tin tưởng Liêu Tố hỏi chính là nàng bị kia cùng cha khác mẹ hảo tỉ muội.
Chỉ riêng.
Cũng tại Khương gia.
Lâm Giang Niên nhẹ giọng trả lời, đồng thời nhìn về phía Liêu Tố thân sắc.
Gặp nàng khi nghe đến chỉ riêng tại Khương gia lúc, giống như khẽ bung lòng khẩu khí.
Lập tức, ánh mắt lại trở nên có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi.
Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì?
Lâm Giang Niên hỏi nàng.
Một lúc sau, Liêu Tố mới thu hồi ánh mắt, thử nhẹ một tiếng, không nhìn ra, ngươi rất có bản lĩnh à.
Có ý tứ gì?
Liêu Tố liếc qua ngoài cửa. Vị yên Hứa đại tiểu thư lúc nào cũng bị ngươi câu được.
Phải, xem ra là lúc trước ở ngoài cửa cùng Hứa Lam lời nói bị nàng nghe thấy được.
Lâm Giang Niên ngược lại là quên đi, Liêu Tố mặc dù dưới mắt bản thân bị trọng thương, bên trong hết lực hùng, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng là đường đường chính chính nhị phẩm thiên huyền cao thủ. Trước đây thế nhưng là dám độc thân ám sát Lâm Hằng trọng chủ, thính lực tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn nhiều.
Cải chính một chút, không phải ta quyến rũ nàng.
Nói như vậy, vẫn là nàng quyến rũ ngươi.
Liêu Tố cười lạnh.
Nàng ngược lại là cũng nhớ tới vị kia Hứa gia đại tiểu thư, tính cách hùng hùng hổ hổ lại đại đại liệt liệt. Cùng nhà khác đại gia khuê tú hoàn toàn khác biệt, đích thật là nàng có thể làm ra tới hành vi.
Nói cái gì quyến rũ, quá khó nghe a.
Lâm Giang Niên thở dài, cái này hẳn gọi lưỡng tình tương duyệt.
Vậy ngươi cái này lưỡng tình tương duyệt người xem ra còn không ít.
Liêu Tố vẫn như cũ cười lạnh.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ lúc này nhiều ít muốn đỏ mặt chỗ dạng, nhưng Lâm Giang Niên là ai?
Hắn không biết xấu hổ.
Ta với ngươi không phải cũng là lưỡng tình tương duyệt.
Phi, ai cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt?
Liêu Tố tức giận.
Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt.
Lâm Giang Niên chuyện đương nhiên đạo.
Hắn cũng sẽ không cho Liêu Tố giảo biện cơ hội.
Nàng không thừa nhận không sao, ngược lại đã là cố định sự thật.
Liêu Tố rõ ràng cũng biết điểm ấy, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khúc mắc.
Bất quá, nàng ngại ngược lại cũng không phải những thứ này, mà là
nàng lại lườm Lâm Giang Niên một mắt, thấy hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng, trong lòng cái kia cố buồn bực xấu hổ tức giận cảm xúc lại hiện lên, ngươi liền không thể muốn chút mặt.
Lâm Giang Niên thẳng thắn nói, ta là đức hạnh gì ngươi cũng không phải không biết, ở trước mặt ngươi ta còn có thể ngụy trang hay sao?
Lâm Giang Niên lời nói ngược lại để Liêu Tố khẽ giật mình, lời này ngược lại là không có nói sai.
Lâm Giang Niên là đức hạnh gì cùng nội tình nàng nhất thanh nhị sở, hắn đích sắc không cần thiết ở trước mặt mình che giấu.
Nhưng
Liêu Tô ánh mắt liếc qua ngoài cửa, giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút phức tạp, do dự một chút,
Phương Tài mở miệng, ngươi cùng vị kia giải công nàng lời còn chưa nói hết, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm. Điện hạ, tiểu trấn hơn 10 dặm bên ngoài phát hiện đại lượng thiên thần giáo giáo đồ hành tung, đang chiều lấy trấn nhỏ phương hướng mà đến. Lâm Thanh thanh âm thanh đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, các đức trong gian phòng đang tại nói chuyện với nhau hai người. Đại lượng thiên thần giáo giáo đồ. Nghe nói như thế, Liêu Tố sắc mặt rõ ràng biến đổi, biến cực kỳ khẩn trương. Giáo chủ, chẳng lẽ đã đi tìm tới? Lâm Giang Nhiên nhìn ra Liêu Tố thần sắc biến hóa, nhẹ giọng mở miệng, đường nội, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi gian phòng, đi tới trên hành lang. Ngoài hành lang, Lâm Thanh Thanh đang phong trần phó lấy. Lâm Giang Nhiên mở miệng hỏi thăm, cẩn thận nói một chút, bọn hắn tới bao nhiêu người, đều có người nào? Lâm Thanh Thanh báo cáo, thuộc hạ điều tra đến, ngoài trấn nhỏ hết thảy có 2-3 cỗ thiên thần giáo thế lực qua lại, mỗi cỗ thế lực ước chừng mười mấy khoảng 20 người, cái này một số người không giống như là khi trước những cái kia phổ thông tầng dưới chót giáo đồ, võ công đều không tầm thường, trong đó thậm chí còn có mấy vị võ công thâm hậu cao thủ, giống như là bọn hắn trưởng lão cấp bậc nhân vật bọn hắn theo giáo đồ khác lưu lại manh mối, đang chiều lấy chúng ta bên này truy. Tìm tới, đoán chừng trước khi trời tối có thể tìm tới ở đây. Lâm Giang Nhiên hỏi, có phát hiện hay không bọn hắn giáo chủ tung tích? Tạm thời không có phát hiện. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, giáo chủ của bọn hắn cũng không có xuất hiện. Chưa từng xuất hiện. Lâm Giang Nhiên nhíu mày, mặc kệ vị giáo chủ kia có hay không hiện thần, thiên thần giáo những người khác đã theo manh mối tìm tới, vị giáo chủ kia xuất hiện chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Điện hạ, nên xử trí như thế nào bọn hắn? Lâm Thanh Thanh nhìn về phía điện hạ, hỏi đến kế hoạch bước kế tiếp. Tất nhiên tới đều tới rồi, vậy thì đừng hòng đi. Lâm Giang Nhiên ánh mắt đạm nhiên, mặt không chút thay đổi nói, uy của cũ, một tên cũng không để lại. Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, Lâm Giang Nhiên lại lần nữa về đến phòng. Trong gian phòng, Liêu Tố ngồi dậy nhìn về phía Lâm Giang Nhiên. Xem ra hẳn là tới vị các ngươi trong giáo trưởng lão, các ngươi vị giáo chủ kia còn chưa hiện thân. Liêu Tố tự nhiên có thể nghe thấy vừa rồi ngoài cửa Lâm Thanh Thanh hồi báo, nàng trầm mặc phía dưới, ánh mắt ngưng lại, là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão? Lâm Giang Nhiên trong đầu dần dần hiện lên một tấm quen thuộc khuôn mặt, chính là lần trước tại kinh thành gặp đã đến cái vị kia. Liêu Tố gật đầu. Vậy cái này thật đúng là có duyên, lần này vừa bạn có thể thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Lần trước tại kinh thành lần kia, Lâm Giang Nhiên đi theo Liêu Tố đi gặp vị giáo chủ kia, tại Thiên Thần giáo bí mật phân đàn gặp qua vị kia tứ trưởng lão, lúc đó vị kia tứ trưởng lão đối với hắn tràn ngập địch ý, nói đúng ra là đối với Liêu Tố có địch ý, tiện thể liên lụy bên trên Lâm Giang Nhiên. Vị kia tứ trưởng lão lúc trước một mực hoài nghi đại trưởng lão chết cùng Liêu Tố có quan. Đợi đến Lâm Giang Nhiên đằng sau lúc rời đi, ở nửa đường gặp gỡ một nhóm người tập sát. Nếu không phải Lâm Giang Nhiên đã sớm chuẩn bị, an bài Đông Phương Quan Sơn âm thầm bảo hộ, thật đúng là kém chút sẽ đạo. Mặc dù không rõ ràng chuyện kia đến cùng là ai làm, nhưng hắn ngờ tới 8, 9 phần 10 cùng cái kia tứ trưởng lao thoát không ra liên quan. Coi như không phải hắn, liền hướng hai người ân đoán, Lâm Giang Niên đều phải đem bút chướng này tính toán tại trên đầu của hắn đi. Ngươi nhìn qua Lâm Giang Niên thần sắc, Liêu Tố há hốc mồm, hình như có chút do dự. Nàng biết Lâm Giang Niên muốn đi làm cái gì, tứ trưởng lão cũng là lần này tham dự vây quét truy sát nàng trong giáo cao thủ một trong. Lấy Liêu Tố đối với Lâm Giang Niên hiểu rõ, hắn nhất định sẽ tự mình đối với tứ trưởng lão ra tay. Nhưng mà, tứ trưởng lão võ công cũng không yếu. Liêu Tố thanh lãnh trên mặt tái nhợt, hiện ra mấy phần lo nghĩ. Nàng giống như muốn nói gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Như thế nào? Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng. Liêu Tố ánh mắt phức tạp, lắc đầu. Do dự một lúc sau, mới rốt cục nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh rất nhẹ, xen lẫn mấy phần vẻ lo lắng. "Ngươi, cẩn thận một chút." Chương 626 Lâm Vương Quân chương 626 Lâm Vương Quân lúc chạm vào tối. Ngoài trấn nhỏ, một đầu đường hẹp trên đường nhỏ. Sắp trời sắp mượn, đen như mực màn đêm dần dần bao phủ ở trong thiên địa. Bốn phía cây cối bộc phát, cỏ dại trải rộng. Một lát sau, trong rừng cây người người nhốn nháo, mấy cái bóng đen chậm rãi từ rừng rậm ở giữa đi ra, xuất hiện tại trên đường hẹp. Phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng có hơn 10 đạo thân ảnh, tất cả thân mang màu đen kình bào, lấy miếng vải đen che mặt, nhìn về phía nơi xa dần dần thắp lên đăng hỏa tiểu trấn. Những thứ này thân ảnh khí tức hùng hậu, tất cả mắt lộ ra tinh quang, có thể thấy được cũng là võ công lạ thường hạng người không tầm thường. Chính là chỗ này sao? Trong đám người, một cái trầm thấp tiếng vang lên. Hồi trưởng lão, chính là chúng ta người một đường truy xét đến ở đây sau liền không có tin tức, khác phái đi ra ngoài mấy đám nhân mã cũng đều là ở phụ cận đây đột nhiên mất đi rơi xuống. Căn cứ thuộc hạ cha, thánh nữ chỉ sợ qua lại qua nơi đây, bọn hắn vô cùng có khả năng ở phụ cận đây tao ngộ bất trắc, đã bị thánh nữ giết chết một cái bao phủ tại dưới hắc bảo giáo trung, túi đầu cung kính trả lời. Trước đám người, đứng lặng yên lấy một vị nam tử trung niên, ước chừng 40 mấy tuổi, ánh mắt thâm thúy, hai tay sau lưng, khép mắt nhìn ra xa xa tiểu trấn, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Nàng thật là có thể chạy a. Không hổ là ta thiên thần giáo thánh nữ, đối mặt các ngươi bày ra thập diện mai phục, lại vẫn là kém chút để cho nàng chạy. Tứ trưởng lão ngữ khí trầm thấp và sâu nhiên. Sau lưng giáo chúng nghe sắc mặt chợt biến đổi, thần sắc nhiều hơn mấy phần hoảng sợ, càng cung kính, tứ trưởng lão xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem thánh nữ đuổi bắt, giao cho trưởng lão xử lý. Tứ trưởng lão ngước mắt nhìn qua phía trước tiểu trấn, ánh mắt sâu nhiên, thần sắc lại lộ ra mấy phần không che giấu được cười lạnh. Nàng đã bị giáo chủ trọng thương, dưới mắt thương thế tái phát, nhất định chạy không xa. Cặp kia hơi híp trong hai con ngươi phảng phất mơ hồ mang theo vài phần tinh quang, không ngoài sở liệu, nàng vô cùng có khả năng ẩn thân ở tòa này trong tiểu trấn. Phân phó, đi tiểu trấn điều tra, không cần buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Là đang lúc tứ trưởng lão chuẩn bị dẫn người đi tới trong trấn nhỏ lúc, một bên khác cách đó không xa, trong bóng tối nhiều đống lửa, có bóng người nhốn náo. Ai? Tứ trưởng lão ánh mắt chợt trở nên lăng lệ, bốn phía ẩn nút ở trong hắc ám giáo chúng cao thủ lúc này rút đao, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Tứ trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Một cái mang theo mấy phần âm thanh cởi mở đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, tứ trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Tam trưởng lão, phía trước cách đó không xa trong bóng tối đi ra mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu là một vị cùng tứ trưởng lão mặc rất giống nhau nam tử trung niên, trên mặt mang mấy phần giống như cười mà không phải cười. Người này chính là cùng tứ trưởng lão cùng là thiên thần giáo trưởng lão một trong. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nhìn thấy người tới, tứ trưởng lão ngược lại không có bất kỳ cái gì buông lòng chi ý, ánh mắt càng nghiêm trọng, theo dõi hắn. Tứ trưởng lão tựa hồ không thể nào hoan nên lão phu. Tam trưởng lão giống như cười mà không phải cười. Tứ trưởng lão theo dõi hắn, cười lạnh, ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Trong thiên thần giáo cũng không phải bền chắc như thép. Các vị trưởng lão ở giữa đồng dạng minh tranh ám đấu, lẫn nhau có lợi ích của mỗi người rồi dám. Thiên thần giáo vốn cũng không phải là một cái đứng đắn gì tổ chức, nội bộ tranh đấu tự nhiên càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải là phía trên có giáo chủ tọa chấn, nghiêm cấm thiên thần giáo nội bộ lẫn nhau tổn thương, chỉ sợ cái này giáo phái đã sớm chia năm xẻ bảy. Nhưng kể cả như thế, giữa hai bên đề phòng cùng tranh đấu cũng là không thể tránh khỏi. Trước mắt tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chính là như thế. Tam trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Tứ trưởng lão phảng phất ý thức được cái gì, ngựa khí tràn ngập ý, tam trưởng lão chẳng lẽ là muốn theo ta đoạt công lao? Tam trưởng lão khuôn mặt ôn hòa, tứ trưởng lão hiểu lầm, lão phu làm sao lại cùng ngươi đoạt công lao? Bất quá, lần này đuổi bắt thánh nữ chính là giáo chủ tự mình hạ lệnh, nhưng không qua loa được. Lão phu thân là thiên thần giáo một thành viên, tự nhiên là muốn ra một phần lực. A không đợi tam trưởng lão nói xong, tứ trưởng lão trên mặt cười lạnh càng đậm, đuổi bắt thánh nữ một chuyện cũng không nhọc đến phiền tam trưởng lão phí tâm, ta tự có biện pháp. Tứ trưởng lão cũng không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, thánh nữ võ công gần với giáo chủ, người ta chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ của nàng. Cho dù nàng dưới mắt bị giáo chủ trọng thương, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Nếu là lần này xảy ra điều gì sai lầm, để cho thánh nữ đào thoát, tứ trưởng lão lại như thế nào hướng giáo chủ giải thích? Tứ trưởng lão ánh mắt chợt trở nên 10 phần âm u lạnh lẽo, ngươi đang uy hiếp ta? Trong chốc lát, bốn phía bầu không khí đột nhiên trầm thấp khẩn trương, hai vị trưởng lão sau lưng giáo đồ trong nháy mắt lại độ lẫn nhau dương cùng bạc kiếm. Tam trưởng lão trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, lão phu chỉ là hảo tâm nhắc nhở tứ trưởng lão, tuyệt không có dở trò xấu ngăn cản tứ trưởng lão ý tứ. Tứ trưởng lão theo dõi hắn, giáo chủ bây giờ không ở nơi này, ngươi không cần thiết giả mù sa mưa như thế, có mục đích gì, nói thẳng ra à? Nghe nói như thế, tam trưởng lão nụ cười trên mặt mạnh hơn. Quả nhiên vẫn là tứ trưởng lão hiểu lão phu. Tam trưởng lão dừng lại một chút, phương tài mở miệng, ngươi yên tâm, lão phu đối với đuổi bắt thánh nữ công lao không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thánh nữ phản bội giáo chủ, lần này sự tình tứ trưởng lão ngươi làm cư công đầu. Lão phu đối với chuyện này không có hứng thú, chỉ là muốn từ thánh nữ cái kia nhận được một thứ. Đồ vật gì? Tứ trưởng lão lạnh giọng hỏi. Tam trưởng lão ánh mắt quét mắt một mắt bốn phía, phất tay mệnh người đứng phía sau lui ra. Tứ trưởng lão thấy thế, cũng ý thức được cái gì, vẫy tay để cho người đứng phía sau rời đi. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại có hai người. Tam trưởng lão lúc này mới trầm giọng mở miệng, lịch đại thánh nữ truyền thừa tuyệt học tâm pháp, thái cổ tâm pháp. Tứ trưởng lão ánh mắt chợt ngưng lại, thái cổ tâm pháp. Không tệ. Tam trưởng lão ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng, thái cổ tâm pháp là thiên thần giáo lịch đại thánh nữ truyền thừa, chỉ có mỗi đời thánh nữ phương tài có truyền thừa tu luyện cơ hội. Cái này thái cổ tâm pháp chính là trên đời này cao cấp nhất tâm pháp một trong, tu luyện lòng này pháp có thể bách độc bất xâm, càng có thể phụ tá thanh trừ cơ thể tạp chất, để thăng nội lực tinh thuần. Nếu có được đến nó, thực lực của lão phu liền có thể nâng cao một bước. Tứ trưởng lão sắc mặt ngưng lại, hắn tự nhiên cũng biết cái này thái cổ tâm pháp uy danh, biết được môn tâm pháp này chỗ lợi hại. Không nghĩ tới, tam trưởng lão vậy mà đánh chính là chủ ý của nó. Thái cổ tâm pháp chỉ có ta giáo lịch đại thánh nữ mới có thể tu luyện, tam trưởng lão là nghĩ quy củ xấu này. Tứ trưởng lão theo dõi hắn. Tam trưởng lão giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ tứ trưởng lão đối với cái này thái cổ tâm pháp liền bất động tâm? Tứ trưởng lão trầm mặc. Hắn tự nhiên động tâm. Nếu có được đến thái cổ tâm pháp, cũng nhất định có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn. Bực này tuyệt học tâm pháp, hắn làm sao có thể không muốn? Nếu là trước kia ngươi ta tuyệt đối không có cơ hội nhận được, nhưng dưới mắt cũng không đồng dạng. Tam trưởng lão ngự khí trầm thấp, mang theo vài phần hưng phấn, thánh nữ phản bội giáo chủ, bây giờ nàng không đường có thể trốn, đây là ngươi ta nhận được thái cổ tâm pháp cơ hội ngàn năm một thở. Tứ trưởng lão thần sắc do dự bất định, ngươi có thể xác định, Liêu Tô nàng sẽ đem thái cổ tâm pháp giao ra? Vạn nhất nàng không cho đâu? Lại vạn nhất, nàng đem việc này cáo chi giáo chủ lại nên làm cái gì? Đều đến lúc này, nhưng là cũng không do nàng quyết định. Tam trưởng lão thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia lăng lệ âm tàn, nàng bây giờ bản thân bị trọng thương, một khi rơi vào ngươi ta trong tay, không cho phép từ ngươi ta xử trí. Đến nỗi nàng có thể hay không mật báo tam trưởng lão nhìn về phía tứ trưởng lão, trên mặt nhiều một vòng ý vị thâm trường, thánh nữ bản thân bị trọng thương, đang đuổi bắt đảo vong lúc liên hồi thương thế tái phát, không cẩn thận chết. Có phải hay không rất bình thường? Tứ trưởng lão chấn động trong lòng, con mắt đột nhiên trợ to. Hắn trong nháy mắt biết rõ tam trưởng lão ý tứ. Hắn đây là muốn dự định diệt khẩu. Dự định nhận được thái cổ tâm pháp sau, đem Liêu Tố trực tiếp giết. Đã như thế, liền hoàn toàn không cần lo lắng Liêu Tố sẽ mật báo. Nhìn lên trước mắt tam trưởng lão trong mắt cái kia hiện hiện ra điên cuồng thần sắc, tứ trưởng lão trong lòng rung động. Hắn rung động không phải tam trưởng lão ngấp nghé thái cổ tâm pháp, mà là tam trưởng lão dám như thế trắng trợn đối với giáo chủ âm phụ Dương Vi. Hắn chẳng lẽ liền không rõ ràng, một khi bị giáo chủ điều tra ra, kết quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng? Lần này thánh nữ, bất chính cũng là bởi vì phản bội giáo chủ, như thế nào? Chẳng lẽ tứ trưởng lão sợ phải không? Tam trưởng lão nhìn về phía hắn, ánh mắt thâm thúy, người ta mặc dù ngày bình thường có mâu thuẫn, nhưng cũng bất quá là lợi ích rồi dám, cũng không bất luận cái gì ân oán cửu hận. Dưới mắt, nhận được thái cổ tâm pháp cơ hội như vậy đang ở trước mắt, tứ trưởng lão chẳng lẽ không tâm động? Chẳng lẽ, tứ trưởng lão cam tâm cả một đời khuất tại giáo chủ phía dưới, tại trong thiên thần giáo phí thời gian một đời? Nghe tam trưởng lão lời nói, tứ trưởng lão ánh mắt rõ ràng thay đổi. Ý hắn biết đến, trước mắt tam trưởng lão mục đích không chỉ như thế, giá tâm cùng khẩu vị của hắn cũng tuyệt đối không chỉ nơi này. Nhưng đặt ở trước mắt lợi ích, lại đích xác để cho hắn tâm động. Sắc mặt hắn âm tình bất định, do dự suy tư thật lâu, nhìn chằm chằm tam trưởng lão nhìn rất lâu, cuối cùng đã quyết định cái gì quyết tâm. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Đen như mực màn đêm, bao phủ ở tòa này trong trấn nhỏ. Trong tiểu trấn trên đường phố, đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa vẫn như cũ. Mà tại tiểu trấn cửa ra vào đường đi bên ngoài, lại sớm đã lâm vào đèn kịt một màu, bốn phía không có mưa ai, liền qua lại tiểu trấn cư dân đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ. Hai người gần như đồng thời dừng bước lại, ánh mắt rơi vào ngoài trấn nhỏ trên mặt đất. Ngoài trấn nhỏ, có lưu bọn hắn tiên thần giáo con dấu đặc thù. Nàng quả nhiên ở đây. Hai người ánh mắt cùng nhìn nhau, xác nhận một điểm. Liêu Tố xuất hiện ở đây qua. Nàng bị trọng thương sau chạy không xa, nơi đây diện tích hơn 10 dặm chỉ có một cái trấn nhỏ như vậy, nàng muốn sống, cũng chỉ có tại trong trấn nhỏ này tìm đại phu trị thương. Như vậy, về mặt thời gian suy đoán, dưới mắt nàng cực lớn có khả năng còn ở nơi này. Siêu. Kèm theo hai người trầm giọng hạ lệnh, sau lưng mấy chục đạo áo bào đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động chiều lấy tiểu trấn tới gần. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, ẩn nấp trong bóng tối, chiều lấy tiểu trấn cửa vào lao đi. Liên tại bọn hắn sắp tới gần tiểu trấn lúc, trong bóng tối, đột nhiên mấy đạo âm thanh đâm thủng đêm tối. Hiu, hiu, hiu. The thé phong mang âm thanh vang lên, vừa vọt tới tiểu trấn cửa vào mấy đạo bóng đen, trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng run lên, một cỗ lạnh buốt thấu xương, khí tức nguy hiểm từ phía sau bọn họ xương sống chợt dâng lên. Cẩn thận, đêm nay tụ tập ở này thiên thần giáo giáo đồ, tất cả võ công không tầm thường. Tại ý thức phát giác được nguy hiểm lúc, bọn hắn trước tiên né tránh, né tránh. Một giây sau, bọn hắn nguyên bản thân ở trên mặt đất, nhiều vài gốc tên nhỏ. Cái này nhìn thấy một màn này, bọn hắn ánh mắt cả kinh. Không tốt, có mai phục. Bọn hắn trong nháy mắt ý thức được trong tiểu trấn có mai phục, nhưng không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, bóng tối bốn phía bên trong, vòng tiếp theo tên nhỏ lại đổ đánh tới. Hiu, hiu, hiu. The thé mũi nhọn tên nhỏ, phát ra đạo đạo kêu khẽ, từ bốn phương tám hướng đông đúc đánh tới, đánh cái này một số người một cái trở tay không kịp. Dù cho hôm nay tới đây những thiên thần này dạy một chút đổ võ công đều không yếu, nhưng giờ phút này từ trong bóng tối bất ngờ không kịp để phòng tên bắn lén, vẫn là để bọn hắn dự kiến chưa kịp. Lăng lệ tên nỏ phía trên ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Trong nháy mắt, liền lần lượt có nhân trung chiêu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Bây giờ, nguyên bản tiểu trấn bên ngoài tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chú ý tới một màn này, sắc mặt hai người đổi biến. Từ đâu tới tên nỏ? Ai mai phục? Hai người đột nhiên nhìn một phía, mơ hồ gặp hắc ám cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đang tay cầm cung nỏ đem bọn hắn cả đám vây quanh. Sắc trời đen như mực, thậm chí có chút nhìn không rõ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng có thể chắc chắn một điểm, bọn hắn bị bao vây. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão sắc mặt càng khó coi. Bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được, nơi đây có người mai phục, bọn hắn lại bất chi bất giác đã rơi vào vòng đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cái trấn nhỏ này bên trên sẽ xuất hiện nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là Liêu Tố tìm đến giúp đỡ? Nhưng rất rõ ràng, dưới mắt cũng không phải lúc suy nghĩ cái này. Đem bọn hắn giết. Tam trưởng lão ngữ khí trầm thấp, cấp tốc hạ lệnh mở miệng. Chúng tiên thần giáo giáo đồ ngay từ đầu sát thực đột nhiên xuất hiện tên nỏ đánh một cái trở tay không kịp, nhưng rất nhanh bọn hắn cấp tốc tỉnh táo lại, rút đao bắt đầu tránh né đón đỡ tên nỏ. Khi nghe đến tam trưởng lão mệnh lệnh sau, bọn hắn lúc này không che giấu nữa khí tức, trong chốc lát, bàng bạc sát ý tràn ngập. Đêm tối, mấy chục đạo thiên thần giáo giáo đồ thân ảnh, chiều lấy cách đó không xa trong bóng tối phóng thích nỏ đám người phóng đi. Hiu, hiu, hiu. Bốn phía, văng lên tên nỏ vẫn như cũ lít nhà lít nhít. Lúc này, thiên thần giáo đám người cuối cùng ý thức được, tên nỏ này không thích hợp. Cái này căn bản liền không giống như là bình thường tên nỏ tuyệt đối không có khả năng có bực này uy lực. Mà cái này một số người cũng không giống người bình thường. Đối phương phối hợp ăn ý, nghiêm chỉnh huấn luyện, tên nỏ phóng thích cơ hồ không có cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cho dù bọn hắn võ công lại cao hơn, đối mặt cái này liên tục không ngừng lăng lệ thế công, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Bốn phía không ngừng có thiên thần giáo trong giáo đồ tên nỏ thụ thương ngã xuống, đợi đến bọn hắn cuối cùng tới gần những thứ này người bắn nỏ lúc, đã hao tổn gần mười mấy người. Giờ khắc này, thiên thần giáo mọi người mới cuối cùng nhìn thấy những người này chân dung. Đen như mực dưới bóng đêm, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là từng đạo người khoác khôi giáp, võ trang đầy đủ tướng sĩ. Hàn quang phản chiếu tại trên đó khôi giáp lạnh như băng, túc sát chi khí tràn ngập. Những thứ này tướng sĩ cầm trong tay cung nỏ, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Liên tại bọn hắn tới gần thời điểm, những thứ này người khoác khôi giáp tướng sĩ cơ hồ cùng một thời gian cả tể mà thu hồi cung nỏ. Một giây sau, trên tay cung nỏ biến thành trường thương. Giết! Bạo phá giống như tiếng vang quát nhẹ chợt vang lên, đinh hai nhức óc. Những thứ này các tướng sĩ tài năng lộ rõ trường thương đồng thời nhắm ngay trong bóng tối ép tới gần những thiên thần này dạy một chút đồ, bày trận. Giờ khắc này, sát ý mạnh mẽ đạt đến đỉnh phong. Giờ khắc này, thiên thần giáo sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đám người sau đó, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão càng là con mắt trợn tròn, không thể tin giống như nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lâm Vương Quân.
Chương 627 đơn phương đổ sắt, chương 627 đơn phương đổ sắt đêm tối Lâm Nhiên. Ngoài trấn nhỏ, từng đạo người khoác khôi giáp tướng sĩ đem những thiên thần này dậy một chút đổ vây quanh trong đó, đêm đen như mực cho những thứ này ngân hoàng trên khôi giáp sức lên một tầng lăng lệ hàn ý, tài năng lộ rõ thương nhận nhắm ngay những thứ này bị bao vây thiên thần giáo giáo đổ, xếp hàng cả tể, nghiêm chỉnh huấn luyện. Sát khí giật đảo. Một màn này, rung động thật sâu ở tất cả mọi người tại chỗ. Nhất là vị kia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, trên mặt càng là trong nháy mắt không còn huyết sắc. Bọn hắn một mắt nhận ra, trước mắt những thứ này võ trang đầy đủ tướng sĩ trên thân chố khoác khôi giáp, chính là tới từ Lâm Vương trong quân. Không thể nghi ngờ, trước mắt những thứ này tướng sĩ là Lâm Vương quân binh sĩ, trên người bọn họ tản mát ra lăng lệ túc sát chi khí cũng đã chứng minh điểm ấy. Đó là duy có chân chính từ chiến trường trong biển máu lịch luyện đi ra ngoài binh sĩ, phương tài có thể có khí thế như vậy. Lâm Vương quân là Đại Ninh Vương triều cường đại nhất một trong quân đội. Bọn hắn quân kỷ nghiêm ngặt, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, trước kia đạp diệt Nam Cương mười mấy quốc, danh chấn thiên hạ. Bọn hắn là để cho tất cả giang hồ thế lực đều nghe đến đã biến sắc tồn tại, mà sự hiện hữu của bọn hắn càng làm cho bây giờ Đại Ninh Vương triều triều đình đều kiêng dè không thôi. Mà lúc này tại cái này tiểu trấn bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện Lâm Vương quân binh mã, cái này đích xác không thể tưởng tượng, làm cho người chấn kinh. Bây giờ bị bao vây trong đó tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cuối cùng ý thức được không đúng. Lâm Vương quân tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Làm sao sẽ xuất hiện tại như thế một cái trấn nhỏ phụ cận? Nhưng rất nhanh hai người bọn họ liền phản ứng lại, là Lâm Giang Nhiên, là vị kia Lâm Vương thế tử. Sắc mặt hai người âm trầm, ánh mắt sợ hãi, tuyệt đối là hắn. Liêu Tố chính là cùng Lâm Giang Niên cấu kết phản bội giáo chủ, phương tài lọt vào giáo chủ truy sát. Bây giờ Liêu Tố bản thân bị trọng thương một đường đảo vòng, bọn hắn phụng giáo chủ chi mệnh truy sát đến nước này, lại đột nhiên tao ngộ Lâm Vương quân vây quanh, đây tuyệt đối cùng Lâm Giang Niên thoát không ra liên quan, nhất định là cái kia Lâm Vương thế tử tới cứu nàng. Chỉ là cái kia Lâm Vương thế tử không phải tại Lâm Giang thành sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cho dù hắn thu đến Liêu Tố bị đuổi giết tin tức, như thế nào có thể so với bọn hắn càng sớm một bước đến ở đây? Hai người vừa hãi vừa sợ, nhưng bây giờ đã không có thời gian lưu cho bọn hắn suy xét. Lâm Vương quân hiện thân một khắc này, một trường giết chóc lúc này bày ra. Người khoác khôi giáp, cầm trong tay trường thương binh lưới đao Lâm Vương quân cả tề bảy trận, công chúng thiên thần giáo giáo đồ vây quanh trong đó, từng bước tới gần. Bị bao vây thiên thần giáo giáo đồ ánh mắt sợ hãi, bị trước mắt cái này nghiêm chỉnh huấn luyện Lâm Vương quân khí thế trấn trụ, đợi đến kịp phản ứng lúc, nhao nhao phấn khởi phản kháng. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh bắt đầu tuyệt vọng. Cầm trong tay trường thương binh lưới đao Lâm Vương quân phòng thủ kín không kẽ hở, bọn hắn không có cách nào cận thân. Trước mắt lít nha lít nhít tài năng lộ rõ trường thương khí thế như hồng, khiến cho bọn hắn thậm chí không có cách nào đột phá trước mắt phòng tuyến. Cho dù bọn hắn võ công lại cao hơn, luận cá nhân thực lực, so với những thứ này Lâm Vương quân bất kỳ một danh tướng nào sĩ đều phải lợi hại. Nhưng bây giờ, bọn hắn có loại vô tòng hạ thủ cảm giác bất lực, căn bản là không có cách phá cục. Trước mắt Lâm Vương quân không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có đơn giản bạo lực đâm đâm, nhưng đó là cái này đơn giản thô bạo, nguyên thủy nhất sát lục chiêu số, lại tại ăn ý phối hợp phía dưới, đem những giáo đồ này đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có chiều một ngày vậy mà lại gặp phải dạng này tình cảnh, một thân võ học căn bản không thi triển được. Tại chỗ chúng thiên thần giáo giáo đồ đều là trong giáo trung tầng cốt cán, bọn hắn là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trong giáo thân tín, mỗi người đều người mang hùng hậu nội lực, võ công không kém. Nhưng bây giờ đối mặt trước mắt nghiêm chỉnh huấn luyện cả tề xếp hàng quân đội tướng sĩ lúc, lại có vẻ mười phần bất lực. Trong tay bọn họ binh khí khó mà cẩn thân, tại lúc này thế yếu thi triển hết. Nhưng trước mắt những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ nhưng từng bước ép sát, sắc bén thương nhận đâm đâm bước tiến, ép bọn hắn lui không thể lui, hơi vô ý giả liền sẽ bị cái này dầm dạp chẳng chịt đầu thương đâm xuyên. Dù là cuối cùng nổi danh thiên thần giáo giáo đồ liều mạng lấy đầu vai bị đâm xuyên, thụ thương đánh đổi, vận chuyển toàn thân nội lực cuối cùng miễn cưỡng tới gần trong đó một tên tướng sĩ, tính toán muốn xé rách ra một cái lỗ hổng, đảo loạn trận hình của đối phương. Nhưng khi hắn đao trong tay chém vào ở tên kia tướng sĩ trên thân lúc, đinh, lợi đao chém rất trên khôi giáp, phát ra thanh thúy tiếng vang chói tai. Một giây sau, tên này giáo đồ ánh mắt tuyệt vọng, hắn cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, lại chỉ có thể tại đối phương cứng rắn trên khôi giáp lưu lại một đạo yếu ớt mắt thường có thể tra vết rách. Trong lòng bàn tay hắn lại bị cứng rắn trọng lực chấn trong lòng bàn tay run rẩy, cơ hồ cầm đao bất ổn. Cứng rắn đến cực điểm khôi giáp, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phá giáp. Tên kia tướng sĩ cũng chỉ là bị hắn hùng hậu nội lực chấn lui lại hai bước. Nhưng một giây sau, tên này tướng sĩ sau lưng liền lập tức có hạ một danh tướng sĩ tiến lên bổ khuyết trận hình, sắc bén thương nhận không chút lưu tình chiều lấy hắn đâm tới. Phốc phốc. Khoảng cách gần như vậy căn bản là không có né tránh không gian, tên này thiên thần giáo giáo đồ trong nháy mắt bị vài thanh thương nhận đâm xuyên thân thể, đâm lạnh thấu tim, tại chỗ không còn khí tức. Một màn này rơi vào còn lại những này tiên thần dậy một chút đồ trong mắt, bọn hắn tâm thần gắn sợ, toàn thân run rẩy, lại không còn nửa phần chiến ý. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối thủ. Bọn hắn phổ thông như vậy giang hồ nhân sĩ, tại đối mặt bên trên số lượng đông đảo, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tướng sĩ lúc, căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hùng hậu nội lực, tinh xảo võ học chiêu số toàn bộ tại lúc này trở thành chê cười. Một khi bị vây quanh sau, bọn hắn căn bản là không có cách cẩn thân, một thân bản lĩnh hoàn toàn không thi triển được. Dù là cận thân cũng không phá được những thứ này các tướng sĩ trên thân thật dày khôi giáp. Những khôi giáp này đều là do tinh thiết rèn đúc, cứng rắn vô cùng, bình thường cao thủ vốn là rất khó phá vỡ. Cho dù có thể phá vỡ, dù là có thể sẽ rách ra đối phương trận hình, nhưng những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ lại sẽ nhanh chóng điều chỉnh trận hình, rất nhanh có tướng sĩ đâu vào đấy tiến lên bổ huyết, một lần nữa đem bọn hắn thành chật như nêm cối. Tình huống như thế phía dưới, kết cục đã định trước. Cho dù là nội lực lại hùng hậu cao thủ, nhưng nếu không có thể từ trong vòng vây đánh bất ngờ thực lực, cuối cùng hạ chẳng cũng chỉ có một cái. Hoặc là hơi vô ý chú ý bị đâm thành cái sảng, hoặc chính là mãi cho đến nội lực hao hết mà chết. Cái này cũng là vì cái gì tất cả giang hồ nhân sĩ nhìn thấy người khoác khôi giáp quân đội sợ hai e ngại rách duyên cớ, hai người căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Cá nhân thực lực lại mạnh, tại đối mặt bực này quân đội tinh nhuệ lúc cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé bất lực. Rút lui. Ý thức được điểm ấy, thân ở trong vòng vây tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão sắc mặt đột biến, hai người liếc mắt nhìn nhau, lại không có cái gì do dự. Hai người thân hình tung người nhảy lên, thân hình khỏe mạnh xuất hiện ở giữa không trung, phá vây mà ra. Còn lại những này tiên thần dạy một chút đồ cũng mất nửa phần ham chiến tâm tư, nhao nhao tính toán phá vây rời đi. Nhưng mà Lâm Vương quân từng bước ép sát, muốn chính diện phá vây gần như không có khả năng. Bọn hắn chỉ có thể đuổi sát theo trưởng lao sau đó, thi triển khinh công tính toán từ không trung phá vây thoát đi. Nhưng lại tại bọn hắn thi triển khinh công, tung người xuất hiện trên không trung lúc. Hiu, hiu, hiu. Âm thanh chói tai lại đổ đánh tới, kèm theo từng nhánh lăng lệ máu lạnh tên nọ đâm thủng đêm tối, chiều lấy trên không tiên thần giáo giáo đổ đánh tới. Giờ khắc này, bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng. Thân ở mặt đất lúc, bọn hắn còn vẫn có phòng ngự né tránh cơ hội. Chỉ khi nào xuất hiện trên không trung, liền triệt để trở thành bia sống. Đối phương rõ ràng chờ chính là cái thời điểm này, lúc bọn hắn tính toán càng khoảng không thoát đi, băng lãnh tên nọ từ bốn phương tám hướng đánh tới. A, a, tên nọ đâm thủng đêm tối, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Cái kia vừa nhảy đến giữa không trung giáo đồ không ngừng trúng tên, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Không chờ bọn hắn tới kịp thở dốc đứng dậy, trên mặt đất tướng sĩ cấp tốc tới gần, băng lãnh thương nhận trong nháy mắt đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Trong đêm tối, lăng lệ tên nọ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau. Đây cơ hồ là một hồi đơn phương đồ sát, bị bao vây ở trong đó tiên thần giáo giáo đồ, triệt để biến thành dê đợi làm thịt. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bây giờ sớm đã tâm thần đều đức, cho dù là bọn họ nội lực hùng hậu, võ công cực cao, nhưng cũng không dám cam đoan, một khi bị vây khốn sau đó có thể hay không thoát thân. Bởi vậy bọn hắn đã không để ý tới những người khác, chỉ muốn mau chóng thoát đi vây quanh, rời đi nơi đây. Hai người khí tức ngoại phóng, thi triển nội lực, đem trên không những cái kia xuyên thấu mà đến tên nọ ngăn lại, không chút do dự, hai người riêng phần mình chiều lấy ngoài trấn nhỏ thoát đi mà đi. Mà còn lại những này thiên thần dạy một chút đồ liền không có vận tốt như vậy, bọn hắn không cách nào đào thoát bị vây nốt vào đây, chờ đợi bọn hắn không phải trên không lăng lệ tên nọ. Chính là bốn phía cái kia đã ép tới gần thương nhận, tài năng lộ rõ, lui không thể lui. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Màn đêm bao phủ, tam trưởng lão tại đem nội lực thi triển đến cực hạn, từ trong vòng vây giết ra tới sau, chiều lấy ngoài trấn nhỏ trên đường nhỏ mau chóng đuổi theo. Đêm nay, đây là một hồi mưu đồ đã lâu mai phục. Bọn hắn bất ngờ không đề phòng trúng chiêu, tổn thất nặng nề. Thời khắc này tam trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm, trong lòng phẫn nộ cùng đau lòng cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Hắn mặc dù trốn thoát, nhưng những năm này tân tân khổ khổ bồi dưỡng cái này một nhóm thân tín cao thủ, chỉ sợ hơn phân nửa phải nằm tại chỗ này. Thiệt hại cực lớn. Trong lòng của hắn có cố cảm xúc phẫn nộ khó mà phát tiết. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Giang Nghiên lại sẽ xuất hiện vào lúc này ở đây. Cái này rất không hợp lý. Hắn làm sao biết Liêu Tố ở đây? Như thế nào lại đổi tới nhanh như vậy? Càng là không giảng võ đức đem Lâm Vương quân đều gọi tới. Bình thường cao thủ nhìn thấy quân đội đều phải đi vòng qua, tránh không kịp, huống chi là nổi tiếng thiên hạ Lâm Vương quân. Dù chỉ là trong đó một tiểu chi tinh nhuệ, đều đầy đủ để cho bất luận kẻ nào lạnh mình trái tim băng giá. Lâm Giang Nghiên, tam trưởng lão ánh mắt băng lãnh, bút chướng này hắn nhớ kỹ. Ngay sau, nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Đang lúc tam trưởng lão trong lòng ám niệm, một giây sau thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu. Toàn thân lông tơ thẳng đứng. Không tốt. Tam trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, trợn ngước mắt, phía trước trong tầm mắt một đạo bóng trắng lướt qua, kèm theo một đạo lăng lệ kiếm khí đập vào mặt đánh tới. Tam trưởng lão cấp tốc vận khí đón đỡ, khí tức va chạm trên không trung nổ tung, tam trưởng lão lui lại hai bước, ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, kinh nghi cảnh giác nhìn về phía trước. Lúc này, hắn dần dần nhìn rõ ràng phía trước trong tầm mắt xuất hiện thân ảnh. Đó là một vị ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, một bộ màu trắng bạch tí trang phục, khí chất thanh lãnh. Một tấm gương mặt tuyệt mỹ hơi có vẻ mấy phần non nớt, thế nhưng căng thẳng thần sắc lại cho người ta một loại nói không ra áp bách. Bây giờ, nàng đang mặt không thay đổi ngăn tại trước mặt tam trưởng lão, kiếm trong tay phong phía trên đang quanh quần hạ quang. Sắc ý đột nhiên hiện. Tam trưởng lão trong lòng có chút bất an, rõ ràng trước mắt bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng lại cho hắn một loại nói không ra áp lực. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi lúc, hắn có thể phát giác được trước mắt tiểu cô nương này sâu không lường được võ công. Ngươi là ai? Tam trưởng lão trầm giọng mở miệng, muốn thăm dò dò xét thân phận của đối phương. Nhưng mà, trả lời hắn chính là một thanh sắc bén hàn kiếm, kèm theo kiếm khí đầy trời ngang dọc. Lít nha lít nhít, đem hắn vây quanh. Kiếm khí phía dưới, vị này mười mấy tuổi thiếu nữ rút kiếm tới gần, ra tay tức sát chiêu, lấy tính mệnh của hắn. Tiểu trấn một bên khác, vị kia tứ trưởng lão đồng dạng đang chạy trốn. Lần này tổn thất nặng nề, làm hắn kinh hãi và phẫn. Lúc này cũng không lo được ý niệm khác trong đầu, hắn nhất thiết phải mau chóng rời đi ở đây, trở về hướng giáo chủ bẩm báo chuyện này. Liêu Tố có Lâm Giang Niên tương trợ, muốn bắt nàng cơ hồ đã không có khả năng, trừ phi giáo chủ tự mình ra tay. Đêm nay thiên thần giáo thiệt hại thảm trọng như vậy, trong tay hắn tinh nhuệ thiệt hại hơn phân nửa. Vô luận lần này kết quả như thế nào, thiên thần giáo đều đem tao ngộ trước nay chưa có trọng thương. Theo một năm trước Lâm Vương phủ tiêu diệt, tăng thêm đoạn thời gian trước Lâm Vương phủ lại một lần đối bọn hắn Thiên Thần giáo hạ thủ, lần này bọn hắn Thiên Thần giáo xem như triệt để thương cân động cốt. Sau lần này, chỉ sợ không có nhiều năm là tuyệt đối chỉ hoãn không qua tới. Nhưng cũng may, hắn còn sống. Miễn là còn sống, liền còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà, ngay tại tứ trưởng lão chuẩn bị trốn vào lúc tới rừng rậm đường hẹp lúc, một đạo sớm đã chờ đợi thời gian dài thân ảnh, ngăn cản đường đi của hắn. Tứ trưởng lão chợt dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Ai? Tứ trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Một cái lười biếng mà hiện lên âm thanh vang lên. Nghe được thanh âm này, tứ trưởng lão đầu tiên là sửng sở, lập tức thần sắc đổi biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước trong tầm mắt, ngay tại hắn phía trước cách đó không xa trên đường nhỏ, yên tĩnh đứng một thân ảnh. Một vị người trẻ tuổi, một bộ bạch tí cầm bào, ôn tồn lễ độ, giống như một vị đọc đủ thứ thi thư người có học thức giống như, người vật vô hại, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức truyền đến. Bây giờ, đang mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Nhưng tứ trưởng lão đang nhìn gặp người trẻ tuổi kia lúc, sắc mặt lại đổi biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Lâm Giang Nghiên. Quả nhiên là ngươi. Tứ trưởng lão còn nhớ rõ bản thế tử. Lâm Giang Nghiên khép cười một tiếng, hình như có chút ngoài ý muốn, bản thế tử có thể đợi tứ trưởng lão rất lâu. Tứ trưởng lão ánh mắt băng lãnh, tại Lâm Vương Quân lúc xuất hiện, hắn đã ý thức được Lâm Giang Nghiên đêm nay ở đây. Tứ trưởng lão nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Nghiên trương này người vật vô hại gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên cùng giáo ta thánh nữ cấu kết. Cấu kết? Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười, bản thế tử cùng ngươi dạy thánh nữ lưỡng tình tương duyệt, tại sao cấu kết nói chuyện? Tứ trưởng lão nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Nghiên, ngươi muốn vì nàng ra mặt báo thù? Bằng không thì đâu. Lâm Giang Nghiên nhìn lên trước mắt vị này tứ trưởng lão, hơi hợt nói, Liêu Tố là bản thế tử nữ nhân, bây giờ lại bị các ngươi trọng thương, bản thế tử tự nhiên là muốn vì nàng lấy một cái công đạo. Chỉ bằng ngươi? Tứ trưởng lão trầm giọng mở miệng, ánh mắt đồng thời liếc nhìn một phía, đã thấy bốn phía yên tĩnh trống rỗng, cũng không khí tức khác thân ảnh tồn tại. Vẻ nghi ngờ từ ánh mắt hắn thực chất thoáng qua, giống như không nghĩ tới, kẻ này dám tự mình ở đây ngăn lại đường đi của hắn. Hắn bị cái gì có như thế tự tin? Vẫn là nói, bốn phía có dấu cao thủ lợi hại hơn. Nếu như là giáo chủ của các ngươi mà nói, bản thế tử đích xác muốn cho mấy phần mặt mũi. Nhưng giết ngươi Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, vẫn là dễ như trở bàn tay. Bình tĩnh ngữ khí, cuồng vọng đến cực điểm. Tứ trưởng lão trong lòng hiện lên tức giận, thấy phía trước Lâm Giang Niên cô lập, bốn phía cũng không cái gì khí tức. Một cái lăng lệ ý niệm từ trong lòng của hắn hiện lên, một giây sau, tứ trưởng lão chợt bạo khởi, chiều lấy Lâm Giang Niên đánh tới. Đã như vậy, vậy lão phu trước hết giết ngươi cái này thằng danh con. Tứ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, khí tức ngoại phóng, toàn thân khí thế tăng vọt tới cực điểm. Tiên hạ thủ vi cường. Chương 628 tiếp sau chú ý một chút, chương 628 tiếp sau chú ý một chút, bóng đêm đen như mực, nguyệt quang trong sáng chiếu xuống trong rừng cây. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh đứng ở ngoài bìa rừng, gió đêm thổi lá cây tiếng xo xoạt, điểm điểm tinh quang chiếu trên mặt đất. Tại cách đó không xa vị kia tứ trưởng lão đánh bất ngờ trong nháy mắt, hắn cũng động. Bang. Đây là trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Đen như mực dưới bóng đêm, một đạo thanh quang lướt qua. Trong tay Lâm Giang Nghiên, nhiều một thanh mũi nhọn quấn quanh thanh quang lợi kiếm. Thu thủy kiếm. Tại mũi kiếm triển lộ trong nháy mắt, Lâm Giang Nghiên khí thế trên người tùy theo biến đổi, liên tục tăng lên. Kiếm khí hàn quang, sắc ý rạng rỡ. Chuôi này từ Lý Lao tiền bối tại một năm trước tặng cho Lâm Giang Nghiên thu thủy kiếm, cuối cùng lại lần nữa có đất dụng võ. Cầm trong tay thu thủy kiếm, Lâm Giang Nghiên bước về phía trước một bước, một kiếm đâm ra. Giản dị không màu mẹ một kiếm. Quanh quần tại trên mũi kiếm thanh quang tài năng lộ rõ, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt mà ra. Sát cơ lộ ra. Thằng bức bất ngờ đánh tới tứ trưởng lão mặt. Không tốt. Đêm tối, chợt tập kích Lâm Giang Nghiên tứ trưởng lão ánh mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Nguyên bản hắn là nghĩ thừa dịp trước mắt cái này Lâm Vương Thế Tử chưa kịp phản ứng, đem đối phương trực tiếp cầm xuống. Dưới mắt bốn phía cũng không bất kỳ người nào khác thân ảnh, tứ trưởng lão cũng không phát giác được có bất kỳ cao thủ khí tức tồn tại, đây chính là cái cơ hội tốt. Nếu có thể đem trước mắt Lâm Vương Thế Tử cầm xuống, liền không sợ Liêu Tố không ngoan ngoãn nghe lời. Đêm nay hành trình cũng có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, không bị giáo chủ trách phạt. Đến nơi trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử hắn thì hoàn toàn không để vào mắt, hắn điều tra qua Lâm Giang Nghiên. Kẻ này một năm trước hoàn toàn không biết bất kỳ võ công, bây giờ hơn một năm, người này thật có chút thiên phú võ học, võ công thực lực tiến triển rất nhanh. Nhưng cho dù hắn thiên phú lại cao hơn, cũng bất quá tập võ thời gian một năm, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Bởi vậy, tứ trưởng lão hoàn toàn không đem Lâm Giang Niên để vào mắt. Thẳng đến Lâm Giang Niên rút kiếm trong nháy mắt, hắn mới mơ hồ ý thức được không thích hợp. Nguyên bản khí tức bộ dáng như thư sinh yếu đuối, người vật vô hại Lâm Vương Thế Tử, cầm kiếm một khắc này toàn thân khí tức chợt biến đổi, phảng phất giống như biến thành người khác. Trong chốc lát, cái kia cấp bách khí tức tùy theo mà đến. Kèm theo đối phương một kiếm đâm ra, cái kia nhìn như giản dị không màu mẹ một kiếm, lại hình như có cố khí thế mênh mông ầm vang mà tới. Nguy hiểm. Kinh hãi thần sắc từ tứ trưởng lão trong mắt đột nhiên hiện, lúc này hắn đã tập kích tới gần Lâm Giang Niên trước người, bất tình lình một kiếm, để cho hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Hắn thần sắc sợ hãi, cơ hồ cơ thể bản năng vung vẩy hai tay áo, vận chuyển nội lực ngoại phong đón đỡ một kiếm này. Phanh! Tiếng vang trầm trầm lên, đồng thời kèm theo áo vải tiếng vỡ vụn. Nội lực va chạm khí tức trong nháy mắt lan tràn, chân tứ trưởng lão liền lùi lại 4-5 bước, phương tài miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, thần sắc càng là kinh nghi bất định, cúi đầu nhìn về phía sông trường, đã thấy nguyên bản áo bào tay áo sớm đã vỡ vụn, lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, mơ hồ có vết máu chảy ra. mà giờ khắc này trong cơ thể hắn nội lực khí tức càng là rời sông lấp biển, kém chút một hơi không có lên tới. Một kiếm này, ánh mắt hắn trừng viên viên, tràn đầy không thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía trước, người hắn làm sao đều không nghĩ tới, trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử thực lực càng như thế kinh khủng. Đạo này kiếm khí, kém chút đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ vừa mới lần này, hai cánh tay của hắn đều phải muốn phế đi. Dù là có hắn khinh thường thành phần, nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ chứng minh trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử thực lực không thể khinh thường. Từ vừa mới cái tia giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, tứ trưởng lao trong lòng lại dâng lên một tia không dám tin nào giác. Người này nội lực hùng hậu, chỉ sợ không yếu hơn hắn. Vừa rồi một kiếm kia khí thế, thậm chí so với hắn còn muốn mạnh mẽ. Cái này sao có thể? Tứ trưởng lao thần sắc kinh hãi, kẻ này một năm trước rõ ràng không biết bất kỳ võ công, nhưng bây giờ vì cái gì lại? Không có khả năng. Vừa mới một kiếm kia uy lực trên tam phẩm, cho dù hắn một năm này không biết ngày đêm tu luyện tập võ, cũng tuyệt đối không có khả năng có như thế thực lực khủng bố tiến bộ a. Tứ trưởng lao sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm phía trước tầm mắt Lâm Giang Nghiên, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ngươi rất nhanh thì biết. Trả lời hắn, là Lâm Giang Nghiên lại một đường kiếm khí. Tứ trưởng lão sầm mặt lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tức giận, khinh người quá đáng, thật cho là ta lão phu là quả hờ mềm. Tiếng nói vừa ra, tứ trưởng lão toàn thân khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, không lùi không tránh, vẫn như cũ lựa chọn đón đỡ một kiếm này. Phanh! Lại là một tiếng nặng nề tiếng nổ từ trong hai người ở giữa vang lên, hóa giải Lâm Giang Nghiên một kiếm này sau, tứ trưởng lão không chút do dự, lòng bàn tay tụ lực, tiếp theo trưởng thẳng bức Lâm Giang Nghiên mà đến. Thân là Thiên Thần giáo trưởng lão, thành danh đã lâu lão tiền bối, có thể nào dễ dàng tha thứ một cái gì vãng cũng không có để ở trong mắt tiểu bối làm nhục như vậy hắn. Đơn giản cuồng vọng. Coi như kẻ này thiên phú võ học cho dù tốt lại như thế nào, hắn dù sao tập võ thời gian rất ngắn, như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng hắn khổ tu mấy chục năm nội lực đánh đồng. Cùng hắn so nội lực hùng hậu, luận võ đạo kinh nghiệm, không thể nghi ngờ tự tìm cái chết. Đối mặt trước mắt vị này tứ trưởng lão chủ động xuất kích, Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi. Trong tay thu thủy kiếm tại đen như mực ban đêm phía dưới vạch ra một đạo thanh quang, một kiếm đánh xuống. Trong chốc lát, kinh khủng chi thế ầm vang mà ra. Tiếp xúc trong nháy mắt, tứ trưởng lão ánh mắt con người đột nhiên co rụt lại. Không tốt, thanh kiếm này không thích hợp. Chạm đến trong nháy mắt, hắn mới rốt cục ý thức được, Lâm Giang Niên kiếm trong tay nhất định không phải phàm vật. Một thanh này thanh quang kiếm giống như ẩn chứa khí tức kinh khủng, mũi kiếm làm người ta sợ hãi, tại vừa chạm đến trong nháy mắt, tứ trưởng lão liền cảm giác chính mình cái kia hùng hậu nội lực bị chém đứt giống như phát triển mạnh mẽ. Cái này ý thức được nguy hiểm hắn không còn dám cùng Lâm Giang Niên chính diện đánh bính, lúc này quay người né tránh. Mà Lâm Giang Niên tại một kiếm này bổ ra đồng thời, thân hình cũng chợt từ biến mất tại chỗ, rút kiếm tới gần tứ trưởng lão. Hắn cũng chủ động đánh ra. Trong chốc lát, tứ trưởng lão cảm giác sau lưng hiện lên một hồi rùng mình, đầu hắn ra tóc tê dại, loại kia phảng phất trực kích linh hồn nguy hiểm kích động cảm giác hiện lên. Hắn thần sắc kinh hãi, căn bản không dám đón đỡ, vội vàng chật vật chiều lấy bên cạnh né tránh, tính toán muốn tránh một kiếm này phong mang. Nhưng Lâm Giang Niên tiếp tục theo sát phía sau, lại bước ra một bước, trong tay thu thủy kiếm phong mang mà ra, không có cho hắn bất luận cái gì suy xét cơ hội. Bây giờ bước vào tam phẩm chi cảnh, Lâm Giang Niên cuối cùng có thể sơ bộ phát huy ra thu thủy kiếm uy lực, trôi này trên đời này tuyệt vô cận hữu thần binh lợi khí, giờ khắc này ở Lâm Giang Niên bảng bạc nội lực thoải mái thôi động phía dưới, bắn ra viễn siêu dự chủ uy lực. Giờ khắc này, tứ trưởng lão bắt đầu sợ hãi, lòng sinh e ngại. Giữa cao thủ giao thủ đánh cờ, thường thường chớp mắt liền có thể phân ra thắng bại. Tay không đánh lưỡi kiếm, vốn là cực kỳ không công bằng ngang hàng giao thủ. Chỉ có những cái kia thực lực sai biệt cực kỳ rõ ràng thời điểm, phương tài có thể bù đắp tay không chênh lệch. Chỉ khi nào làm song phương thực lực chênh lệch không nhiều, hay là chênh lệch không xa lúc, một phương lấy vũ khí đối với một phương tay không, thường thường chính là thiên về một bên kết quả. Đêm nay tứ trưởng lão đến đây truy sát Liễu Tố, hắn tự tin nắm một cái người bị thương nặng Liễu Tố dễ như trở bàn tay, bởi vậy căn bản không có bên người mang theo vũ khí. Vừa mới cùng Lâm Giang Niên dùng nội lực đối bính lúc, hắn còn có thể đón lấy mấy chiêu, nhưng bây giờ Lâm Giang Niên đột nhiên buộc hắn cận thân vật lộn, tay không hắn căn bản không dám chạm đến phong mang, đi đón Lâm Giang Niên kiếm trong tay. Cho dù trong tay Lâm Giang Niên là bình thường lưỡi kiếm, hắn tay không tiếp chiêu cũng biết ăn thiệt thòi. Huống chi dưới mắt ý hắn biết đến Lâm Giang Niên kiếm trong tay nhất định không phải phàm vật, chính là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí càng là căn bản không dám chạm đến. Hơi không cẩn thận, chuôi này thanh quang kiếm chỉ sợ liền có thể dễ như trở bàn tay xé rách hắn. Tứ trưởng lão không ngừng né tránh, tính toán kéo ra cùng Lâm Giang Niên thân cách, mượn nhờ tự thân nội lực ưu thế cùng với nhiều năm kinh nghiệm phong phú cùng chào hỏi lôi kéo. Nhưng mà Lâm Giang Niên nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, từng bước ép sát, trong tay thu thủy kiếm càng là kiếm hùng hổ do người, kiếm khí kín không kẽ hở. Ép tứ trưởng lão căn bản thở dốc không qua tới, khí tức một khi rơi vào phía dưới thành, liền rất nhanh phát triển mạnh mẽ. Ý thức được không ổn, tứ trưởng lão cuối cùng tình tưởng không thể lại dây dưa tiếp như thế, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ rất nhanh liền xong. Bởi vậy hắn ám cắn răng một cái, nội lực thôi động tới cực điểm, thi triển khinh công nghị muốn trốn khỏi nơi đây. Hắn chuẩn bị chạy, đêm nay đục nhã liền đục nhã, lại tiếp tục bị dây dưa, chỉ sợ cũng không đi được. Tứ trưởng lão đem toàn thân nội lực thôi động đến cực hạn, cả người giống như một đạo tàn ảnh ầm vang mà ra, chiều lấy nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy, nhưng mà Lâm Giang Niên sớm đã đoán được tứ trưởng lão ý nghĩ. Đen như mực trong màn đêm, Lâm Giang Niên híp mắt trong nháy mắt, toàn thân khí tức lại độ cao trướng. Trong đầu, một năm qua sớm đã rất quen tại tâm rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên, trong tay thu thủy kiếm lập tức biến chiêu, tài năng lộ rõ trên mũi kiếm, thanh quang gợn sóng. ngưng mắt thu thủy. Trong chốc lát, đầy trời kiếm khí đem đang chuẩn bị thoát đi tứ trưởng lão bao khỏa, trong chốc lát, tứ trưởng lão chỉ cảm thấy tâm sợ mật run, thần sắc càng là vạn phần hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì? Không đợi hắn tới kịp suy xét, cái kia kiếm khí đầy trời đã thẳng bước mà đến. Lần này, khí thế càng lớn. Đồng thời, kèm theo một cỗ làm hắn rợn cả tóc gáy cảm giác quen thuộc. Kiếm chi chính thuật. Tứ trưởng lão trên mặt lại không còn nửa phần huyết sắc. A! Một tiếng lăng lệ kêu thảm vang lên. Đào vong đến giữa không trung tứ trưởng lão đột nhiên kêu thảm một tiếng, cái kia không còn tay áo cánh tay phải, lại bị đạo này kiếm thuật ngạnh sinh sinh chặt đứt. Thân hình hắn đột nhiên run lên, đứng không vững ngã xuống đất. A thê thảm lăng lệ tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay cụt thống khổ để cho hắn cơ hồ bất tỉnh khuyết đi qua. Trên mặt mất đi tất cả huyết sắc tứ trưởng lão ánh mắt sợ hãi, cố nén cánh tay phải dây rứt đau đớn, run run rẩy rẩy đưa tay trái ra tại miệng vết thương phụ cận điểm mấy chỗ huyệt vị. Chỗ cụt tay bao tô ra vết máu dần dần dừng, hắn chật vật dây rủa muốn đứng dậy, nhưng vừa mới đứng dậy đến một nửa, cả người lại đau run rẩy kịch liệt, đứng không vững, lại đổ một đầu ngã quỵ. Xong, hắn lòng sinh tuyệt vọng, ý thức được chính mình đêm nay xong. Hắn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, đen như mực màn đêm, đám chìm trong dưới ánh trăng thanh niên áo bào trắng, rút kiếm chậm rãi tới gần. Mỗi một bước gần, đều tựa như dẫm ở trên trong lòng hắn giống như, trầm trọng, kinh hãi. Cảm xúc hoảng sợ đem hắn bao khỏa, tứ trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi làm sao lại kiếm chi chính thuật? Ngươi cùng kiếm đạo có quan hệ gì? Màn đêm phía dưới, Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem hắn, thản nhiên nói, điều này rất trọng yếu sao? Điều này rất trọng yếu sao? Tứ trưởng lao ánh mắt trì trệ, Phương Tài phản ứng lại. Đúng vậy a, cái này không trọng yếu. Trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử vì cái gì võ công sẽ cao như vậy, tại sao lại kiếm chi chính thuật, liền trên tay hắn thành kiếm kia? Thu quang vận sóng, cái này, đây rõ ràng giống như là. Trong mấy mắt, tứ trưởng lao sắc mặt càng tái nhợt, phản phất ý thức được cái gì, thu thủy kiếm. Thanh kiếm này, rõ ràng rất giống kiếm đạo trước kia vị kia chuyển kỳ chú kiếm sư chế tạo thu thủy kiếm. Nhưng thanh kiếm này tại sao sẽ ở Lâm Giang Niên trên tay? Xem ra ngươi vẫn rất biết hàng. Lâm Giang Niên mắt nhìn trong tay thu thủy kiếm, thanh kiếm này đích xác lợi hại, cho dù không lấy nội lực thôi phát, vẫn là đem bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Nếu dùng nội lực thôi phát, thì thanh kiếm này thậm chí có thể phát huy ra uy lực gấp mấy lần tới. Khó trách từ xưa đến nay hành tẩu giang hồ những người kia thường xuyên sẽ vì một cái tuyệt thế binh khí mà tranh cái máu chảy thành sông. Một thanh vũ khí tốt, đích xác có thể tăng lên cực lớn cá nhân thực lực. Lúc mới vừa giao thủ, Lâm Giang Niên mơ hồ có thể thăm dò ra trước mắt vị này tứ trưởng lao thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, cũng là tam phẩm chi cảnh. Thậm chí đơn thuần luận thực lực cảnh giới, vị này tứ trưởng lão cảnh giới còn muốn so Lâm Giang Niên cao hơn một chút. Nhưng võ học nhất cảnh, dù sao cũng không thể lấy đơn thuần chênh lệch cảnh giới để phân chia thực lực cao thấp. Lâm Giang Niên lấy thu thủy kiếm đối với hắn tay không, vốn là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lại thêm Lâm Giang Niên người mang huyền dương nội lực, tại nội lực hùng hậu trình độ cũng không hề yếu tại vị này tứ trưởng lão. Mà vị này tứ trưởng lão trong lòng sinh khiếp đằng sau, kết cục đã định trước. Bản thế tử cực ít ra tay, có thể chết ở bản thế tử dưới kiếm, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Lâm Giang Niên liếc qua trên đất tứ trưởng lão, gãy một cánh tay hắn bây giờ khí tức sớm đã đại loạn, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp hắn khả năng. Muốn chạy, chạy không được. Không, tứ trưởng lão thần sắc hoảng sợ, phản phất ý thức được cái gì, ngươi không thể giết ta. Bản thế tử vì cái gì không thể giết ngươi? Lâm Giang Niên thành tâm hỏi thăm. Cái này tứ trưởng lão mở to hai mắt, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ như thế thành thật hỏi hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, rất nhanh cuối cùng nghĩ đến cái gì, hoàng luận nói, ta chính là Thiên Thần giáo trưởng lão, ngươi giết ta. Giáo chủ, không, sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ, như vậy, nếu là không giết ngươi, giáo chủ của các ngươi thì sẽ bỏ qua bản thế tử sao? Tứ trưởng lão mở to hai mắt, nhất thời nghẹn lời. Giáo chủ, tự nhiên không thể lại bởi vì buông tha hắn mà sẽ bỏ qua cái này Lâm Vương thế tử. Cho nên, sống chết của ngươi cũng không trọng yếu đúng không? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười. Không phải tứ trưởng lão trong lòng bạn phần hoảng sợ, lúc này mới cuối cùng nhớ tới cái gì, cái này, điều này cùng ta không được gì. Đả thương liễu. Thánh nữ người là giáo chủ, không phải ta chỉ là phụng giáo chủ chi mệnh làm việc, chuyện này không liên quan gì đến ta. Đến lúc này, ý thức được chính mình đêm nay có thể sẽ chết ở chỗ này, tứ trưởng lão cuối cùng luống cuống. Hắn không muốn chết. Càng là đến hắn cái tuổi này, có hắn bây giờ thân phận địa vị liền càng tiết mạng. Càng không muốn chết. Chết, nhưng là cái gì cũng không còn. Có khác nhau sao? Lâm Giang Niên vui vẻ, hắn cũng không nghĩ tới đây là gì đường đường Thiên Thần giáo trưởng lão như thế không có cốt khí, lại bắt đầu hướng hắn cầu tha. Khó trách là cái bất nhập lưu giáo phái, liền trưởng lão đều đức hạnh này. Nếu là không có vị giáo chủ kia, chỉ sợ đây là gì Thiên Thần giáo không nổi lên được bất luận cái gì bọn nước tới. Ngươi cùng các ngươi vị giáo chủ kia, đối bản thế tử mà nói không có gì khác nhau. Đả thương liễu tố, các ngươi một cái đều chạy không được. Nói đến đây, Lâm Giang Niên dừng lại, lại cười nhạo một tiếng, lại giả thuyết, lần trước tại kinh thành lần kia, phái người ám sát bản thế tử người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lời này vừa nói ra, tứ trưởng lao sắc mặt càng tái nhợt, ngươi làm sao lại không có việc gì, tiếp sau chú ý một chút là được. Lâm Giang Niên cắt đứt hắn, ngữ khí đạm nhiên và bình tĩnh, giống như là tại dặn dò một chuyện không quan trọng. Đúng, trên hoàng tuyển lộ nhớ kỹ đi chậm một chút, bản thế tử rất nhanh sẽ tiến đưa giáo chủ của các ngươi cùng tới cùng ngươi. Tấu chương xong, chương 629 trột dạ an bình, chương 629 trột dạ an bình. Nghe nói như vậy, tứ trưởng lao trừng to mắt, phản phất không thể tin giống như. Ngươi hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng một giây sau, một đạo thanh quang kiếm khí đột đến. Không tứ trưởng lão thần sắc hoảng sợ, bản năng cầu sinh để cho hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, cơ hồ quên đi chỗ cụt tay toàn tâm đau đớn, nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng chỗ cụt tay thương thế đã để hắn hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, dù là dục vọng cầu sinh bản năng thôi động, nhưng như cũng vẫn là khó thoát kiếm khí phong tỏa. Đạo này thanh quang từ trước người hắn lướt qua, tứ trưởng lão thân hình run lên bần bật, cứng ngắc tại chỗ. Cổ của hắn chỗ nhiều một đạo vết thương rất nhỏ, giống như dây nhỏ, ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Tam trưởng lão không muốn ham chiến, hắn phải nhanh một chút rời đi nơi đây. Nhưng thiếu nữ áo trắng cũng không cho hắn cơ hội, gắt gao dây dưa. Bản tiểu thuyết chương mới nhất, tiết tại 6, 9 sách ra bài, phát, xin ngài. Đến 6, 9, sách ra đi, nhìn. Thậm chí ngay cả một chút xíu phản kháng ý niệm đều để lên không nổi. Những thứ này cái gọi là giang hồ cao thủ, đang huấn luyện có làm quân đội trước mặt đều tựa hồ trở thành chê cười. Lâm Giang Niên cấp tốc nước mắt, phía trước ngoài trấn nhỏ trong bóng tối một bóng người xinh đẹp hiện thân. Dưới ánh trăng, thiếu nữ áo trắng sắc mặt hơi tái nhợt, trong trẻo lạnh lùng thân thể mềm mại giống như lung lay. Nhưng ánh mắt nhưng như cũ băng lãnh, vẫn như cũ mang theo sát ý nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt tam trưởng lão. Nữ hoa, ngươi quả thực muốn cùng lão phu cá chết lưới rách hay sao? Nguyệt quang vẫn như cũ trong sáng, mịt mù chiếu chiếu vào cánh rừng cây này ở giữa. Chỉ là đáng tiếc, vị giáo chủ kia đêm nay không đến. Thu kiếm vào vỏ, Lâm Giang Niên không tiếp tục nhìn tứ trưởng lão thi thể một mắt. Quay người, tiêu điều rời đi. Lưỡi kiếm kia hàn ý, để cho hắn lộ ra cực kỳ chật vật. Nhìn thấy một màn này, tam trưởng lão thể nội khí tức rời sông lấp biển, sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng dù cho như thế, thực lực thế này cũng đã đầy đủ để cho bất kỳ một cái nào vương triều kiêng kỵ. Chớ nói chi là những thứ này cái gì giang hồ đạo trích, võ lâm cao thủ. Tam phẩm chi cảnh cao thủ đã tính là đương thời giang hồ võ lâm cao thủ số 1 số 2, nhưng cho dù là giống tam trưởng lão tứ trưởng lão cao thủ như vậy, đêm nay tại đối mặt Lâm Vương Quân lúc vẫn là trong nháy mắt bị sợ bể mật tử. Chạy một cái so một cái nhanh. Mục tiêu của hắn là vị giáo chủ kia. Nồng đậm mê vụ cho bụi che đậy hai người ánh mắt, đầy trời cho bụi phía dưới, hai đạo thân hình gần như đồng thời lùi lại, bị cỗ này khí tức khủng bố riêng phần mình đẩy lui ra ngoài. Chiến trường lĩnh viễn so trong tưởng tượng càng phải tàn nhẫn, cũng càng khủng bố hơn. Bây giờ, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, người khoác khôi giáp võ trang đầy đủ Lâm Vương Quân tướng sĩ nhóm đang quét chiến trường. Thanh lý thi thể, đem bốn phía trên mặt đất ngã xuống thi thể kéo đi, thanh lý vết máu trên mặt đất, khôi phục ngoài trấn nhỏ vốn nên có dáng vẻ. Hết thể đều đâu vào đấy. Tam trưởng lão trong lòng không nhịn được nghĩ chửi mẹ, ở đâu ra phong cô nương. Căn bản không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, tam trưởng lão không thể không giơ đao lên kích. Oanh! Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, yên lặng như tờ. Ngoài trấn nhỏ một bên khác, một cái võ trang đầy đủ tướng lĩnh đang cung kính đứng ở một bên, hướng Lâm Giang Niên hồi báo tình hình chiến đấu. Nhưng hạ trang nhất định là một chuyện, có thể Lâm Vương Quân có thể lấy linh thương vong đánh đổi, đem cái này một nhóm thiên thần giáo tinh nhuệ giáo chúng tiêu diệt, không ai sống sót. Sang Linh, khởi bẩm điện hạ, thiên thần giáo loạn đảng Dư Nghiệt đã bị thuộc hạ một mẹ hút gọn, trừ bỏ hai tên trưởng lão ngoài ra, còn lại tất cả Dư Nghiệt đã toàn bộ đền tội, không ai sống sót. Trong tiểu trấn, phần lớn tiểu trấn cư dân sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say mộng đẹp, đen như mực bầu trời bao phủ phiến thiên địa này. Lập tức không lo được không có thoát ly phạm vi công kích của đối phương, liền không chút do dự tung người nhảy lên, khỏe mạnh mà quay người chiều lấy nơi xa bỏ chạy. Đêm khuya, nghe tới không một thương vong lúc, mặc dù sớm đã có đoán trước, Lâm Giang Niên đôi mắt vẫn là hơi ý động. Giữa hai người chênh lệch vẫn là vượt quá Lâm Giang Niên dự kiến. Không chút nào lui, ngược lại lại độ trực tiếp liên tiếp. Điên rồ, điên rồ, ngươi đơn giản chính là một cái điên rồ. Lâm Giang Niên âm thanh trầm thấp, lúc này hạ lệnh. Tam trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Nhưng hắn chạy trốn cước bộ lại không có mảy may dừng lại, tại vừa tránh thoát đạo này làm người ta sợ hãi hàn ý, sau lưng thiếu nữ áo trắng lại đổ đổi sát. Trang diện 10 phần tàn nhẫn, nhìn một chút đều có thể lệnh người bình thường nôn mửa gặp ác mộng tồn tại. Thật coi hắn dễ khi dễ. Thuộc hạ vốn là muốn theo sau, chưa từng nghĩ vẫn là mất dấu rồi cái này tới tiểu cô nương. Nàng chúc cầu hay sao? Thật sự để mắt tới hắn cắn không thả. Cái kia Lâm Vương Thế Tử từ nơi nào tìm đến như thế một cái không muốn mạng cao thủ? Tam trưởng lão trong lòng đống nhiên trầm xuống. Trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này thực lực không yếu hơn hắn bên trên bao nhiêu, chân chính giao thủ đứng lên muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại rất khó. Nhìn lên trước mắt trong tầm mắt những thứ này võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện Lâm Vương Quân tướng sĩ Lâm Giang Niên đột nhiên có chút lý giải Triều Đình lo nghĩ. Một đao này, khí thế như hồng. Trong đêm tối gào thét mà qua, chiều lấy phía trước thiếu nữ áo trắng mà đi. Cái này khiến tam trưởng lão trong lòng càng kinh hãi, hắn nơi nào thấy qua dạng này không muốn mạng. Cái này tiểu tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nhưng vì cái gì ra tay như thế vô tình tàn nhẫn. Kiếm pháp càng là lăng lệ, khí thế kinh người. Không chút nào giống như là một cái mười mấy tuổi cô nương nên có thủ đoạn. Nàng đây là học với ai? Nhưng dưới mắt, tam trưởng lão tuy không so phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp nào. Đây không phải hồ nháo sao? Sao Ninh lần trước thương thế còn chưa lành, nàng không hảo hảo ở tại khách sạn dưỡng thương, chạy đến nơi này làm cái gì? Một bộ bạch y ôm kiếm thiếu nữ, thân hình đơn bạc, đang chậm rãi trở về. Lâm Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy áy náy, võ công của nàng thực lực cùng Sao Ninh chênh lệch quá lớn, không có cùng bao lâu liền mất dấu rồi. Dưới mắt đi qua lâu như vậy, Sao Ninh cô nương còn chưa có trở lại. Không phải là xảy ra chuyện gì a? Một giây sau, Lâm Giang Niên hơi nghiêng người đi, đã xuất hiện tại trước người nàng. Tối nay hành động cũng không có đã nói với nàng, Lâm Giang Niên chỉ cùng Cẩm Tú đề cập qua đời miệng. Là Cẩm Tú nói cho nàng biết. Thiếu nữ trong tay hàn kiếm vung vẩy ra vài đạo kiếm khí, trong chốc lát, kiếm khí quanh quẩn ở quanh thân nàng, phảng phất có sinh mệnh giống như, tại thiếu nữ dưới sự chỉ huy một kiếm chém ra, phô thiên cái địa nền tiếp đối phương một đạo kia. Đêm nay hội tụ ở này Thiên Thần giáo giáo đồ cũng không phải lúc trước những cái kia bình thường phổ thông giáo đồ, những giáo đồ này coi là Thiên Thần giáo nội bộ tinh nhuệ, cũng là người 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 mang không tầm thường võ công cao thủ. Đương nhiên, dùng cao thủ để hình dung cũng không chính xác, bọn hắn không nhất định đều có thể đạt đến tình cảnh thế tục ý nghĩa cao thủ. Nhưng dù cho như thế, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, vẫn là một cỗ sức mạnh không thể khinh thường. Tam trưởng lão trầm giọng mở miệng. Cuối cùng, tứ trưởng lão đầu bất lực rủ xuống, rớt xuống đất. Nhưng lại tại hắn mới vừa xoay người chạy trốn trong nháy mắt, tam trưởng lão liền đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo làm người ta sợ hãi hàn ý tới gần. Hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, sắc mặt hoảng hốt, nguy hiểm dự cảm bản năng để cho hắn vội vàng tránh né. Đã như thế, hắn tâm tính đại loạn dẫn đến tâm thần bất ổn. Đối phương lại cuộn chặt không thả, càng làm cho hắn dần dần lâm vào bị động. Lâm Giang Nghiên mắt liếc ngoài trấn nhỏ đang bận rộn quét dọn chiến trường chúng tướng sĩ, thương vong như thế nào. Đao kiếm va chạm trong nháy mắt, bắn ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Tại bỗng nhiên va chạm phía dưới, liên miên không dứt tiếng nổ nhất thời. Nhưng đêm nay bây giờ tình huống nguy cấp, sau có hung hiểm tình trạng, tam trưởng lão căn bản vô tâm ham chiến, chỉ muốn mau chóng thoát thân rời đi nơi đây. Kết quả này, thực sự có chút quá mức làm cho người giật mình. Tam trưởng lão cũng không muốn tiếp tục cùng tiểu cô nương này dây dưa, vừa mới giao thủ đã hao phí hắn hơn phân nửa nội lực, bắt đầu nổi bật mọi mệt. Vẫn như cũ nhanh chuẩn hung ác, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hắn giờ phút này đã không có đường lui, bị kiếm khí tác động đến bị thương nhẹ hắn, một khi dừng lại, nhất định liền lại chạy không được. Vị thiên thần này dạy đường đường tứ trưởng lão, liền như thế đầu một nơi thân một mẹo như vậy, chết không nhắm mắt. Phúc bây giờ tam trưởng lão sớm đã không còn bất luận cái gì dây dưa tâm tư, hắn tại giơ đao ngăn lại thiếu nữ trước mắt lại một vòng thế công, mượn lực triệt thoái phía sau kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Cái này bất quá mười mấy tuổi thiếu nữ, thực lực so với hắn trong dự liệu phải lợi hại hơn nhiều. Đối phương tại trên cảnh giới phía trên cùng kinh nghiệm thực chiến mặc dù không bằng hắn, thế nhưng một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật lại cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Hắn giờ phút này hô hấp càng thở gấp gáp, nội lực đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng, trong lòng sợ hãi dần dần lộ ra. Lâm Thanh Thanh quay người liền muốn dự định phái người đi tìm, nhưng rất nhanh con mắt đột nhiên sáng lên, điện hạ, sao Ninh cô nương trở về? Ngay tại trước đây không lâu, lúc Lâm Vương quân đội Thiên Thần giáo phát động vây quét, Lâm Thanh Thanh đột nhiên nhìn thấy vị kia sao Ninh cô nương xuất hiện trong đám người, độc thân tiến đến truy tìm vị kia chạy trốn tam trưởng lão. Phanh, hai người ra khỏi 4-5 bước, phương tài ổn định thân hình. Cho dù né tránh kịp thời, nhưng cái kia kinh khủng kiếm khí dư ba vẫn là tai họa đến hắn. Phía sau lưng lập tức truyền đến một hồi đau rát đau. Chấn hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất toàn bộ đều đang kịch liệt run rẩy. Đêm nay trước mắt nơi này Lâm Vương quân tướng sĩ không đến trăm người, nhưng bọn hắn hiện ra tố chất cùng sức chiến đấu đã đầy đủ làm cho người rung động. Tam trưởng lão đang toàn thân đề phòng, nhìn chằm chằm ngăn tại hắn phía trước trong tầm mắt vị kia rút kiếm thiếu nữ áo trắng, ánh mắt càng ngưng trọng bất an. Lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, tố chất cực cao Lâm Vương quân đánh đồng. Đêm nay kết quả của bọn hắn cùng kết cục, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Nhưng trong tầm mắt đạo kia thiếu nữ áo trắng lại vẫn luôn trầm mặc không nói, không nói một lời. Thanh lãnh non nớt gương mặt bên trên vẫn như cũ như lúc ban đầu, trả lời tam trưởng lão là trong tay nàng trôi kiếm này. Nghĩ tới đây, tam trưởng lão cuối cùng không giấu giếm thực lực nữa. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trong tay hoành đao vung đẩy, thôi động nội lực bước ra một bước, hoành không chiều lấy thiếu nữ áo trắng bổ tới. Nhanh, đi tìm. Hắn có chút đánh giá thấp vị này thiếu nữ áo trắng thực lực. Không sai phiên bản tại 69 sách giá đọc, 69 sách giá xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mà vừa rồi ngoài trấn nhỏ dù vậy kịch liệt đánh nhau, cũng không có nhiễu loạn bất luận cái gì cư dân của trấn nhỏ. Hắn đã bị ép. Lâm Giang Niên nhưng là sắc mặt biến hóa, sao Ninh tại sao chạy tới? Lâm Thanh Thanh lo nghĩ không thôi. Bên cạnh một gốc đại thụ che trời ẩm vang ngã xuống, vung lên đẩy trời cho bụi. Lâm Thanh Thanh vốn là muốn ngăn cản, nhưng sao Ninh cô nương căn bản không nghe nàng. Lâm Giang Niên thấp con mắt rơi vào trên trong tay thu thủy kiếm, nhẹ nhàng đưa tay lau sạch lấy trên kiếm phong cũng không tồn tại vết máu. Bọn hắn động tác cấp tốc, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiểu trấn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không làm kinh động bất luận cái gì tiểu trấn cư dân. Tên này tướng lĩnh trầm giọng cung kính nói, bẩm điện hạ, chúng ta bộ hạ trừ bỏ 4 người vết thương nhẹ bên ngoài, còn lại không một thương vong. Thật sự cắn hắn không thả. Tam trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tức giận không thôi. Nhìn ra, những thứ này các tướng sĩ đối với việc này kinh nghiệm phong phú, xe nhẹ được quen. Cách đó không xa tiểu trấn trên đường phố phồn hoa, chỉ còn lại số ít đèn đuốc sáng tỏ, ánh sao lấp lánh. Oanh oanh liệt liệt, đinh hai nhức óc. Trong chốc lát đất đá bay mù trời, tràn ngập giữa thiên địa. Nếu là bình thường, hắn trạng thái cực tốt tình huống phía dưới, tự nhiên có lòng tin có thể thắng được đối phương. Cái này mấy chục vạn đại quân mặc dù không có khả năng đều có đêm nay trước mắt những thứ này tướng sĩ tinh nhuệ sức chiến đấu, cũng không khả năng cũng giống như bọn hắn võ trang đầy đủ như vậy, giáp trụ khoát thân. Trước đây không lâu, những cái kia hội tụ ở này Thiên Thần giáo giáo đồ bây giờ sớm đã không còn người sống, thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, không phải là bị tên nọ xạ trở thành cái sảng, chính là bị chọc lấy lạnh tấu tim, tử tướng cực kỳ khó coi. Mà toàn bộ Lâm Châu cảnh nội, Lâm Vương phủ còn nắm giữ lấy mấy chục vạn như thế nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Lưỡi đao phía dưới, cuốn lấy hắn gần như toàn lực một đao. Nhưng mà, mặc dù là như thế mạnh mẽ một đao, trong tầm mắt đạo kia thiếu nữ áo trắng nhưng như cũ tựa hồ không có bất kỳ cái gì né tránh tránh né mũi nhọn chi ý, thiếu nữ mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có mạnh mẽ sát ý. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên đột nhiên sững sờ, nàng đến đây lúc nào? Trong đêm tối lướt qua một đạo tàn ảnh, mũi kiếm liền đã tới trước người. Cùng lúc đó, ngoài trấn nhỏ một bên khác, bởi vậy tam trưởng lão chỉ có thể đè nén cơ thể thương thế, đem một thân nội lực thôi phát tới cực điểm, thi triển kinh công, cả người giống như một đạo như lưu tinh triều lấy nơi xa trốn chạy mà đi. Cỗ này nồng đậm mùi máu tanh khó ngửi mùi một mực quanh quần tràn ngập, tản đến rất rất xa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, giết một cái tứ trưởng lão đối với hắn mà nói không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Vừa mới hơi không chú ý thậm chí nhiều lần kém chút trúng chiêu, đầu một nơi thân một nẻo. Tính toán đem thiếu nữ áo trắng bước lui. Nếu tiếp tục trì hoãn tiếp, một khi Lâm Vương quân đuổi tới hắn sợ rằng sẽ không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, Lâm Thanh Thanh từ trong đám người bước nhanh đi ra, đi tới Lâm Giang Niên bên cạnh, sắc mặt nàng có chút lo lắng, mở miệng nói, "Sao Ninh cô nương vừa mới đuổi theo vị kia tứ trưởng lão, vẫn chưa về bốn phía lâm vào yên tĩnh?" Tiếp lấy vết thương càng tới càng lớn, máu tươi cũng càng tới càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, máu tươi bắt đầu phun ra, cái kia nguyên bản như dây nhỏ một dạng cũng vô hạn mở rộng. Màn đêm phía dưới, Lâm Vương quân tướng sĩ động tác dứt khoát lưu loát, rất nhanh liền đem ngoài trấn nhỏ thi thể xử lý sạch sẽ, bắt đầu thanh lý vết máu. Dưới ánh trăng, hàn quang lăng lệ khôi giáp tại lúc này càng lộ ra làm người ta sợ hãi. Liền trước đây không lâu hàn quang kiếm khí từ thiếu nữ trên mũi kiếm mà ra. Thiếu nữ thân hình nhẹ nhàng như yến, trong chốc lát tử biến mất tại chỗ. Bốn phía khắp nơi thi thể, máu tươi chảy ngang. Trong màn đêm, ngoài trấn nhỏ trên đất trống một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, làm cho người buồn nôn. Tiểu trấn bên ngoài sớm đã trở nên yên nắng. Ban đêm nóng gian thời tiết càng khiến cho không khí có chút ngạt thở. Điện hạ, hắn dưới tình huống cực độ tức giận, vừa giận rồi một lần. Đối phương thế công như bóng với hình, hơi không chú ý liền sẽ muốn mệnh của hắn. Nếu là toàn lực ứng phó, tam trưởng lão tự nhiên không sợ thiếu nữ mặc áo trắng này. Nhưng hắn một khi từ bỏ thế công tính toán chạy trốn, liền trong nháy mắt đem chính mình nhược điểm bại lộ. Bạch y cùng nhau, nguyệt quang phản chiếu ra một tấm thanh lãnh mang theo mấy phần non nớt, nhưng ánh mắt thần sắc cũng vô cùng thanh lãnh, gương mặt kiên nghị. Thiếu nữ áo trắng hạ thủ căn bản muốn không giảng võ đức, ra chiêu nhanh chuẩn hung ác, thậm chí không để ý tới tự thân an nguy, hoàn toàn là không muốn sống một dạng đấu pháp. Sao Ninh bước chân dừng lại, ngước mắt thì thấy Lâm Giang Niên đột nhiên khí thế hùng hổ xuất hiện tại trước người nàng. "Ngươi đi đâu?" Sao Ninh thần sắc khẽ giật mình, một cỗ không hiểu chột dạ xông lên đầu. Nàng vô ý thức xoay qua đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Nhấp nhẹ miệng nhỏ, không nói một lời. Chương 630 uy hiếp thiếu nữ, chương 630 uy hiếp thiếu nữ đêm khuya, ngoài trấn nhỏ. Lâm Giang Niên nhìn xuất hiện ở trước mắt hoàn hảo không hao tổn Sao Ninh, trong lòng hơi lỏng khẩu khí. "Còn tốt, người không có việc gì. Tiểu cô nương này, thật sự là quá không cho người bất lo." Hắn đều đã dặn đi dặn lại qua, để cho nàng trong khoảng thời gian này đừng làm loạn, nhưng tiểu cô nương này nhưng như cũng làm theo ý mình, căn bản không đem hắn căn dặn coi là chuyện đáng kể. Đêm nay ở đây hung hiểm như thế, nàng chạy tới làm cái gì? Thân thể từ bỏ. Nàng liền không sợ rơi xuống cái gì hậu di chứng tới. Lâm Giang Niên càng nghĩ càng khí, ngữ khí cũng xuống ý thức nặng không thiếu. Đợi đến hắn chất vấn sau khi mở miệng, lúc này mới nhìn thấy Sao Ninh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chột dạ phản ứng. Hơi hơi rời ánh mắt, buông xuống đầu, nhếch miệng nhỏ không nói một lời. Nói như thế nào đây? Sao Ninh thân thể mềm mại khẽ run, giống bị Lâm Giang Niên ngữ khí hù đến, đầu đẻ thấp hơn. Bản tiểu thuyết chương mới nhất, tiết tại 6/9 sách ra bài, phát, xin ngài. Đến 6/9, sách ra đi, nhìn. Phản phất có đồ vật gì nện gõ lấy thiếu nữ ngực, cái kia đột nhiên xuất hiện kịch liệt tiếng tim đập, khiến cho thiếu nữ có chút hoảng hồn. Hỏng, thật làm cho nàng học được trưởng công chúa tinh túy. Lần này coi như xong, lần sau có thể lại không hứa dạng này. Đông đông đông. Nhưng nàng mới vừa xoay người, lại bị Lâm Giang Niên ngăn lại. Nghe nói như thế, nguyên bản đang cúi đầu tự trách Sao Ninh giật mình, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, thật sự. Cánh tay bị bắt lại lúc, Sao Ninh mắt trần có thể thấy mà hoảng loạn lên. Tinh xảo đôi mắt rủ xuống, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một vòng hồng nhuận, hình như có chút xấu hổ hoảng, phóng, thả ta ra giải quyết xong đây hết thảy, còn lại giải quyết tốt hậu quả việc làm cũng không cần Lâm Giang Niên lại ra mặt. Hắn chuẩn bị mang theo Sao Ninh trở về khách sạn. Nàng không tin. Lừa ngươi làm cái gì? Đúng a? Ngươi muốn đi đâu? Cái này còn nói không có việc gì. Lâm Giang Niên nhưng là rất nhanh phản ứng lại, ngươi nói là tam trưởng lão. Mới vừa đi mấy bước, đã thấy Sao Ninh còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tại đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú cùng bức hiếp phía dưới, Sao Ninh cuối cùng vẫn xoay mở đầu, hình như có chút khuất nhục giống như địa gật gật đầu. Dưới mắt gặp nàng trầm mặc không nói, Lâm Giang Niên quyết định tiếp tục chất vấn. Câm. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, dặn dò, lần sau không có lệnh của ta, không cho phép giống như đêm nay dạng này làm loạn biết không? Lâm Giang Niên vui vẻ, uy hiếp như vậy thật đúng là có tác dụng. Sao Ninh trầm mặc phía dưới, rất nhanh lại ý thức được cái gì, gật người. Lâm Giang Niên nhẹ giọng cửa mắng, nghiêm túc mở miệng. Vẫn là không nói một lời. Có thể hay không thật tốt yêu quý một chút thân thể của mình. Nghe được Sao Ninh vẫn như cũ quật cường ngữ khí, Lâm Giang Niên thật bị nàng tức giận lấy. Gặp Sao Ninh nâng lên đầu, mới vừa cùng Lâm Giang Niên liếc nhau một cái, lại cấp tốc rời ánh mắt đi. Nghiêng đầu đi, thần sát hình như có chút khó chịu, một lát sau, mới đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, hắn không chết thế nào. Âm thanh lại lạnh lại nhẹ, còn có một tia nói không ra ảo não. Ân nhìn qua tựa hồ có chút chột dạ, nhưng cái kia trường chỉ nộn căng thẳng khuôn mặt nhỏ lại tựa hồ có chút quật cường, còn có chút không phục. Tại sao không nói chuyện? Sao Ninh thân thể mềm mại giống như cứng ngắc lại phía dưới, đầu thấp hơn, chột dạ và ấy nấy cảm xúc càng mãnh liệt, nàng không dám nhìn tới Lâm Giang Niên ánh mắt, xoay qua đầu, cắn răng tiếp tục mạnh miệng, ta không sao, nàng thì thế nào? Còn có việc? Sao Ninh hừ nhẹ một tiếng, có chút bất an túi thấp đầu. Bất quá, nàng đêm nay cái này mạo hiểm hành vi cũng rất nghiêm trọng. Lâm Giang Niên gật đầu, chuyện đương nhiên nói, để cho hắn trở về cho bọn hắn giáo chủ mật báo, lại để cho bọn hắn giáo chủ rửa sạch sẽ cổ tới chịu chết. Điện hạ cái này rõ ràng là cố ý hành động, không có nửa điểm lực uy hiếp. Nhưng Sao Ninh nhưng như cũng nhếch môi, không nói một lời, căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự trách ấy nấy. giống như là cái đã làm sai chuyện, làm trở ngại tiểu hài tử. Lúc này dáng dấp của nàng ít nhiều có chút giống như là bị ác bá hù dọa điểm đạm đáng yêu nhà lành thiếu nữ. Khuôn mặt trắng đoán hình như có tâm tình gì không ngừng hiện lên, thiếu nữ cắn chặt môi dưới, quay người muốn rời khỏi. Nhìn lên trước mắt thiếu nữ cái kia hơi có chút tái nhợt hư nhược gương mặt, Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, khẽ thở dài. Người thế nào? Còn tốt nàng chỉ là tổn hao nội lực nghiêm trọng, tăng thêm thương thế không có hoàn toàn khỏi hẳn, cưỡng ép vận công dẫn đến cơ thể có chút suy yếu, tình huống không tính đặc biệt nghiêm trọng. Vậy ngươi lần sau chỉ muốn nghe lời nói, biết không? Sao Ninh lại trầm mặc? Lâm Giang Niên nhẹ cười cười, đêm nay nếu là giết hết bọn họ, ai trở về cho bản sự mật báo? Tăng thêm cái kia tam trưởng lão quyết tâm muốn chạy, thực lực của đối phương lại không giống như nàng yếu. Bởi vậy Sao Ninh không thể lưu lại đối phương, để cho đối phương chạy. Này đối Sao Ninh tới nói, không thể nghi ngờ là cái sự đả kích không nhỏ. Lâm Giang Niên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi không muốn sống nữa. Đều lúc này, nàng còn tại mạnh miệng rào biện. Cái này cô nương ngốc, liền không thể giống như Cẩm Tú nghe một chút lời nói sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, trước mắt Sao Ninh mặc dù cùng Cẩm Tú là song bào thai thân tỉ muội, nhưng hai người tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là cùng một tờ giống nhau như lúc cơ hồ phân rõ không ra bất kỳ khác biệt khuôn mặt, lại là hai loại hoàn toàn không giống tính cách. Không sai phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách đã xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chạy liền chạy thôi, chuyện bao lớn. Nàng nhìn về phía Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên đang mục quang ôn hòa nhìn xem, giống như nhìn cô nương ngốc tựa như dưỡng thần. Cô nương này lại bắt đầu trang trầm mặc. Sao Ninh cắn chặt môi dưới, giống như muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời, trong mắt bối rối càng rõ ràng. Đồng thời đem trong ngực kiếm ôm chặt hơn, phản phất sợ bị Lâm Giang Niên cướp đi. Có lẽ là câu nói này cuối cùng lên hiệu quả, một mực trầm mặc Sao Ninh cuối cùng khẽ nâng lên đầu, liếc Lâm Giang Niên một cái, lại cấp tốc né tránh ánh mắt. Chỉ có thể nói, bọn hắn chết cũng không an. Đêm nay Lâm Giang Niên muốn không dùng ra tay, dưới tay Lâm Vương Quân liền có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá, Lâm Giang Niên cùng vị kia tứ trưởng lão ân oán giữa, vẫn là quyết định tự mình ra tay giải quyết. Đêm nay nhóm này Thiên Thần giáo tinh nhuệ cốt cán toàn bộ bị giết, có thể nói để cho Thiên Thần giáo thương cân độ cốt, thậm chí có thể sừng tụng trời sập cũng không đủ. Lâm Giang Niên nắm lên Sao Ninh tay, hướng về trong cơ thể nàng chuyển vận nội lực bình phục trong cơ thể nàng hỗn loạn khí tức. Hùng hậu nội lực liên tục không ngừng tràn vào Sao Ninh cơ thể, sau nửa ngày, Lâm Giang Niên phương khẽ buông lòng khẩu khí. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng căng cứng, "Không, không được. Đến nỗi cái kia tam trưởng lão chết sống, đối với Lâm Giang Niên tới nói cũng không trọng yếu." Cái này sờ một cái, liền phát giác được Sao Ninh thể nội khí tức hỗn loạn, rõ ràng là tổn hao nội lực nghiêm trọng, thương thế tăng lên dấu hiệu. Chỉ là một cái tam phẩm chi cảnh trưởng lão, sau lưng nếu là không có Thiên Thần giáo thế lực, không có vị giáo chủ kia chỗ dựa, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió tới. Đi, thời điểm cũng không sớm, về khách sạn trước cá Sao Ninh trầm mặc như trước. Không bao lâu, nguyên bản đầy đất thi thể liền đã bị toàn bộ xử lý thay đổi vị trí, bốn phía tràn ngập máu tươi cũng bị xử lý sạch, ngoài trấn nhỏ trên đất trống dần dần khôi phục nguyên dạng. Nàng đem sự tình làm hỏng, còn để cho người ta chạy. Bây giờ tiểu cô nương cúi đầu, có chút xấu hổ vô cùng, chột dạ ấy nấy, không mặt gặp người tựa như không có cách nào giao lưu. Nhưng đối với Sao Ninh tới nói, đây đã là cực kỳ lợi hại uy hiếp. Lâm Giang Niên sụ mặt chất vấn, lại không nói lời nào đúng không? Sao Ninh thân thể mềm mại run lên, giống như là bị sợ lấy giống như, cứng ngắc tại chỗ, không lúc đích. Ngươi buông ra ta, bất quá nàng có thể có đáp lại, liền chứng minh nghe lọt được. Điều này cũng làm cho Lâm Giang Niên yên lòng. Hắn thật là có chút lo lắng tiểu cô nương này vạn nhất thật sự quyết tâm, lần sau vẫn là như vậy hành sự lỗ mãng. Đồng thời, lòng của thiếu nữ nhảy không hiểu ra tốc. Vạn nhất đêm nay ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng ngươi công chúa giao phó? Nàng không thể giết chết cái kia tam trưởng lão. Đối phương không cùng nàng dây dưa, dù là liều mạng thụ thương cũng muốn chạy trốn. Tiểu cô nương ngơ ngẩn sững sờ tại chỗ, có chút không biết làm sao. Thằng đến bên thai lại độ vang lên Lâm Giang Niên âm thanh. Lâm Giang Niên sững sờ, ai không chết? Hắn khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay, cũng không để ở trong lòng. Sao Ninh trong ngực ôm kiếm hai tay hơi hơi dùng sức, đem vỏ kiếm cầm chặt hơn chút nữa. Nghĩ tới đây, Sao Ninh trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, phảng phất tháo xuống trong lòng trầm trọng. Lâm Giang Niên bắt được cánh tay của nàng, vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, không cho phép đi. Hai người mắt đối mắt xen lẫn, Sao Ninh cơ hồ bản năng vô ý thức tránh đi. Hình như có chút suy yếu, đơn bạc thân thể mềm mại tùy theo hơi run rẩy. Trong lòng có chút ảo não, cũng có chút thấy nấy. Đã thấy Sao Ninh vẫn là cúi đầu, trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên hình như có thứ gì cảm xúc, muốn nói lại thôi. Có chút không chịu thua kém nhảy lên. Thiếu nữ cái kia trương nguyên bản thanh tú trên khuôn mặt trắng đoán, mắt trần có thể thấy hiện lên hùng luận, một vòng xấu hổ hoàng tử trong mắt hiện lên. Trong tầm mắt Sao Ninh vẫn như cũ liền nghiêm mặt trứng, khẽ cắn môi dưới, thế nhưng song ngày xưa linh động con mắt lại mơ hồ có một chút vụ hoa. Cái kia trương bạch tích gương mặt non nớt vẫn như cũ thanh lãnh, lại lộ ra một cỗ ủy khuất thần sắc. Còn cậy mạnh. Thông, mật báo. Vậy ngươi nghe được lời của ta mới vừa rồi không có? Nàng tính toán muốn dây dưa, nhưng dùng sức cũng không tránh thoát được Lâm Giang Niên tay. Lâm Giang Niên sụ mặt dạy dỗ, ngươi có biết hay không thân thể của ngươi còn thụ lấy thương? Có phải hay không dặn dò qua ngươi trong khoảng thời gian này không thể vận động dữ dội, không thể vận động, ngươi là không có chút nào nghe. Rất ngây thơ uy hiếp. Nếu là Cẩm Tú tại chỗ, chắc chắn sẽ không đem Lâm Giang Niên uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Mà Sao Ninh khi nghe đến Lâm Giang Niên lời nói sau, cũng cái hiểu cái không. Mặc dù có chút không biết, nhưng giống như điện hạ không có lại lừa nàng. Nói như vậy phải hoa, nàng không thể giết chết người kia, là làm đúng. Nàng không có làm hư sự tình, cũng không có cho điện hạ tạo thành phiền phức. Lâm Giang Niên thấp giọng mở miệng uy hiếp. hắn không có ý định giết cái kia tam trưởng lão là giả, nhưng Lâm Giang Niên đích sắc không có ý định đem cái này một số người toàn bộ giết chết. Nguyên bản định lưu một hai cái người sống, chỉ là không nghĩ tới Lâm Vương Quân hạ thủ quá ác, không ai sống sót. Sao Ninh hơi hà ra miệng nhỏ, hình như có chút không biết nên như thế nào hình dung. Sao Ninh vốn là muốn tiếp tục đuổi giết, nhưng khi trước dây dưa hao phí nàng đại lượng nội lực, tăng thêm nàng thương thế cũng không khỏi hẳn, thực lực vốn là giảm bớt đi nhiều. Xem ra, không thu cô nương này kiếm đối với nàng mà nói ảnh hưởng vẫn còn lớn. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng. Sao Ninh có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc có chút không quá đủ. Bọn hắn cái này một số người chỉ sợ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, Lâm Giang Niên lại sẽ điều Lâm Vương Quân tới đối phó bọn hắn. Thấy thế, Lâm Giang Niên liền biết cái này đã là cái này tiểu cô nương cực hạn, nếu là lại bước tiếp, không chắc ra mặt này lại mỏng lại người nhát gan cô nương có thể làm ra cái gì hành vi tới. Nàng vô ý thức nắm chặt trong ngực kiếm, lui về sau một bước, thanh tú trong con ngươi hiện lên một vẻ bối rối, lắc đầu, không, không được. Lâm Giang Niên tiếp tục uy hiếp, nghiêm mặt nói, có phải hay không còn nghĩ giống đêm nay dạng này không thương tiếc thân thể của mình làm loạn. Vậy ta chắc chắn để nhà ngươi công chúa không thu kiếm của ngươi, chẳng những muốn không thu kiếm của ngươi, chờ trở lại kinh thành sau còn muốn đem ngươi giam lại, về sau đều không cho ngươi xuất cung. Thiếu nữ thân thể đơn bạc đứng lặng yên ở trước mắt, cúi đầu, giống như một cái phạm sai lầm mà không biết làm sao tiểu cô nương, nắm vỏ kiếm ngón tay bởi vì bóp thật chặt mà hơi có chút trắng bệnh. Cũng không có trách ngươi ý tứ, chỉ là thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn hảo, nếu là lại thụ thương, vạn nhất dẫn đến thương thế tăng lên lưu lại hậu di chứng nhưng làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên sắc mặt biến hóa, nắm lên Sao Ninh cánh tay, thuận thế rơi vào nàng mạch đập. Mặc kệ Lâm Giang Niên nói cái gì, nàng cũng là cúi đầu, ôm kiếm trầm mặc không nói. Ngoài trấn nhỏ hiện trường đã bị không sai biệt lắm quét sạch sẽ, Lâm Vương Quân xử lý chuyện hiệu suất cực cao. Không chỉ có giết người nhanh chuẩn hung ác, giải quyết tốt hậu quả việc làm cũng là như cá gặp nước. Bị thúc ép đáp ứng. Lâm Giang Niên âm thanh hòa hoãn thả nhẹ không ít, nhìn lên trước mắt thiếu nữ gương mặt tinh xảo, nhẹ giọng thở dài, ngươi dạng này sẽ để cho đại gia rất lo lắng. Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng vì đại gia suy nghĩ một chút. Lâm Giang Niên thần sắc càng nghiêm túc, quyết định xong tốt cùng với nàng nghiêm túc trò chuyện chút. Nhưng làm ánh mắt rơi vào Sao Ninh cái kia thanh lãnh căng thẳng gương mặt bên trên lúc, trong lòng nhưng lại run lên. Sao Ninh phảng phất phát giác cái gì, càng kịch liệt dãy rủa, tính toán muốn thoát khỏi Lâm Giang Niên. Có chút hào khí, nhưng lại rất đau lòng. Bộ dáng nhìn qua lại ủy khuất lại bướng bỉnh. Nhìn thấy một màn này Lâm Giang Niên, nguyên bản xông lên đầu tức giận cảm xúc, khi nhìn đến tiểu cô nương này điểm đạm đáng yêu bộ dáng lúc không còn sót lại chút gì. Hô hấp tựa hồ cũng hơi hơi dồn dập lên. Lâm Giang Niên nhìn thấy Sao Ninh thần sắc phản ứng, cũng rất nhanh ý thức được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Nàng cũng không nói lên được vì cái gì, chỉ là mỗi lần tại nhìn thấy điện hạ lúc, đều cuối cùng sẽ dạng này. Dính vào như vậy, may tối nay tới chỉ là Thiên Thần giáo trưởng lão, nếu tới chính là vị giáo chủ kia, hậu quả khó mà lường được. Gặp nàng bộ dáng như thế, Lâm Giang Niên là vừa bực mình vừa bật cười. Luôn cảm giác Sao Ninh trong khoảng thời gian này có phản cốt, một mực cùng hắn đối nghịch. Đi, nên trở về đi. Lâm Giang Niên đến bên miệng trách cứ giáo huấn mà nói, cuối cùng vẫn một chữ đều không nói ra. Ngươi nếu là không nghe lời nữa, ta liền đi hướng các ngươi công chúa cáo trạng, để cho nàng tịch thu kiếm của ngươi, về sau không cho phép ngươi lại xuất cung. Giống như là im lặng trầm mặc cùng Lâm Giang Niên giằng co, làm im lặng chống cự. Lâm Giang Niên đột nhiên hòa hoãn lại ngữ khí, để cho Sao Ninh có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, nàng giật mình, trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên hiện lên mấy phần hoảng hốt. Vẫn như cũ cúi đầu, không nói một lời. Lâm Giang Niên mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải là đám này Thiên Thần giáo giáo chúng. Đang lúc Lâm Giang Niên chuẩn bị mặt lạnh thật tốt dạy dỗ một chút cái này ưa thích giả mồm tiểu thị nữ lúc, đã thấy Sao Ninh khuôn mặt mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt. Thật sự, Lâm Giang Niên gật đầu. Thấy thế, Lâm Giang Niên nhẹ giọng trấn an nàng, yên tâm đi, vốn là dự định lưu hắn một cái mạng. Ngươi nếu là giết hắn, mới là hỏng chuyện. Một giây sau, thiếu nữ đột nhiên cảm giác tay của mình bị dắt, khí tức ấm áp đem nàng trong lòng bàn tay bao khỏa. Sao Ninh thân thể mềm mại run lên, đầu trống rỗng, lại nhất thời quên nên có phản ứng gì, kinh ngạc tùy ý Lâm Giang Niên dắt nàng rời đi, hướng về trong tiểu trấn đi đến. Một bên cách đó không xa, mắt thấy một màn này, Lâm Thanh Thanh lập tức đem một màn này liên lặng ghi tạc trong lòng. Phải, vương phụ sau này xem ra lại muốn nhiều một vị thế tử chắc phi. Chương 631 gặp mặt, chương 631 gặp mặt, đêm đã khuya, trong gian phòng, Liễu Tố ngồi ở giường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua hơi che cửa sổ bên ngoài có thể thấy được bóng đêm đen như mực, bây giờ đêm đã khuya. Liễu Tố cau lại lông mày, trên mặt tái nhợt hiện lên mấy phần vẻ lo lắng. Thiên kia tại sao còn không trở về? Bên ngoài bây giờ lại là tình huống gì? Sẽ không ra chuyện gì a? Liễu Tố tâm bên trong thấp thỏm, thần sắc từ đầu đến cuối có chút bất an. Dù là nàng tin tưởng Lâm Giang Niên có lẽ đã sớm chuẩn bị, có thể giáo chủ thủy chung là cái cực lớn thai hoàng ẩm. Giáo chủ cái kia sâu không lường được võ công, để cho Liễu Tố kiêng dè không thôi, lúc nào cũng mơ hồ lo lắng hội xuất thứ gì ngoài ý muốn. Vạn nhất, Liễu Tố không dám tiếp tục suy nghĩ. Ngồi ở bên giường trầm tư hồi lâu, nàng phương tài hít thở sâu một hơi, để cho chính mình dần dần tỉnh táo lại. Tên kia, hẳn sẽ không lỗ mãng như vậy. Từ nàng biết hắn bắt đầu, liền tin tưởng hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không dễ dàng để cho chính mình đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vậy, hắn sẽ không làm loạn. Liễu Tố lặng yên suy nghĩ, ngoài cửa sổ đêm khuya, nàng lại không có bất luận cái gì bối rối. Nghỉ ngơi nằm một ngày, thân thể nàng tình huống trở nên khá hơn không ít. Đau đớn trên người cảm giác yếu bớt rất nhiều, cũng khôi phục không thiếu khí lực. Mặc dù vẫn như cũ thi triển không được bất luận cái gì nội lực, nhưng cũng sẽ không nhúc nhích được. Tại trên giường ngồi hồi lâu, Liễu Tố chậm rãi đứng dậy. Hôn thân vẫn như cũ bất lực, đứng dậy lúc còn kèm theo cơ thể chuyển đến một hồi hơi hơi khó chịu. Bất quá, cũng không có gì đáng ngại. Nàng chậm chạp mà có chút khó khăn đứng dậy, đứng tại trong gian phòng, yên tĩnh cảm thụ một phen cơ thể biến hóa. Sau đó cất bước đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa phòng ra, đi ra. Trên hành lang, thanh lãnh không có một ai. Lúc đêm khuya, khách sạn trên hành lang ánh đến sáng tỏ, đem khách sạn chiếu sáng tỏ. Ngoài khách sạn tiểu trấn, lại phảng phất lâm vào thâm thúy hắc động, nơi xa hắc ám cắn nuốt thiên địa vân vân. Hình như có loại đột nhiên xuất hiện cảm giác cô tịch. Liêu Tô ánh mắt theo hành lang rơi vào khách sạn trong hành lang, lúc này đại đường đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mà, lại không có một ai. Ánh mắt sở trí, không có bất kỳ ai. Người đâu? Đều đi đâu? Liêu Tô ánh mắt nghi hoặc, lớn như thế một cái khách sạn, làm sao lại không có bất kỳ ai? Có chút kỳ quái. Liêu Tô hơi nhíu mày, ngay tại nàng cất bước chuẩn bị đi dưới lầu xem xét tình hình bên dưới muốn hồi lúc. Két két. Trên hành lang không xa, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, ngay sau đó một thân ảnh đi ra, vừa vặn cùng Liêu Tô đụng vào. Trong lúc nhất thời, hai người đối mặt vào mắt, giống như đồng thời sửng sốt một chút, nhìn lẫn nhau đối phương, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bốn phía yên tĩnh, vẫn không có một tia âm thanh truyền đến. Bầu không khí phảng phất tại giờ khắc này ngắn ngủi ngưng kết. Trên hành lang, Liêu Tố trong mắt thoáng qua một tia kinh diễm kinh ngạc. Thật đẹp nữ tử. Trong tầm mắt của nàng, một vị khí chất điển nhã tuổi trẻ nữ tử vừa vặn từ gian phòng đi ra. Ước chừng mười mấy tuổi niên kỷ, chính là nữ tử nhất là nụ hoa chấm nở niên kỷ, trước mắt tên này tuổi trẻ nữ tử sinh hoa dung nguyệt mạo, gương mặt tuyệt đẹp, ngũ quan xinh xắn, tựa như từ trong tranh đi ra tới tiểu mỹ nhân. Nhất là trên người đối phương cái kia bẩm sinh khí chất, một mắt liền có thể nhìn ra không phải cô gái tầm thường. Liêu Tố tâm bên trong sợ hãi thán phục, hả một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Khách sạn này bên trong, tại sao có thể có như thế một vị tuyệt mỹ nữ tử? Ánh mắt quét xuống, Liêu Tố tâm bên trong rất nhanh có ngờ tới. Chẳng lẽ là thiên kia từ nơi nào gặp đến? Liêu Tố âm thầm suy đoán lên trước mắt nữ tử này lai lịch, trong lòng kết luận hơn phân nửa cùng Lâm Giang Niên thoát không ra liên quan. Nàng cơ hồ đã ngầm thừa nhận đây là Lâm Giang Niên từ nơi nào câu đáp tới nữ tử. Không thể không nói, Liêu Tố ở phương diện này rất bội phục tên kia, quyến rũ nữ tử bản sự quả thật nhất lưu. Bên người những cô gái kia, không một không phải đều là khuynh thành tuyệt mỹ chi tư. Hình dạng hơi phổ thông chút, thậm chí đều vào không được hắn mắt. Mà trước mắt vị này, lấy Liêu Tố đối với hắn hiểu rõ, rõ ràng nhất định là đang tại Lâm Giang Niên thẩm mỹ phạm vi bên trong. Không nói những cái khác, ánh mắt thật sự không có chọn. Trước mắt cô nương này vô luận là từ dung mạo khí chất hay là từ các phương diện đến xem, cơ hồ đều tìm không ra bất kỳ ma bệnh. Nhớ tới nơi này, Liêu Tố ánh mắt phức tạp, lại có chút nói không ra tư vị cảm xúc. Mà đang lúc Liêu Tố tâm bên trong khen ngợi đồng thời, Cẩm Tú cũng đang đánh giá trước mắt Liêu Tố. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần tinh tường trông thấy vị này ma giáo thánh nữ chân thực bộ dáng. Lúc trước mặc dù nhìn thoáng qua gặp qua, nhưng cũng không có nhìn cái rõ ràng, dưới mắt mới là nàng lần thứ nhất nhìn rõ ràng. Kinh diễm. Đây là Cẩm Tú trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên. Trước mắt vị này ma giáo thánh nữ quả thật như nàng trong dự tưởng như vậy, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, giai nhân tuyệt sắc. Chương này gần ngay trước mắt gương mặt tuyệt đẹp, cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì một tia tì vết tới. Khó trách có thể để cho điện hạ mê muội như thế. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, vị này ma giáo thánh nữ vô luận là khí chất hay là dung mạo đều tuyệt đối sẽ không kém, nhưng tại tận mắt nhìn thấy lúc, như trước vẫn là lệnh Cẩm Tú kinh diễm rung động không thôi. Tuy nói lúc này trước mắt vị này ma giáo thánh nữ bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, tinh thần có chút đề bài, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng khiến cho nàng khí chất lộ ra chịu mến. Trước mắt vị này ma giáo thánh nữ trên thân phảng phất có loại cùng người khác bất đồng đẹp, rất khó hình dung. Nhưng Cẩm Tú có thể mơ hồ cảm thấy, vị này ma giáo thánh nữ ở một phương diện khác đích sắc cùng công chúa nhà mình rất tương tự. Nàng cùng công chúa là cùng một loại người, cũng khó trách điện hạ phía trước sẽ để cho công chúa đi giả mạo nàng. Trong lòng Cẩm Tú suy nghĩ ngàn vạn, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bốn phía bầu không khí nặng nề, hai nữ cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trong hành lang, mắt đối mắt xen lẫn rất lâu, cuối cùng vẫn là Cẩm Tú trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Liêu cô nương, thương thế của ngươi như thế nào? Liêu Tô ánh mắt ngưng lại, ngươi biết ta? Cẩm Tú mặt lộ vẻ cười khẽ, nhẹ giọng giải thích, điện hạ đề cập với ta lên qua ngươi. Nhìn lên trước mắt tuổi trẻ nữ tử cái kia nhàn nhạt nụ cười ngọt ngào, Liêu Tố hít mắt, thần sắc dần dần hòa hoãn mấy phần, khẽ gật đầu. Tất nhiên Lâm Giang Niên nói cho chính nàng thân phận, lời thuyết minh đối phương là có thể người tín nhiệm. Bất quá, đồng thời cũng đã chứng minh, Lâm Giang Niên cùng vị này tuổi trẻ nữ tử quan hệ rất không bình thường. Ngươi cùng hắn Liêu Tố đánh giá nàng, giống như muốn hỏi chút gì, lại đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục hỏi tiếp. Có một số việc, tựa hồ cũng không cần hỏi rõ ràng như vậy. Nàng đã sớm đã có đáp án, hỏi cũng bất quá là bằng thêm phiền não. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, đổi một vấn đề, ngươi tên gì? Cẩm Tú khẽ cười nói, Cẩm Tú. Liêu Tố tâm bên trong thầm đọc một lần cái tên này, rất êm hay, người cũng như tên. Lâm Giang Niên đâu? Liêu Tố lại hỏi. Điện hạ còn chưa có trở lại, Cẩm Tú khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lại môn, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ lo âu. Điện hạ đã rời đi rất lâu, sao Ninh cũng đi theo ra ngoài, công chúa đến nay còn chưa có trở lại, trong khách sạn cũng chỉ còn lại có nàng phòng không gối chiếc. Dưới mắt đã là khuya khoắt, bọn hắn một cái đều không có trở về, Cẩm Tú có chút lo nghĩ. Nàng muốn đi ra ngoài tìm hiểu một chút tình huống, nhưng điện hạ dặn dò qua nàng, để nàng không nên rời đi khách sạn, đồng thời có cần cũng hỗ trợ chăm sóc một chút bên cạnh vị này ma giáo thánh nữ. Bởi vậy, Cẩm Tú chỉ có thể lưu lại khách sạn yên tĩnh chờ đợi tin tức. Liêu Tô ánh mắt đồng dạng nhìn về phía cửa khách sạn, nhíu mày, bên ngoài bây giờ là gì tình huống? Không rõ ràng, Cẩm Tú khẽ gật đầu, buổi chiều ta coi gặp điện hạ phái rất nhiều người ra ngoài, bên ngoài không có nghe được động tĩnh gì, còn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng dừng lại, nói, chắc chắn sẽ không có việc gì. Liêu Tố nhìn nàng một cái, làm sao ngươi biết? Ta tin tưởng điện hạ. Cẩm Tú ngữ khí rất nhẹ, cũng rất chắc chắn. Nàng tin tưởng điện hạ, từ nàng nhận biết điện hạ đến bây giờ, điện hạ chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Liêu Tố tĩnh tĩnh nhìn xem bên cạnh vị này khí chất điển nhã tuổi trẻ nữ tử, đối phương tại nhắc đến Lâm Giang Nhiên lúc, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vui mừng, cùng với lơ đãng nu tình ánh mắt. Đó là một loại đối với người trong lòng hoàn toàn tín nhiệm thần sắc, không che giấu được. Ưa thích một người ánh mắt, là thế nào đều không che giấu được. Liêu Tố có thể xác định, cái này gọi Cẩm Tú cô nương nhất định ưa thích Lâm Giang Nhiên. Liêu Tố trầm mặc, không nói lời gì nữa. Đúng, Cẩm Tú tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía trước mắt Liêu Tố, thử thăm dò, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Liêu Tố ngước mắt nhìn nàng. Ngươi là điện hạ người a? Không sai, phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách đã xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cẩm Tú giống như lơ đãng, nhẹ giọng hỏi lên, nhưng lại hỏi rất thẳng thắn. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, vì cái gì hỏi như vậy? Có chút hiếu kỳ, Cẩm Tú thành thật trả lời, ngươi rất xinh đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử một trong. Ta suy đoán, ngươi cùng điện hạ quan hệ chắc chắn không tầm thường. Vì cái gì? Liêu Tố hít mắt, lại hỏi, ngươi hai ngày trước lúc bị thương, ta chưa bao giờ thấy qua điện hạ như vậy khủng hoảng qua. Cẩm Tú nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói có mấy phần nói không ra ý vị, cảm khái nói, cho nên ta nghĩ, ngươi nhất định đối với điện hạ rất trọng yếu, đúng không? Nghe Cẩm Tú lời nói, Liêu Tố thần sắc giật mình. Tên kia, rất khủng hoảng sao? Hắn tại khủng hoảng cái gì? Hoảng hốt ý thức được cái gì? Liêu Tố tâm tình phức tạp. Nửa sau, nàng lấy lại tinh thần, cũng không trả lời Cẩm Tú vấn đề, chỉ là nhìn xem trước mắt vị này khí chất điện nhã nữ tử, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Ngươi cùng hắn, lại là cái gì quan hệ? Ta sao? Cẩm Tú nhẹ nhỉ non một câu, giống như đang suy nghĩ gì. Mà lúc này ngoài khách sạn, có động tĩnh. Tiếng bước chân vang lên. Liêu Tố cùng Cẩm Tú ánh mắt đồng thời nhìn về phía ngoài khách sạn, rất nhanh Lâm Giang Niên thân ảnh xuất hiện, đi vào khách sạn đại đường. Đang nhìn gặp hoàn hảo không hao tổn Lâm Giang Niên xuất hiện trong tầm mắt lúc, trên lầu trên hành lang hai người gần như đồng thời khẽ buông lòng khẩu khí. Điện hạ, Cẩm Tú khẽ gọi một tiếng, ngữ khí hơi có chút hưng phấn. Trở lại khách sạn đại đường, Lâm Giang Niên nghe được âm thanh, vô ý thức ngẩng đầu, tiếp đó, hắn liền nhìn thấy xuất hiện tại khách sạn lầu 3 trên hành lang hai thân ảnh. Chính diện mang mừng rỡ nụ cười vui vẻ Cẩm Tú, cùng với nàng bên cạnh ánh mắt hơi hơi phức tạp. Liêu Tố. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lòng vô ý thức một lộ bộ. Không phải, hai người bọn họ như thế nào đứng chung một chỗ? Liêu Tố không đem Cẩm Tú thế nào a? Lâm Giang Niên sắc mặt biến hóa, vội vàng định thần nhìn lên, gặp Cẩm Tú hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng Phương Tài nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Cẩm Tú không có việc gì. Xem ra Liêu Tố không đối Cẩm Tú hạ thủ. Cũng đúng, Liêu Tố bây giờ bản thân bị trọng thương, chắc hẳn là hữu tâm vô lực. Bất quá, khi Lâm Giang Niên lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem trên lầu đứng chung một chỗ hai người, làm sao nhìn qua, hai người bọn họ chung đụng vẫn rất hòa thuận. Cái này rất không thích hợp. Lâm Giang Niên thế nhưng là lại quá là rõ ràng Liêu Tố tính cách nàng rất là cường thế, cũng vừa có cá tính, trong mắt làm sao lại dung hạ được những nữ nhân khác? Chẳng lẽ nàng không có phát hiện Cẩm Tú cùng hắn quan hệ? Trong lòng Lâm Giang Niên phỏng đoán như thế, một bên bước nhanh đi lên. Mà cùng lúc đó, trên lầu hai người, Cẩm Tú nhìn thấy điện hạ bình an lúc trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Mà một bên Liêu Tố, ánh mắt nhưng là rất nhanh bị Lâm Giang Niên sau lưng bóng người xinh xắn kia hấp dẫn lấy. Sau lưng Lâm Giang Niên, còn đi theo một đạo ý theo dập khuôn thiếu nữ áo trắng. Đó là một vị trong ngực ôm kiếm thiếu nữ, từ trên khí tức đến xem, là võ công không kém cao thủ. Liêu Tố một mắt nhìn ra thiếu nữ này không tầm thường. Tuổi không lớn lắm, lại khí chất thanh lãnh, trên người có cố kiếm phôi cao thủ khí chất. Đồng thời, thiếu nữ này chẳng biết tại sao cúi đầu, dường như có chút luống cuống, tóc xanh phía dưới mơ hồ lộ ra non nửa trương tinh xảo trắng nõn, lại có chút khẩn trương bất an bên mặt. Chẳng biết tại sao, Liêu Tố cảm thấy nàng có chút quen mắt. Liêu Tố cau lại lông mày, đang nghi hoặc lúc, lại đột nhiên gặp Lâm Giang Niên sau lưng ôm kiếm thiếu nữ khẽ nâng lên đầu, mắt nhìn trên lầu. Trong chốc lát, hai người cũng đối xem bên trên. Lập tức, Liêu Tố trong tầm mắt xuất hiện một tấm tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt thanh tú, giống như hơi có chút non nớt, nhưng lại thanh lãnh xuất trần, tựa như không nhiễm trần thế tựa tiên tử. Nhất là cặp kia thanh tịnh thấy đáy con mắt, sạch sẽ lại thấu triệt, có loại nói không ra linh hoạt kỳ hảo. Liêu Tố chỉ liếc mắt nhìn, liền ngây mẩn cả người. Cái này, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Liêu Tố, lập tức lại nhìn về phía dưới lầu vị kia khí chất trong trẻo lạnh lùng ôm kiếm thiếu nữ, thần sắc trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, không thể tin. Một, giống nhau như lúc, dáng dấp giống nhau như lúc. Song bảo thai, các ngươi. Liêu Tố vô ý thức mở miệng, nàng là ngươi Cẩm Tú giống như sớm đã coi đoán trước. Liêu Tố phản ứng tại trong dự liệu của nàng, nàng cười cười, nhẹ giọng mở miệng, nàng cứ gọi sang Linh, là ta song bảo thai muội muội. Quả là thế. Liêu Tố bừng tỉnh, trên đời này lại có bực này tuyệt sắc song bảo thai, giống nhau như lúc tướng mạo, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Liêu Tố bên cạnh cái này Cẩm Tú khí chất trang nhã, xem ra nhu nhu nhược nhược, không biết bất kỳ võ công. Nhưng lầu dưới vị kia ôm kiếm thiếu nữ khí chất thanh lãnh, hình như có chút bất cận nhân tình một dạng lạnh nhạt, khí tức trên người mạnh mẽ, lại rõ ràng là nội lực hùng hậu nội gia cao thủ. Hai tỷ muội là song bào thai, nhưng khí chất hình tượng và tính cách lại nhìn qua hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, Liêu Tố dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Các ngươi, nàng lại độ quay đầu nhìn chằm chằm trước mắt Cẩm Tú, ánh mắt hơi hơi trở nên nghiêm trọng. Các ngươi cùng Lý Mở Mịt là quan hệ như thế nào? Cẩm Tú nhìn về phía Liêu Tố, cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết nhà ta công chúa? vị này thánh nữ lại nhận ra công chúa nhà mình. Nghe được Cẩm Tú trả lời, Liêu Tố trong nháy mắt hiểu rõ ra. Trước mắt này đối xinh đẹp như hoa sinh đôi tỉ muội, quả nhiên chính là nữ nhân kia bên người cái kia hai người thị nữ. Liêu Tố sớm đã có nghe, Đại Ninh trưởng công chúa Lý Mở Mịt bên cạnh có đối với hình dạng tuyệt mỹ song su, chỉ có điều thấy qua người cực ít. Ngay từ đầu, Liêu Tố không có đem Cẩm Tú nghĩ tới phương diện kia. Thẳng đến nhìn thấy Sao Ninh lúc, mới trong nháy mắt phản ứng lại. Trước mắt hai người này, chính là Lý Mở Mịt bên người đôi kia song bảo thai thị nữ. Nàng ở nơi nào? Ý thức được cái gì, Liêu Tố sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt liếc nhìn một phía, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi hỏi ai? Nhà ngươi công chúa. Nàng có phải hay không ở đây? Chương 632 ghen ăn lầm người, chương 632 ghen ăn lầm người, Liêu cô nương nhận biết nhà ta công chúa sao? Cẩm Tú rất nhanh phát giác được Liêu Tố khẽ biến sắc mặt, vị này Liêu cô nương sẽ không phải là cùng công chúa nhà mình có cái gì ân oán a. Mặc dù chưa từng nghe công chúa nhà mình từng nói tới, nhưng Cẩm Tú nghĩ đến đây vị Liêu cô nương thân phận, Thiên Thần giáo thánh nữ. Tại triều đình trong mắt, cái này Thiên Thần dạy thỏa đáng là nhiễu loạn dân gian trật tự, ý đồ mưu phản tà giáo tổ chức, cùng triều đình thế như thủy hỏa, mà công chúa nhà mình thân là Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa, cũng một cách tự nhiên cùng vị này Liễu cô nương trời sinh thân phận đối lập. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú thần sắc hơi hơi thay đổi. Nếu là trước mắt vị này Liễu cô nương cùng công chúa nhà mình có cái gì ân oán mà nói, vậy nàng liền phải cẩn thận một chút. Đúng, còn phải nhanh chóng nhắc nhở một chút điện hạ, miễn cho điện hạ bên kia vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Liêu Tố không tin tưởng Cẩm Tú suy nghĩ trong lòng, nhưng ở biết được trước mắt đôi này song bảo thai lai lịch thân phận sau đó, nàng trong nháy mắt ý thức được một việc. Lý Phiêu Miểu cũng ở nơi đây. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải. Liêu Tố tâm bên trong bản năng cảnh giác. Nàng thân là Thiên Thần giáo thánh nữ, tự nhiên đối với kia cái gì trưởng công chúa không có cảm tình gì. Đại gia lập trường khác biệt, trời sinh chính là địch nhân. Huống chi, vị kia trưởng công chúa còn cùng Lâm Giang Nghiên. Liêu Tố liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát giác được vị công chúa kia tồn tại, mà Lâm Giang Nghiên cũng không đề cập với nàng cùng qua Lý Mở Mịt cũng ở nơi đây sự tình. Hắn có phải là cố ý hay không giấu giếm? Liêu Tố đôi mắt ngưng lại, đợi đến ánh mắt về lại tại trên thân Cẩm Tú lúc này mới chú ý tới Cẩm Tú hơi có chút cẩn thận ánh mắt nhìn nàng. Không biết. Liêu Tố bình tĩnh nói. Không biết. Cẩm Tú nhìn xem trước mắt vị này Liễu cô nương hơi tái nhợt trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, đối phương vừa mới nghe được công chúa nhà mình tên lúc, phản ứng rõ ràng cực kỳ kịch liệt, nhưng vì sao bây giờ còn nói không biết? Nàng đang nói láo sao? Nhưng Cẩm Tú nhìn nhưng không giống lắm. Nhưng nàng tất nhiên không biết công chúa nhà mình, như vậy vì cái gì? Trong nháy mắt, Cẩm Tú suy nghĩ giống như đột nhiên thanh minh. Chẳng lẽ điện hạ có liên quan? Đang muốn đến cái này, lầu dưới Lâm Giang Niên đã nhanh chân lên lầu, xuất hiện ở trên hành lang. Các ngươi đang nói chuyện gì? Lâm Giang Niên bước nhanh đến gần, đồng thời nhanh chóng đánh giá hai người, chỉ sợ hai người bọn họ phát sinh mâu thuẫn gì, tỉ như nói lẫn nhau xé rách óc, lẫn nhau đánh nhau các loại. Bất quá cũng may, những thứ này cũng không có phát sinh. Hai người yên tĩnh đứng ở trong hành lang, trên thân không có bất kỳ cái gì vật lộn vết tích, hai người đứng chung một chỗ rất hòa hài, thậm chí giống như là nhận biết rất lâu, quan hệ không tệ hảo tỉ muội. Thật bất ngờ, cũng rất không hài hòa. Điện hạ Cẩm Tú quay đầu lại, gặp Lâm Giang Niên đến gần lúc, cặp kia mang theo mấy phần ôn nhu con mắt đầu tiên là thoáng qua một tia u hoán, lập tức lại như hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Nô tỷ chính cùng Liễu cô nương nhắc tới điện hạ đâu? Ngữ khí của nàng nhu hòa, mang theo vài phần nghịch ngợm ý vị. Lâm Giang Niên liếc mắt liền nhìn ra Cẩm Tú tựa hồ có chút ý đồ xấu. Nàng muốn làm gì? Cho chuyện ta. Lâm Giang Niên nhưng là thần sắc không thay đổi, hiếu kỳ hỏi, trò chuyện ta cái gì? Tự nhiên là trò chuyện điện hạ kết quả còn có bao nhiêu không muốn người biết hồng nhan chi kỷ. Cẩm Tú ngữ khí nhẹ nhàng, trên mặt cái kia xóa cười yếu ớt nghiền ngẫm như có như không. Lâm Giang Niên, nàng còn hăng hái hơn đúng không? Lâm Giang Niên tức giận trừng nàng một mắt, cho nàng một cái quay đầu lại thu thập ánh mắt của ngươi. Nhưng Cẩm Tú không sợ chút nào, nụ cười trên mặt càng nghiền ngẫm, một bộ điện hạ ngươi có bản lĩnh ngay bây giờ thu thập nô tỳ thái độ. Nàng đích xác là cố ý tại Liêu Tố mặt phía trước chế nhạo điện hạ, một bên tiểu tiểu phát tiết trong lòng mình bất mãn. Còn mặt kia, cũng là cất mấy phần tại Liêu Tố mặt phía trước cố ý hành động tâm tư. Liêu Tố liếc qua Cẩm Tú, không nói chuyện. Mà lúc này, một bộ bạch tí Sao Ninh cũng ôm kiếm từ dưới lầu đi tới. Sao Ninh, Cẩm Tú kêu một tiếng, cất bước đi tới Sao Ninh trước mặt, nhìn nàng từ trên xuống dưới, gặp Sao Ninh bình yên vô sự sau, phương tài yên lòng. Lúc trước điện hạ dặn dò qua, để cho nàng và Sao Ninh lưu lại khách sạn. Nhưng Sao Ninh đằng sau khăng khăng muốn đi theo đi ra xem một chút, Cẩm Tú cũng ngăn không được, chỉ có thể mặc cho nàng đi. Nàng cô muội muội này tính cách vẫn luôn là quật cường như thế, bằng không cũng sẽ không đã nhiều năm như vậy, còn đang cùng nàng tranh chấp ai là tỷ tỷ chết kim sự tình. Điện hạ lo lắng thương thế của nàng còn không có khỏi hẳn, nhưng Sao Ninh kiên trì nói mình đã không có việc gì. Dưới mắt gặp Sao Ninh bình an vô sự trở về, Cẩm Tú mới xem như thả lỏng trong lòng. Nàng đang muốn nói cái gì lúc, đã thấy Sao Ninh dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía trước, cái kia trương nguyên bản gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên, đột nhiên hiện lên mấy phần băng lãnh xương lạnh. Cẩm Tú theo Sao Ninh ánh mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện Sao Ninh ánh mắt đang rơi vào trên thân Liêu Tố. Mà lúc này, Liêu Tố vừa vặn cùng Sao Ninh đối mặt bên trên. Khoảng cách gần quan sát, Liêu Tố nhìn trước mắt trương này cùng cái kia Cẩm Tú giống nhau như lúc khuôn mặt tiểu cô đường, trong lòng đồng dạng kinh thán không thôi. Giống, đơn giản quá giống như. Chợt nhìn, đôi tỷ muội này đứng chung một chỗ rõ ràng khí chất cũng không tương xứng, nhưng trương này mặt giống nhau như lúc chứng lại cơ hồ không có khác nhau chút nào. Trước mắt đôi này song bào thai, vô luận là khí chất dung mạo cơ hồ đều tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Mà hai người đứng chung một chỗ, đều có đặc sắc khí chất, khiến cho các nàng hai người càng có hơn một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Quả thực là hai lần quái hoạt. Liêu Tố ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đột nhiên ý thức được cái gì. Cái này gọi sao Ninh muội muội, sẽ không phải cũng cùng Lâm Giang Nghiên. Nàng thân sắc khẽ biến, cái này gọi Cẩm Tú tỷ tỷ không thể trốn qua Lâm Giang Nghiên ma chảo, cái kia cái này dáng dấp giống nhau như lúc muội muội. Như thế nào có thể chạy trốn được? Lấy nàng đối với Lâm Giang Nghiên hiểu rõ, gia hỏa này làm sao lại buông tha cái này hai lần quái hoạt. Tỷ muội song thu, không chính hợp tên kia hảo ý. Huống chi, vẫn là một đôi như thế dung mạo tuyệt mỹ song su. Cái này có thể hơn xa hai lần khoái hoạt a. Mà đang lúc Liêu Tố suy tư đến nước này, trong lòng tức giận lúc, đột nhiên gặp trước mắt cái này gọi sao Ninh cô nương đang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Giống như xen lẫn mấy phần xem kỹ ánh mắt nguy hiểm, đang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Cực kỳ bất thiện. Tiểu cô nương này, đối với nàng rất có ý. Liêu Tố hít mắt. Cùng Cẩm Tú bất đồng chính là, trước mắt cái này gọi sao Ninh tiểu cô nương mặc dù không có mở miệng, nhưng nàng trên mặt địch ý biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Nàng quả nhiên có vấn đề. Liêu Tố đối mặt bên trên sao Ninh tràn ngập nguy hiểm và ánh mắt bất thiện, không nói một lời, trên mặt đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bình tĩnh nhìn xem nàng, không sợ chút nào, giống như là chống đối như vậy. Thân là thiên thần giáo thánh nữ, Liêu Tố đương nhiên sẽ không e ngại như thế một cái tiểu tiểu cô nương. Dù là chính mình dưới mắt bạn thân bị trọng thương, dù là trước mắt tiểu cô nương này người mang không tầm thường võ công, khí thế hùng hổ, nhưng Liêu Tố vẫn không có mảy may khiếp sợ, cơ thể suy yếu, nhưng khí chất vẫn như cũ cường thế. Lâm Giang Niên rất nhanh ý thức được không đúng, bầu không khí không đúng. Không có cách nào, hắn đối với Liêu Tố quá hiểu. Từ Liêu Tố phản ứng lúc này ý thức được không thích hợp, lại quay đầu xem xét sau lưng cái kia mặt không biểu tình, băng lãnh căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn sao Ninh, trong nháy mắt biết rõ chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ làm sao còn chống đối? Liêu Tố không có cùng Cẩm Tú sinh ra mâu thuẫn, hai người thậm chí mới vừa rồi còn hữu hảo bình tĩnh trò chuyện với nhau, ngược lại là Liêu Tố vừa cùng sao Ninh gặp mặt, một câu nói không nói liền giằng co lên. Thấy thế, Lâm Giang Niên cất bước chắn giữa hai người, cưỡng ép đánh gãy hai người thi pháp đối tuyến, đem hai người tách ra. Người sao lại ra làm gì? Lâm Giang Niên nhìn về phía Liêu Tố, rời đi chủ đề, lo lắng mở miệng hỏi thăm, thân thể ngươi cảm giác như thế nào? Bị Lâm Giang Niên ngăn trở ánh mắt, Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên tin tưởng Lâm Giang Niên mục đích. Ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ, xen lẫn mấy phần kinh bỉ. Không chết được. Ngữ khí có chút tức giận. Để cho ta xem. Lâm Giang Niên tiến lên, muốn kiểm tra một chút Liêu Tố tình huống thân thể, lại bị Liêu Tố né tránh. Ngữ khí hình như có khí. Không cần. Liêu Tố nhìn hắn một cái, lại mắt liếc phía sau hắn kia đối tuyệt sắc song su, mặt không chút thay đổi nói, ngươi tốt nhất cùng các nàng à, ta vây lại, về nghỉ ngơi. Nói xong, Liêu Tố quay người trở về phòng. Lâm Giang Niên, giọng điệu này, như thế nào giống như là ghen tựa như. Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn Cẩm Tú cùng Sao Ninh, ánh mắt lại càng kỳ quái, giống như ăn hay là. Sao Ninh. Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Niên nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nàng cái này ăn cũng ăn bậy người a, muốn ăn cũng nên ăn Cẩm Tú, như thế nào ngược lại cùng Sao Ninh không hợp nhau. Mà lúc này, mắt thấy điều này Cẩm Tú khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Ngày bình thường lúc nào cũng bị điện hạ khi dễ, Cẩm Tú có thể rất ưa thích nhìn thấy điện hạ bây giờ ăn quả đắng bộ dáng. Thần thanh khí sảng, âm thầm tiểu đắc ý. Đến từ tiểu thị nữ phản nghịch tiểu tâm tư Sao Ninh, chúng ta đi, cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, Cẩm Tú khiêu khích liếc Lâm Giang Niên một cái, lôi kéo bên cạnh Sao Ninh trở về phòng. Còn lại Lâm Giang Niên tự mình đứng ở trong hành lang, âm thầm thở dài. Đây coi như là cái gì chuyện? Một lát sau, Lâm Giang Niên mắt liếc ngoài cửa sổ bóng đêm, lại tới Liêu Tố cửa gian phòng, đẩy cửa đi vào. Trong gian phòng, Liêu Tố cũng không có lên giường đi ngủ, ngồi một mình ở trước bàn, ngắm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, giống như là đang chờ cái gì. Lâm Giang Niên đẩy cửa đi vào gian phòng lúc, nàng ngước mắt liếc qua, tức giận nói, ngươi còn tới làm gì? Lâm Giang Niên đóng cửa phòng lại, thói quen qua trái, xoay người lại đến Liêu Tố trước người, khẽ cười nói, ta không thể tới sao? Không thể. Liêu Tố lạnh mặt nói, nhưng ta nếu là dùng sức mạnh đâu? Liêu Tố không nói chuyện, nàng cảm giác lời này nghe có điểm gì là lạ, có chút nghiếc khác. Không sai phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách đã xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vậy ta liền đi. Gặp Lâm Giang Niên cái kia gương mặt đủ cười, Liêu Tố đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Lâm Giang Niên kéo nàng lại tay, đem nàng kéo lại, thở dài, ngươi còn tới thật sự a? Liêu Tố mặt không biểu tình, thả ta ra. Không thả. Lâm Giang Niên nhìn xem trong ngực dãy rủa Liêu Tố, ngươi thương thế còn chưa tốt, nghiêm trọng đây, chớ lộn xộn. Liêu Tố không nghe. Ngươi lộn xộn nữa, ta nhưng là sợ loạn. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, Liêu Tố lập tức bất động, đồng thời ánh mắt xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, ngươi dám? Lâm Giang Niên cười nói, trước đó đánh không lại ngươi thời điểm sát thực không dám. Liêu Tố nói, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Đó cũng là đánh không lại không bị thương ngươi, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Giang Niên nhíu nhíu mày, bản thế tử coi như bây giờ đối với ngươi dở trò, ngươi cũng ngăn cản không được. Biết rõ ra hỏa này là cố ý nói như vậy, cố ý dùng ngôn ngữ để khi dễ nàng, Liêu Tố tâm bên trong vẫn như cũ buồn bực xấu hổ, không khỏi có chút xấu hổ cảm giác. Ngươi ngậm miệng. Nàng cắn răng, đỏ mặt nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy hắn tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Đi, không khi dễ ngươi. Lâm Giang Niên thấy tốt thì ngưng, nhìn xem trong ngực Liêu Tố vẫn tái nhợt như cũ hư nhược khuôn mặt, cảm giác như thế nào? Không chết được. Liêu Tố trả lời hoàn toàn như trước đây. Để cho ta xem. Lâm Giang Niên thuận thế kiểm tra phía dưới Liêu Tố tình huống thân thể, Liêu Tố tính toán muốn phản kháng, nhưng cuối cùng không thể thành công. Đang kiểm tra một phen tình huống thân thể của nàng sau, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, ngươi thương thế này quá nặng đi, may là không có thương tổn cùng căn cơ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Liêu Tố trầm mặc, rõ ràng nàng cũng biết điểm ấy. Bất quá, cũng không muốn để ý tới gia hỏa này. Ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt, không có việc gì cũng đừng tùy tiện xuống giường, nằm nghỉ ngơi a. Nói xong, Lâm Giang Niên liền không để ý Liêu Tố cự tuyệt, đem nàng ôm đến giường bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí thả xuống. Liêu Tố có chút xấu hổ kéo chăn, đem chính mình bao vây lại. Đang muốn ẩn thân đứng lên lúc, lại đột nhiên phát giác được cái gì giống như, hai chân co rụt lại, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, "Đừng, ta tự mình tới." Nói xong, không đợi Lâm Giang Niên có hành động, liền cấp tốc vứt bỏ trên chân giày thêu, lộ ra một đôi trắng nõn vớ lưới bao khỏa chân ngọc, tiếp lấy cấp tốc rút vào chân mền, giấu cực kỳ chặt chẽ, tựa như để phòng cướp. Cái này khiến chỉ liếc về một cái Lâm Giang Niên trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Quá mức, liền hắn loại này chính nhân quân tử còn đề phòng. Cần gì chứ? Lâm Giang Niên nhẹ ngồi ở bên giường, cũng không phải chưa có xem. Liêu Tố, cũng không phải không có sở qua ngươi không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên. Liêu Tố sắc mặt đỏ bừng, hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn còn phải tiến thêm thức lên. Nghĩ tới phía trước phát sinh qua những cái kia chuyện xấu hổ, nàng liền có chút mặt đỏ tim run, mấu chốt gia hỏa này còn cố ý nhấc lên. Thật tốt, đừng nóng giận, sinh khí tổn thương thân thể. Lâm Giang Niên có chút nén cười. Trước mắt Liêu Tố đích xác thú vị, cùng nàng dị vãng tính tình hình tượng hoàn toàn không hợp. Thời ra cái kia một thân váy đỏ sau, Liêu Tố ở trước mặt hắn tựa hồ cũng mất ngày xưa vị thánh nữ kia cường thế. Bây giờ nàng càng thêm mấy phần nữ nhân vị. Liêu Tố lạnh rên một tiếng, không muốn lại phản ứng đến hắn, rời đi ánh mắt, buồn bực. Nhưng một lát sau, gặp Lâm Giang Niên quả thật không nói, trong gian phòng lâm vào yên tĩnh. Liêu Tố tâm đầu ngược lại càng tức. Ngươi cấm sao? Lâm Giang Niên nói, không phải ngươi để cho ta ngậm miệng sao? Liêu Tố, nàng tức giận hỏng, tức giận không thôi, ngươi chừng nào thì nghe lời như vậy qua. Đừng nóng giận, sinh khí tổn thương thân thể. Vậy ngươi còn khí ta? Liêu Tố nghĩ đáp hắn. Nếu không phải mình còn thụ lấy thương không còn khí lực, thật không nhịn được nghĩ một cước đem hắn đá xuống đi. Hít thở sâu một hơi, tỉnh táo lại, lại lườm ra hỏa này một mắt, Liêu Tố trầm mặc phía dưới, lúc này mới lên tiếng hỏi. Giáo chủ, tới rồi sao? Không đến. Lâm Giang Niên lắc đầu, tới là các ngươi Thiên Thần giáo cái vị kia Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão. Tam trưởng lão cũng tới. Liêu Tố có chút ngoài ý muốn, hơi nhíu mày, hình như có chút khẩn trương, bọn hắn hiện tại ở đâu? Cái kia Tam trưởng lão bây giờ hẳn là trở về tìm các ngươi giáo chủ cáo trạng đi. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, đến nỗi vị kia Tứ trưởng lão hắn chết. Chết? Liêu Tố run lên, ngươi giết? Bằng không thì đâu? Lâm Giang Niên hỏi lại. Một mình ngươi giết? Không giống sao? Liêu Tố trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đích xác có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại ý thức được bây giờ Lâm Giang Niên cảnh giới võ học tu vi. Đích xác, bây giờ Lâm Giang Niên sớm xưa đâu bằng nay. Chỉ là, Liêu Tố vẫn còn có chút không thể hoàn toàn tiếp nhận bây giờ Lâm Giang Niên đã trở thành cao thủ hàng đầu sự thật, luôn có loại không hiểu cắt đứt cảm giác. Càng quan trọng chính là, tứ trưởng lão võ công cũng không yếu, đồng dạng thân là tam phẩm chi cảnh cao thủ, cho dù Lâm Giang Niên bây giờ thực lực tiến triển phi tốc, có thể nghĩ giết tứ trưởng lão, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Ý thức được cái này, Liêu Tố nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên, thần sắc hơi hơi lo nghĩ, ngươi dừng lại, mới rốt cục nhịn không được hỏi ra lời, có hay không nơi nào thụ thương? Chương 633 sợ điện hạ ngài ý đồ bất chính. Chương 633 sợ điện hạ ngài ý đồ bất chính. Vừa hỏi ra lời sau, Liêu Tố cũng có chút kết quả. Quả nhiên, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Lâm Giang Niên cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn về phía nàng, mặt mũi tràn đầy xúc động, làm, ta liền biết ngươi chắc chắn là quan tâm ta ngậm miệng, vì tài quan tâm ngươi. Liêu Tố tức giận cắt đứt hắn, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, không để hắn nói tiếp. Nàng tự nhiên là không muốn thừa nhận, bằng không còn không biết giá hỏa này sẽ nói ra nhiều ngứa ngáy lời. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, Liêu Tố đều xuống ý thức muốn duy trì hình tượng, tận lực bảo trì mấy phần cao lãnh, để tránh gia hỏa này ở trước mặt mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng dù cho như thế, cái mặt này ra dày gia hỏa vẫn như cũ làm theo ý mình. Còn có, đừng gọi ta làm. Nghe được Lâm Giang Niên vừa rồi xưng hô, Liêu Tố có chút hờn dỗi, cũng có chút không hiểu xấu hổ. Mỗi lần nghe được xưng hô thế này, nàng cũng sẽ có loại cảm giác rất kỳ quái, nói không ra, vô ý thức không để Lâm Giang Niên lại hô. Lâm Giang Niên chớp mắt, vậy ta phải gọi ngươi cái gì? Tùy ngươi, nhưng mà không cho phép gọi ta làm. Ngươi không phải liền là làm sao? Vì cái gì không thể hô? Liền không thể. Không thể cuối cùng phải cho cái lý do a? Không có lý do gì. Liêu Tố càng xấu hổ, gia hỏa này làm sao còn càng hỏi càng hăng hái. Ngươi có phải hay không cố ý? Liêu Tố khí đạo. Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy vô tội, ta đây không phải hiếu kỳ sao? Đi, đã ngươi không để ta hô làm, vậy ta liền không hô. Liêu Tố tâm bên trong bùng lòng khẩu khí, nhưng rất nhanh lại có chút ngoài ý muốn gia hỏa này như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Lâm Giang Niên nghiêm túc nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt bên trong giống như kẹp ở lấy mấy phần ôn nhu, lập tức để cho Liêu Tố cảm giác có chút không ổn. Còn không chờ nàng tới kịp đánh gãy thi pháp, Lâm Giang Niên liền thâm tình ngắm nhìn nàng, nhẹ giọng mở miệng, tâm can bảo bối lời này vừa nói ra, Liêu Tố chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, nổi da gà rơi đầy đất. Cái kia giấu ở dưới đệm chăn thân thể mềm mại đột nhiên căng cứng, bị màu trắng vơ lưới bao khỏa ngón chân càng là có thể làm chàng móc ra một gian bốn căn phòng tới. Nàng mắt tròn, cuối cùng cũng lại không kèm được, nàng vừa thẹn lại giận, có chút khí cấp bại phôi, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi đang hô loạn cái gì? Hắn sao có thể hô lên không biết xấu hổ như vậy xưng hô tới? Liêu Tố trên mặt bỏ đầy đỏ bừng, nguyên bản trắng non trên gương mặt tràn đầy hồng nhuận, giống như thiếu nữ xuân chiều, đẹp không gì sánh được. Lâm Giang Niên nhíu mày, không phải ngươi để cho ta tùy tiện kêu sao? Liêu Tố tức giận, ngươi có chủ tâm chính là sao? Một cái xưng hô mà thôi, đừng để ý nhiều như vậy. Lâm Giang Niên một bên quát tay, chẳng hề để ý mở miệng, một bên thuận thế nắm chặt Liêu Tố mềm mại chân nhăn tay nhỏ. Liêu Tố dây rủa, không có dây rủa đi. Xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Lâm Giang Niên thuần làm như không nhìn thấy, một bên thuần thục sờ cốt, một bên khẽ cười nói, chỉ là một cái tứ trưởng lão, bản thế tử thu thập còn không phải dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Liêu Tố mặt lạnh, không để ý hắn, để tránh gia hỏa này đắc ý quên hình. Bất quá, nhìn gia hỏa này như thế thần khí bộ dáng, Liêu Tố cũng biết hắn chắc chắn không bị thương. Dù sao, gia hỏa này bên cạnh thế nhưng là còn có. Giống như nghĩ đến cái gì, Liêu Tố ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp, theo dõi hắn. Lâm Giang Niên cũng phát giác được Liêu Tố ánh mắt thay đổi, thế nào? Liêu Tố thần sắc phức tạp nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới đột nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Có không? Thình lình bị Liêu Tố hỏi lên như vậy, Lâm Giang Niên thật đúng là sửng sốt một chút. Hắn có chuyện gì giấu giếm Liêu Tố sao? Hẳn là không. A. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Giang Niên xác định gần nhất hẳn là không sự tình gì giấu giếm qua Liêu Tố. Nhưng bị Liêu Tố hỏi lên như vậy, lại có chút không quá tự tin. Vạn nhất, thật có đâu? Ngươi xác định? Liêu Tố con mắt híp lại, theo dõi hắn. Lâm Giang Niên thử dò xét nói, ngươi chỉ là phương diện kia. Nói như vậy, xem ra chuyện ngươi giấu ta còn rất nhiều phương diện. Lâm Giang Niên, hắn khẽ thở dài, ngươi muốn kiếm cơ cứ việc nói thẳng tốt, không cần vòng vo. A. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, gặp Lâm Giang Niên vẫn còn đang cho nàng sờ cốt, lúc này tức giận nói, thả ta ra. Ngươi muốn không vẫn là nói thẳng a? Lâm Giang Niên thật đúng là nghĩ không ra gần nhất có chuyện gì giấu giếm qua Liêu Tố, bọn hắn cái này vừa mới gặp mặt, có thể giấu giếm nàng cái gì? Liêu Tố trầm mặc, cũng tựa hồ ý thức được tâm tình của mình có chút kích động chút. Nàng nhìn qua Lâm Giang Niên có chút mờ mịt thần sắc, trầm mặc phía dưới, liếc qua ngoài cửa. Ngươi muốn đi Khương gia? Liêu Tố hỏi đạo. Đúng a, thế nào? Hắn muốn đi Khương gia sự tình không phải đã nói qua với nàng? Ngươi đi Khương gia làm cái gì? Tham hỏi Khương lão gia tử. Không còn. Còn có Lâm Giang Niên mắt nhìn Liêu Tố, lúc này mới lên tiếng nói, đem chỉ riêng cùng Tiểu Trúc bọn hắn nhận về Vương phủ tới. Liêu Tố thần sắc thanh lãnh, trầm mặc phía dưới nói, vậy nàng đâu? Nàng. Liêu Tố trong miệng nàng, trên cơ bản cho tới nay đều đại chỉ riêng. Nhưng nàng cái này đột nhiên hỏi người, lại hình như không quá giống. Ngươi hỏi là ai? Liêu Tố nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên ánh mắt, trầm mặc một lúc sau, Phương Tài âm thanh lạnh lùng nói, Lý Phiếu Miểu. Nghe tới từ Liêu Tố trong miệng nói ra trưởng công chúa tên lúc đến, Lâm Giang Niên lúc này mới phảng phất phản ứng lại cái gì. Hắn khẽ cười một tiếng, nàng trở về kinh thành. Liêu Tố nhíu mày, rõ ràng không tin lắm, nàng phải về kinh thành, vậy làm sao lại xuất hiện ở đây? Nay liên nói rất dài dòng Lâm Giang Niên nói, kinh thành triều đình bên kia hiện nay tình huống có chút nguy cấp, nàng vị này trưởng công chúa phải mau trở về ổn định cục diện. Liêu Tố vẫn như cũ nhíu mày, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Bất quá, kinh thành bên kia nàng cũng là đích xác nghe nói tình huống bây giờ không tốt lắm. Triều đình bên kia cùng Phương Bắc Hứa Vương quan hệ bây giờ ở vào một cái vi diệu trạng thái, một mực nghe đồn Hứa Vương có mưu phản dấu hiệu. Dù chưa chứng thực, nhưng tin tức sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, lòng người bàng hoàng. Nghe đồn bây giờ trong cung vị kia cơ thể của thiên tử không tốt lắm, thân là trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu lại có thụ đường kim thiên tử tín nhiệm, tình huống như thế phía dưới, nàng bây giờ đích xác hẳn là trở lại trong cung ổn định thế cục. Nhưng Liêu Tố còn nói không đi đâu kỳ quái, luôn cảm giác Lâm Giang Niên che giấu chút gì. Mà Lâm Giang Niên nghe được Liêu Tố nhắc lên Lý Phiếu Miểu, cũng ý thức được cái gì, ngươi nhận ra hai nàng thân phận. Rất khó nhận sao? Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn. Đây cũng không khó. Cẩm Tú cùng Sao Ninh đôi tỷ muội này đứng chung một chỗ, có thể đoán ra thân phận của các nàng cũng không đủ là lạ. Lâm Giang Niên nhưng là liên tưởng tới vừa rồi Liêu Tố phản ứng, đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi không cao hứng, không để ta gọi ngươi làm, là bởi vì nàng sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Liêu Tố mặt không biểu tình, ta thật cao hứng. Lâm Giang Niên trực tiếp vạch trần nàng, ngươi còn kém đem không cao hứng hai chữ viết lên mặt. Ngươi Liêu Tố xấu hổ, con mắt đánh giá hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi quả nhiên đã cùng với nàng câu được. Thật là không có nghĩ đến, ta vẫn xem nhẹ ngươi, ngươi thật có thể liền nàng cũng bắt lại. Liêu Tố ngữ khí rất kỳ quái, nhìn như chúc mừng, kỳ thực mang một ít tiểu âm dương trầm trọng. Đồng thời, cũng đích xác thật bất ngờ. Trước đây để cho Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương Thế Tử lúc, Liêu Tố sớm tính tới Lý Phiếu Miểu tồn tại. Chỉ là, Liêu Tố ngay từ đầu mục đích chỉ là muốn mượn Lâm Giang Niên thân phận lẻn vào Lâm Vương phủ tìm được Huyền Dương Đồ, lại thừa cơ ám sát Lâm Hằng Trọng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy qua Lâm Giang Niên có thể cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa sinh ra giao lưu tập hợp gì, càng không tin Lâm Giang Niên có thể ứng phó được người trong truyền thuyết kia thiên phú võ học yêu nghiệt, nghe đồn tính cách thiếu hụt, lãnh huyết vô tình trưởng công chúa. Mà lúc này tình huống, đích xác hoàn toàn ra khỏi Liêu Tố dự kiến. Gia hỏa này không chỉ có đi kinh thành, còn đem vị kia trưởng công chúa mang về Lâm Vương phủ. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Gia hỏa này, vậy mà thật sự đem Lý Phiếu Miểu bắt lại. Lâm Giang Niên nghe được Liêu Tố trong giọng nói âm dương, trong lòng chật chật, còn nói cao hứng đâu, vị này đều nhanh chẳng ra. Không hổ là miệng cứng rắn nhất nữ nhân. Lâm Giang Niên cố ý nói, cái này có gì kỳ quái, ta liền ngươi cũng có thể cầm xuống nàng không phải tay cầm ném bóp. Ai bị ngươi bắt lại? Liêu Tố sắc mặt đỏ bừng, không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại đem chủ đề kéo tới trên người nàng, nội chừng hắn. Lâm Giang Niên nhưng là lẽ thẳng khí hùng, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Nguyên văn tại 6 chính sách, a nhìn. Ngươi ngậm miệng. Liêu Tố tự nhiên không muốn thừa nhận, nhưng rất nhanh lại phát giác được cái gì, ửng đỏ gương mặt càng xấu hổ, ngươi sở đủ không có. Gia hỏa này, từ vừa rồi bắt đầu vẫn sở lấy tay của nàng. Sơ nghiệt rồi. Không có, không đủ. Lâm Giang Nghiên nắm nàng mềm nhắn nhắn nhủi tay nhỏ, cười khẽ mở miệng, sờ cả một đời đều sờ không đủ. Liêu Tố thân thể mềm mại khẽ run, giống như đối với Lâm Giang Nghiên mặt dày vô sỉ có chút chống đỡ không được, trốn tránh một dạng cấp tốc rời ánh mắt đi, sắc mặt cố tự chấn định căng cứng, cắn răng nói, sờ, sờ công chúa của ngươi đi, đừng chiếm tiện nghi ta. Nhìn nàng lời nói này, ai nói liền không thể hai cái cùng một chỗ sờ soạn. Bất quá, lời này Lâm Giang Niên tạm thời còn không dám nói ra miệng, nói Liêu Tố nhất định cùng với nàng cấp bách. Hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này điển hình tâm khẩu bất nhất, so chỉ riêng còn nghiêm trọng hơn. Rất nhiều chuyện nàng ngầm thừa nhận có thể, nhưng ngoài miệng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, giống như thừa nhận sẽ muốn nàng mệnh tựa như. Cũng tỉ như trước mắt nàng nhìn qua tức giận không thôi, tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Nhưng nàng nếu là thật sinh khí, làm sao cùng Lâm Giang Niên nói nhảm nhiều như vậy? Thậm chí vừa rồi đều khó có khả năng để cho Lâm Giang Niên tiến gian phòng tới, nàng rõ ràng chính là cố ý xếp đặt ra như thế một cái tư thái, không để Lâm Giang Niên phát hiện nàng chân chính tâm tư nghĩ pháp. Tốt, thời điểm không còn sớm. Lâm Giang Niên mắt liếc ngoài cửa sổ sắc trời, rằng có lâu như vậy, dưới mắt thời gian đêm đã khuya, ngoài cửa sổ yên tĩnh. Nghỉ sớm một chút a. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, nhưng hắn sau khi nói xong, đã thấy trên giường Liêu Tô không có phản ứng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Như thế nào? Lâm Giang Niên thấy thế, con mắt hơi hơi sáng lên, không nỡ ta đi. Vậy ta đêm nay cùng ngươi. Lời này vừa nói ra, Liêu Tố trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cắn răng tức giận nói, không cần. Gia hỏa này quả nhiên am hiểu nhất được một tức lại muốn tiến một thước. Ai? Ngươi thương thế rất nghiêm trọng, giữa đêm này không an toàn, cần phải có một người cùng ngươi. Ta không cần. Ngươi chính là nguy hiểm lớn nhất. Liêu Tố tức giận nói. Để cho hắn lưu lại, mới là nguy hiểm lớn nhất. Ta là cái loại người này sao? Lâm Giang Niên đau lòng nhức óc, ngươi bây giờ còn thụ lấy thương, bản thế tử là loại kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Liêu Tố thấp con mắt liếc Lâm Giang Niên cái kia như cũ nắm chặt tay của nàng, cười lạnh, lời này của ngươi chính ngươi nhìn có lực tin tưởng và nghe theo sao? Cái này không giống nhau. Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng. A. Liêu Tố lạnh a một tiếng, Lâm Giang Niên trong miệng nàng nửa trước đều không tin. Nàng đã không phải là không trải qua thế sự tiểu cô nương, phía trước gia hỏa này không phải cũng là lời thề son sắt cùng chính mình bảo đảm thật tốt. Kết quả đây, thất thân lại mất tâm. Trải qua mấy lần lúc này lấy sau, Liêu Tố ở phương diện này cũng không tiếp tục tin hắn chuyện ma quỷ. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Liêu Tố lạnh rên một tiếng, nằm xuống chờ mình, bọc lấy chăn mền đưa lưng về phía Lâm Giang Niên, lưu cho hắn một cái tinh xảo cái hót. Được chưa? Cơ thể của Liêu Tố thương thế còn rất nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi nhiều, Lâm Giang Niên ngoài miệng mặc dù nói, nhưng cũng không dự định cứng rắn lưu lại. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ nói lấy, giúp Liêu Tố đắp kín mền, lúc này mới đứng dậy rời phòng. Đợi đến cửa phòng bị nhốt sau, đưa lưng về phía nằm ở trên giường Liêu Tố, nguyên bản hai mắt nhắm lại đột nhiên mở ra. Xoay người, mắt nhìn gian phòng trống rỗng, đã không có Lâm Giang Niên thân ảnh. Một vòng tâm tình rất phức tạp từ nàng ánh mắt thực chất thoáng qua, mơ hồ xen lẫn mấy phần tức giận tân sắc. Gia hỏa này, thật đúng là đi a. Đi vẫn rất nhanh. Liêu Tố cắn răng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn qua đóng chặt cửa ra vào, tâm tình không khỏi có chút thất vọng mất mát. Rời đi Liêu Tố gian phòng sau, Lâm Giang Niên đi tới khách sạn đại đường. Bây giờ, Lâm Thanh Thanh đã quét dọn xong ngoài trấn nhỏ hiện trường, mang người trở về khách sạn. Điện hạ đã toàn bộ xử lý hoàn tất. Đêm nay trừ bỏ vị kia tam trưởng lão bên ngoài, những người còn lại không ai sống sót. Tiểu trấn hết thể như thường, cũng không có gây nên bất luận cái gì rối loạn. Lâm Giang Niên gật đầu đáp, đi, canh giờ cũng không sớm, ngươi cũng nghỉ sớm một chút ta. Lâm Thanh Thanh gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ lo lắng nói, cái kia điện hạ, vị giáo chủ kia bên kia, chúng ta kế tiếp làm như thế nào ứng phó? Đêm nay vị giáo chủ kia chưa từng xuất hiện, cái này thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Đêm nay điện hạ cố ý thả cái người sống đi mật báo, cái này tuy là điện hạ trong kế hoạch một vòng, nhưng Lâm Thanh Thanh rất lo lắng điện hạ an nguy. Nghe đồn vị giáo chủ kia võ công thực lực thâm bất khả chắc, đêm nay giết nhiều như vậy thiên thần dạy tinh nhuệ, tất nhiên sẽ chọc giận vị giáo chủ kia. Không sợ vị giáo chủ kia chính diện hiện thân, liền sợ hắn mang đến đánh bất ngờ. Cao thủ hàng đầu ám sát, thường thường khó lòng phòng bị. Trước hết để cho hắn đi mật báo a. Lâm Giang Niên híp lại mắt, hai ngày này trước hết không lên đường, xem tình huống rồi nói sau. Là. Lâm Thanh Thanh mặc dù trong lòng lo nghĩ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Quay người dự định đi tăng cường trong khách sạn bên ngoài an phòng, nhất thiết phải tuyệt có thể để cho bất luận cái gì an toàn tai họa ngầm xuất hiện tại khách sạn uy hiếp được điện hạ an toàn. Đúng, công chỗ đâu? Lúc này, Lâm Giang Niên mới đột nhiên nghĩ tới, tựa hồ rất lâu chưa từng thấy Lý Phiếu Miểu. Điện hạ, trưởng công chúa trước kia phía trước sau khi rời khỏi đây, còn chưa có trở lại. Nàng đi nơi nào? Thuộc hạ không rõ ràng. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, thuộc hạ chỉ nhìn thấy công chúa tự mình rời đi khách sạn, không biết đi nơi nào. Lâm Giang Niên nghi hoặc, hơi nhíu mày. Nàng chạy đi đâu? Cái này tiểu trấn phụ cận chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng có thể đi cái nào? Còn có, đã trễ thế như vậy, vì cái gì còn chưa có trở lại? Mặc dù không quá lo lắng lấy Lý Phiếu Miểu võ công hội xuất ngoài ý muốn gì, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là có chút không yên lòng. Đi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Thanh Thanh đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó tự mình lên lầu, đi tới Cẩm Tú cửa gian phòng. Gõ cửa, định tìm Cẩm Tú hỏi một chút công chúa tung tích. Ai nha? Trong phòng, truyền đến Cẩm Tú hơi ngọt ngào thanh âm ôn nhu. Là ta. Lâm Giang Niên mở miệng. Trong gian phòng an tĩnh một chút, lại truyền tới Cẩm Tú thử dò xét ngữ khí. Đã trễ thế như vậy, điện hạ còn có việc sao? Người trước tiên mở cửa, ta có việc hỏi ngươi. Điện hạ ngươi nói thẳng chuyện a. Như thế nào? Đã trễ thế như vậy, sợ điện hạ nghĩ đối với nô tỳ ý đồ bất chính.
Lâm Giang Nghiên, chương 634 điện hạ ngươi mau đưa An Bình quần áo mang đi, chương 634 điện hạ ngươi mau đưa An Bình quần áo mang đi, két. Cửa gian phòng bị kéo ra một cái khe nhỏ, ảm đạm ánh đèn trong phòng, một đôi sáng tỏ đôi mắt đang từ bên trong nô ra, cùng Lâm Giang Nghiên đối mặt bên trên. Chính là thần sắc khẩn trương, lén lén lút lút bộ dáng cầm tú, gương mặt thanh tú bên trên còn có mấy phần vẻ cảnh giác. Điện hạ, có việc. Lâm Giang Nghiên liếc qua sau lưng nàng gian phòng, thật không để cho ta đi vào. Không được. Cẩm Tú hình như có chút bất an, ánh mắt không tự giác mắt liếc sau lưng gian phòng, thần sắc có chút khẩn trương, quá muộn, không tiện. Có cái gì bất tiện? Lâm Giang Nghiên đưa tay làm bộ muốn đẩy môn, kết quả Cẩm Tú phản ứng 10 phần kịch liệt, liền vội vàng đem cửa phòng đính trụ, không được, điện hạ ngươi không thể vào. Lâm Giang Nghiên vốn chỉ là đùa nàng một chút, không muốn thật muốn đi vào. Nhưng Cẩm Tú phản ứng này, đưa tới Lâm Giang Nghiên hoài nghi. Nàng khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ trong phòng thật còn có những người khác? Có hắn bụng trộm đang làm cái gì? Trong phòng có người. Lâm Giang Nghiên con mắt híp lại, xuyên thấu qua khe hở đánh giá Cẩm Tú sau lưng gian phòng. Không có Cẩm Tú mở miệng nghĩ phủ nhận, nhưng rất nhanh lại ý miệng, ai nha, dù sao thì là không tiện. Đã trễ thế như vậy, điện hạ ngươi có việc cứ nói thẳng đi. Nô tỳ vây lại, buồn ngủ rồi. Hắc, ta còn nhất định phải nhìn một chút. Cẩm Tú kiểu nói này, Lâm Giang Nghiên ngược lại càng tò mò hơn, Cẩm Tú phản ứng này, rõ ràng liền như trong phòng ẩn giấu người. Rất cho dạng, có cái gì rất không đúng. Hắn nhất định phải nhìn một chút Cẩm Tú trong phòng làm gì, lén lén lút lút đang làm gì. Nói xong, Lâm Giang Nghiên liền đẩy cửa ra. Cẩm Tú khí lực nơi nào so sánh được Lâm Giang Nghiên, đợi đến kịp phản ứng lúc, cửa phòng đã bị đẩy ra, Lâm Giang Nghiên xông vào. "Ai nha, điện hạ ngươi, ngươi như thế nào tiến vào?" Xâm nhập gian phòng Lâm Giang Nghiên, rất nhanh phát giác không đúng. Trong phòng, đích xác cần giấu người. Nhưng giấu người là sao Ninh? Xâm nhập gian phòng Lâm Giang Nghiên ánh mắt cấp tốc liếc nhìn gian phòng bốn phía, rất nhanh liếc xem trong gian phòng ánh sáng lờ mờ phía dưới, cách đó không xa trên giường ẩn giấu cá nhân. Một thân ảnh đang ngồi ở trên giường, dựa lưng vào vách tường, trên thân gắt gao bọc lấy đơn bạc đệm chăn, đang ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đối mắt mấy mắt. Đối phương đôi mắt cấp tốc buông xuống, mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Mà cái kia trương thanh lãnh tú khí khuôn mặt nhỏ, hơi hơi hiện ra mấy phần hùng luận, khẩn trương lại có chút có gắp. Thân thể mềm mại càng là hơi hơi cứng ngắc, giống như đối với Lâm Giang Niên người xâm nhập này khẩn trương không thôi. Đây không phải Sao Ninh là ai? Nhìn thấy Sao Ninh lúc, Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới, giường bên cạnh đang treo một bộ váy trắng, cùng với một chút rải rác quần áo. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa? Lâm Giang Niên quay đầu, lúc này mới phát hiện trên thân Cẩm Tú cũng bèn bèn chỉ mặc đơn bạc áo lót, màu trắng áo lót khỏa thân, mặc dù che lại thiếu nữ dáng người, nhưng trói trang hàng ngày, cái kia đơn bạc áo lót quần áo chất liệu tơ lụa, như ẩn như hiện. Ảm đạm dưới ánh đèn, mơ hồ đem thiếu nữ trước mắt cái kia ngạo nhân dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Giang Niên giờ mới hiểu được tới Cẩm Tú tại sao muốn ngăn cản hắn. Cẩm Tú lo lắng hắn đêm nay muốn làm loạn, tăng thêm có Sao Ninh tại, vốn cũng không thuận tiện, bởi vậy muốn đem Lâm Giang Niên quên đi. Kết quả nàng lén lút khẩn trương thần sắc phản ứng đưa tới Lâm Giang Niên hoài nghi, ngược lại làm cho Lâm Giang Niên xông vào đi bảo. Dưới mắt nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút lung túng. Nếu như chỉ có Cẩm Tú còn tốt, dù sao đã cùng Cẩm Tú biết gốc biết rễ, nhưng Sao Ninh cũng tại, tình huống cũng không giống nhau. Tiểu cô nương này quá đơn thuần, ánh mắt cũng quá rõ ràng triệt để, tăng thêm nàng có chút cô lạnh tính cách, khiến cho bầu không khí có chút kẻ ngắt. Lại thêm dưới mắt Sao Ninh ngồi ở trên giường, trên thân bó chặt đơn bạc đệm chăn, thần sắc khẩn trương mà có chút bất an. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được, cô nương này mặc trên người nhất định rất ít, rất mát mẻ. Đối với Sao Ninh tới nói, bị Lâm Giang Niên xâm nhập khuê phòng, như thế tư mật chỗ bị nam nhân xâm nhập, bốn bỏ năm lên không sai biệt lắm tương đương đem nàng thấy hết. Điện hạ, Cẩm Tú có chút thanh âm tức giận truyền đến. Lâm Giang Niên lúc này mới lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, Sao Ninh cũng tại à, ngươi không nói sớm. Cẩm Tú ánh mắt u hoán, có phải hay không nếu là Sao Ninh không tại, điện hạ liền định khi dễ chính mình. Đều nói không tiện, ai bảo điện hạ ngươi cố xâm vào. Cẩm Tú có chút tức giận nói, khục, ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Điện hạ tâm tư gì trong lòng tin tưởng? Nên tiếp Cẩm Tú cái kia hơi khinh bị ánh mắt, Lâm Giang Niên làm bộ không nhìn thấy, lại ho nhẹ một tiếng, đây không phải có chính sự tìm người sao? Điện hạ có cái gì chính sự? Cẩm Tú dù sao cũng là không thể nào tin được điện hạ có cái gì chính sự, chắc chắn là mượn cớ. Nhà ai đêm hôm khuya khoắt cái điểm này tới trò chuyện chính sự? Các ngươi công chúa đâu? Lâm Giang Niên thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt hỏi, vừa rồi ta nghe Thanh Thanh nói, các ngươi công chúa trước kia rời đi khách sạn, nàng đi nơi nào? Tại sao còn không trở về? Vốn là còn ở trong lòng dế điện hạ Cẩm Tú, nghe được điện hạ nhắc lên công chúa lúc sửng sốt một chút. Lúc này mới phản ứng lại, công chúa nhà mình còn giống như không có trở về. Đúng a? Công chúa đâu? Cẩm Tú sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng nghiêm túc, công chúa còn chưa có trở lại sao? Ngươi là thị nữ của nàng, ngươi hỏi ta? Cẩm Tú có chút chột dạ, nàng lúc trước nhìn lấy quan tâm ngoài trấn nhỏ sự tình, điện hạ sau khi trở về, lại lôi kéo Sao Ninh trở về phòng tràn đầy phấn khởi truy vấn chi tiết cụ thể, đích sắc không để ý đến công chúa nhà mình còn chưa có trở lại. Đúng a, đã trễ thế như vậy công chúa còn chưa có trở lại, đi đâu? Công chúa lại có thể đi cái nào? Công chúa hôm nay trước kia liền ra cửa giống như nhớ tới cái gì, Cẩm Tú thần sắc hơi có chút lo nghĩ, cùng Lâm Giang Niên nói đến công chúa sáng sớm đi ra sự tình. Nàng đi đâu? Lâm Giang Niên hỏi. Không biết Cẩm Tú lắc đầu, công chúa chưa hề nói nàng đi đâu, nói đến đây, Cẩm Tú đột nhiên dừng lại. Như thế nào? Lâm Giang Niên phát giác Cẩm Tú thần sắc biến hóa. Cẩm Tú liếc điện hạ một cái, nhẹ lay động lắc đầu, hẳn sẽ không a. Lúc trước nàng đem vị kia liễu cô nương tin tức nói cho công chúa nhà mình,
công chúa tại nghe xong sau rời đi khách sạn. Không phải là công chúa tức giận, bất cáo nhi bị ta. Ý niệm vừa hiện lên, Cẩm Tú lại rất nhanh lắc đầu. Chắc chắn không phải. Công chúa làm sao lại bỏ lại nàng và Sao Ninh? Cho dù là sinh khí không từ mà biệt, chắc chắn cũng biết mang lên chính mình. Cái kia, công chúa lại đi đâu? Cái này ngoài trấn nhỏ rừng núi hoang vắng, công chúa nhà mình có thể đi cái nào? Lâm Giang Nghiên nguyên bản đến tìm Cẩm Tú muốn hỏi một chút Lý Mở Mịt đi hướng, không nghĩ tới ngay cả các nàng cũng không rõ ràng. Đã như thế, ngược lại có chút kỳ hoặc. Lâm Giang Nghiên đang nghi hoặc lúc, lại nghe được bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt âm thanh. Quay đầu nhìn lại, thì thấy nguyên bản trên giường Sao Ninh đột nhiên đứng dậy cầm lấy treo ở một bên quần áo, giống như đang định mặc vào. Vừa có hành động lúc, nhưng lại vừa vặn cùng Lâm Giang Nghiên ánh mắt đụng thẳng. Theo động tác của nàng, chân mền hơi hơi trượt xuống, lộ ra trên người thiếu nữ đơn bạc bạch y thuần trắng tiếp thân quần áo, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ tuyệt diệu dáng người. Một giây sau, thiếu nữ giống như là nhận lấy kinh hãi giống như, một lần nữa rụt trở về. Nhưng ở rụt về lại đồng thời, cũng cấp tốc đem trong tay quần áo quăng vào đệm chăn. Động tác lén lút, giống như làm như kẻ gian. Ngươi làm cái gì? Lâm Giang Nghiên hỏi. Sao Ninh cũng không trả lời, túi đầu không nói một lời. Cẩm Tú lúc này cũng phát giác Sao Ninh động tác, nàng rất nhanh phản ứng lại, ngươi muốn đi tìm công chúa. Dù sao cũng là cùng một chỗ sinh sống mười mấy năm thân tỉ muội, Cẩm Tú đối với Sao Ninh có thể quá hiểu, một mắt liền đoán được Sao Ninh mục đích. Sao Ninh cũng không trả lời, nhưng nàng trầm mặc chấp nhận điều ấy. Đã trễ thế như vậy, ngươi biết cái nào tìm công chúa sao? Cẩm Tú hỏi. Sao Ninh không nói, nàng không biết. Nhưng, nàng muốn đi tìm. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, không chắc các ngươi công chúa là ra ngoài làm chính sự. Nguyên văn tại 6 chính sách, a nhìn. Gặp Sao Ninh đã trễ thế như vậy còn muốn đứng dậy ra ngoài tìm Lý Mở Mịt, Lâm Giang Nghiên tự nhiên không yên lòng để cho nàng đi, không còn sớm sủa. Các ngươi nghỉ sớm một chút, ta công chúa bên kia giao cho ta, ta phái người ra ngoài tìm. Nghe nói như thế, Sao Ninh vẫn là không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Nghiên một mắt, lại cúi đầu. Rõ ràng, nàng tựa hồ không có ý định từ bỏ. Lâm Giang Nghiên lúc này nhìn về phía Cẩm Tú biết do ý của điện hạ. Cất bước đi tới giường bên cạnh, ngồi ở Sao Ninh bên cạnh, dạy dỗ, ngươi cũng chớ làm loạn, cho ta thành thật một chút. Giữa đêm này công chúa không tại, ngươi cũng nghĩ ra bên ngoài chạy đúng không? Có nhiều người như vậy đi tìm công chúa, không kém ngươi một cái, ngươi đừng đi thêm phiền, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao xử lý? Sao Ninh hay không nói chuyện? Hắc, ngươi còn cưỡng dậy rồi. Cẩm Tú gặp Sao Ninh vẫn là trầm mặc lấy, nàng cũng tới sức lực, con ngươi nhất chuyển, lúc này đưa tay thăm dò vào dưới đệm chăn. Lần này, Sao Ninh cuối cùng có phản ứng, trên mặt nàng hiện lên một vẻ bối rối, ngươi làm gì? Đồng thời muốn tránh né, nhưng Cẩm Tú trực tiếp đưa tay thò vào chăn mền, không đợi Sao Ninh phản ứng, một tay lấy nàng giấu ở dưới đệm chăn quần áo cho đoạt đi ra. Ngươi, trả cho ta. Quần áo bị cướp, Sao Ninh khuôn mặt nhỏ khẽ biến, xấu hổ muốn cướp về. Nhưng Cẩm Tú đã sớm chuẩn bị, một đoạt lấy Sao Ninh quần áo, trực tiếp sau khi đứng dậy lui, rời xa giường, trốn sau lưng Lâm Giang Nghiên. Sao Ninh vừa định muốn đuổi tới, trên người đệm chăn vừa vặn trượt xuống. Nàng trong nháy mắt phản ứng lại, lại lần nữa ngồi xuống lại, trốn vào trong chăn, dùng chăn mền đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nổi lên một vòng đỏ bừng, tức giận bật phẫn, trả cho ta. Âm thanh vừa đội vừa xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ tức thì bị tức giận đỏ bừng. Không cho, ngươi mơ tưởng chạy loạn. Cẩm Tú cũng không muốn để cho Sao Ninh đêm hôm khuya khoắt lại chạy loạn ra ngoài, dứt khoát trực tiếp đem y phục của nàng cướp đi. Không còn quần áo, nàng cũng không thể thân thể trần truồng đi ra ngoài đi. Gặp Sao Ninh còn đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bất thiện, tựa hồ tùy thời dự định tiến lên đoạt lại xiêm y của mình. Nếu không phải là bận tâm điện hạ còn tại, chỉ sợ nàng sẽ lập tức xông lên. Cẩm Tú đương nhiên sẽ không để cho Sao Ninh mục đích dễ dàng được như ý, con ngươi nàng tử lại nhất chuyển. Điện hạ, cho ngươi. Một bên Lâm Giang Niên nguyên bản nhìn xem đôi tỷ muội này làm ầm ĩ, còn không có phản ứng lại, trong ngực liền đột nhiên bị nhét vào đồ vật gì. Lâm Giang Niên vô ý thức cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện Cẩm Tú đem vừa rồi giành được Sao Ninh quần áo nhét vào trong ngực hắn. Quần áo thuần trắng sạch sẽ, tơ lụa xúc cảm cực kỳ thuận hoạt, mơ hồ có cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Cùng Sao Ninh khí tức trên thân giống nhau như lúc, mùi thơm rất nhạt, rất dễ chịu. Người cái này Lâm Giang Niên còn có chút ngây người, liền nghe được Cẩm Tú âm thanh vang lên, "Điện hạ, ngươi mau đem y phục của nàng mang đi giấu đi, đừng để nàng có cơ hội chạy." Cẩm Tú một bên căn dặn, vừa có chút dương dương đắc ý vẫn là nàng cơ trí. Nàng bây giờ đoạt Sao Ninh y phục, Sao Ninh trở ngại điện hạ tại không dám đứng dậy đối với nàng làm cái gì. Nhưng chờ điện hạ đi về sau, Sao Ninh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ muốn lần nữa đem quần áo đoạt lại đi. Bởi vậy, Cẩm Tú dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem quần áo cho điện hạ, để cho điện hạ mang đi. Lần này không còn quần áo Sao Ninh, liền không chạy khỏi a. Cẩm Tú cảm nhận được bản thân quá thông minh. Mà trên giường, nhìn xem Cẩm Tú đem nàng quần áo kín đáo đưa cho Lâm Giang Niên Sao Ninh ngậm. Cái này, đây chính là nàng quần áo a. Liền, cứ như vậy, bị điện hạ sờ soạng. Cái này. Thời khắc này Sao Ninh, đầu có chút trống không. Trong nháy mắt, nàng phảng phất cảm giác chính mình bản thân đều bị điện hạ sờ soạng giống như, loại kia cảm giác mãnh liệt trong nháy mắt để cho nàng xấu hổ và phần. Lâm Giang Niên lúc này cầm Sao Ninh quần áo, còn có chút sững sờ, không nghĩ tới Cẩm Tú lại đột nhiên đem quần áo kín đáo đưa cho hắn. Đang cùng Sao Ninh mắt đối mắt giờ khắc này, gặp trước mắt tiểu cô nương này đầu ngượng ngượng, cái kia trương hiện ra gương mặt đỏ thắm, trong chốc lát đỏ bừng một mảnh. Trong lúc nhất thời, ngốc trệ, kinh hoàng, xấu hổ cảm xúc trong nháy mắt từ trên mặt nàng hiện lên. Nàng vừa thẹn vừa sợ vừa nóng nảy, hận không thể lập tức đứng lên đem y phục của mình từ trong tay Lâm Giang Niên cướp về. Thế nhưng là nàng không dám. Trên người nàng chỉ mặc lấy đơn bạc áo lót, mặc dù cái gì đều không lỗ hổng, thế nhưng đơn bạc quần áo tại sao Ninh xem ra đơn giản liền như không có mặc, nàng không dám đứng dậy từ trong đệm chăn đi ra. Bởi vậy, bây giờ vừa thẹn vừa vội nàng, lúc này cũng sắp khóc. Ngươi tiểu cô nương cấp bách nói chuyện đều lắp bắp, nhưng lại không dám ngẩng đầu. Tốt, tỷ muội các ngươi đừng làm rộn. Vẫn là Lâm Giang Niên đứng dậy, ngăn cản Cẩm Tú tiếp tục náo loạn. Hắn liếc Cẩm Tú một cái, cúi đầu lại nhìn mắt trong ngực thiếu nữ y phục. Khoan hãy nói, rất thơm. Xen lẫn thiếu nữ mùi thơm cơ thể khí tức y phục, sạch sẽ tinh khiết, vải vóc càng là thượng thừa, vô luận là nhan trị cùng xúc cảm đều rất tốt. Nếu đổi lại là cái gì khác biến thái, chỉ sợ ngay cả quần áo cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng rất rõ ràng, Lâm Giang Niên không phải biến thái. Hắn đi đến giường bên cạnh, trên giường Sao Ninh phát giác được Lâm Giang Niên tới gần, thân thể mềm mại khẽ run, đầu thấp hơn, toàn thân căng cứng. Mà Cẩm Tú nhìn thấy một màn này, cũng là hơi hơi mở to hai mắt. Điện hạ muốn làm gì? Ở ngay trước mặt chính mình. Đi tới giường bên cạnh Lâm Giang Niên túi đầu mắt nhìn cẩn thận sợ bộ dáng Sao Ninh, đem trong tay quần áo còn đưa nàng. Hành vi này cũng làm cho Sao Ninh sửng sốt một chút. Cẩm Tú nói không sai, đã trễ thế như vậy ngươi không nên đi ra. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ sớm một chút, ai nhà người công chúa võ công lợi hại như vậy, nàng không có việc gì. Ngươi lúc này coi như ra ngoài tìm, cũng là cho nhà ngươi công chúa thêm phiền phức. Sao Ninh cúi đầu, đem Lâm Giang Niên lại cho nàng quần áo cấp tốc đoạt lấy, giấu vào dưới chăn, lại dùng chăn mền đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cúi đầu, đỏ mặt không nói lời nào. Thấy thế, Lâm Giang Niên cười cười, quay người, đã thấy Cẩm Tú ánh mắt u ám theo dõi hắn, thân xác còn có chút tức giận. Thế nào? Điện hạ ngươi Cẩm Tú cắn răng, nàng vừa mới đem quần áo cho điện hạ trở tay liền còn đưa Sao Ninh. Đây không phải cố ý sao? Ở ngay trước mặt chính mình đối với Sao Ninh thật không sảng khoái a. Cẩm Tú rất giận. Giống như phát giác được Cẩm Tú tính tình nhỏ, Lâm Giang Niên đi đến nàng bên cạnh, giống như cười mà không phải cười, ngươi để cho ta đem Sao Ninh quần áo mang đi, liền không sợ ta có cái gì ý khác. Cẩm Tú run lên, ý khác. Lúc nên tiếp Lâm Giang Niên cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, phản phất trong nháy mắt phản ứng lại cái gì Cẩm Tú sắc mặt lúc này cứng đờ. Một giây sau, sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, vừa thẹn lại giận, điện hạ ngươi thật hạ lưu. Cẩm Tú nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, ngươi không cho phép đối với Sao Ninh có khác biệt ý nghĩa à, cũng không cho đối với Sao Ninh quần áo làm kỳ kỳ quái quái hành vi. Chương 635 chờ đợi thời gian giải lý mờ mịt, 1, chương 635 chờ đợi thời gian giải lý mờ mịt, 1, tới gần sáng sớm, trời tờ mờ sáng. Nơi xa phương đông chân trời một vòng chiều dương từ đám mây chậm rãi ló đầu ra, yên lặng như tờ. Khoảng cách quan đạo ngoài mấy thước, ẩn nút tại cỏ dại rậm rạp cây rừng bên trong, một thân ảnh lảo đảo xuống qua. Phúc. Đạo thân ảnh này tựa hồ cuối cùng đã tới nọ mạnh hết đà, thân hình bỗng nhiên dừng lại, phun một ngụm máu tươi phun ra. Tam trưởng lao cấp tốc ở trên người điểm mấy chỗ huyệt vị, quay đầu nhìn về phía sau lưng, xác định sau lưng không có truy binh, lúc này mới cuối cùng như chút được cái nặng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó hắn đặt mông ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Tối hôm qua kinh nghiệm, đối với hắn mà nói không khác tại quỷ môn quan đi một lượt. Vốn chỉ là nghĩ thừa dịp thánh nữ gặp rủi ro lúc, thừa cơ từ thánh nữ trong tay bức bách cầm tới quá cổ tâm pháp, lại không nghĩ rằng xảy ra biến cố như vậy. Tam trưởng lão làm sao đều không nghĩ tới, vị Tiêu Lâm Vương Thế Tử vậy mà lại xuất hiện ở đây. Càng không ngờ tới, vị Tiêu Lâm Vương Thế Tử càng như thế không giảng võ đức, liền Lâm Vương quân đều mời tới. Dưới tay hắn những năm gần đây khổ cực bồi dưỡng tinh nhuệ, lần này chỉ sợ đều gãy. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, lần này tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, như thế nào hướng giáo chủ giải thích? Tối hôm qua nếu không phải là hắn liều mạng cái mạng già này cưỡng ép thoát đi, chỉ sợ ngay cả hắn đều phải giao phó ở đó. Nghĩ tới tối hôm qua vị kia không muốn mạng thiếu nữ áo trắng, Tam trưởng lão sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, lắng xuống thể nội phiên giang đạo hải khí tức sau, Tam trưởng lão một lần nữa đứng dậy, gắng gượng thụ thương, cơ thể tiếp tục gấp rút lên đường. Tứ trưởng lão bên kia đến nay không có tin tức, trước mắt không biết sinh tử, nhưng chỉ sợ tình huống chẳng tốt đẹp gì. Hắn nhất thiết phải nhanh đi về đem việc này bẩm báo cho giáo chủ, giao cho giáo chủ định đoạt. Đang lúc Tam trưởng lão đứng dậy chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường lúc, đột nhiên dự cảm đến cái gì, ánh mắt chợt ngưng lại, toàn thân đột nhiên căng cứng. Ai? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía, toàn thân khí tức trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Một giây sau, tầm mắt hắn bên trong lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thân ảnh, một đạo áo bào đen thân ảnh. Giáo chủ. Tam trưởng lão toàn thân run lên, con mắt đột nhiên trợ to. Một giây sau, hắn tiến lên một bước, phát thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ, tham kiến giáo chủ. Tiểu đạo Tùng Lâm Gian, một đạo áo bào đen thân ảnh đang lặng lặng xuất hiện tại Tam trưởng lão trước người. Hắc bào thùng thình đem đối phương thân thể hoàn toàn bao khỏa bao phủ, tại ngày này sắc vừa che sáng trong rừng cây lộ ra cực kỳ kiềm chế. Áo bào đen phía dưới vẫn là cái kia trương mặt lộ vẻ răng nanh giống như giữ tợn kinh khủng mặt nạ đồng xanh, cùng với dưới mặt nạ cặp kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc đôi mắt đang lặng lặng nhìn chằm chằm trước người quỳ trên mặt đất, toàn thân chật vật bị thương Tam trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Giáo chủ âm thanh khàn khàn trầm thấp, lộ ra một vẻ không giận tự uy khí tức. Tam trưởng lão cúi đầu, trầm thấp hồi báo, thuộc hạ phụng giáo chủ chi mệnh, hiệp trợ tứ trưởng lão tiến đến bắt trốn tránh thánh nữ, một đường truy tung đến hậu phương một chỗ trong trấn nhỏ, nhưng không ngờ gặp gỡ Lâm Vương Thế Tử mai phục. Tam trưởng lão ngự khí trầm thấp, chậm rãi đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói ra. Thuộc hạ liều chết phá vây, phương tài từ bên trong thoát thân, một đường đảo vòng đến nước này, đặc biệt đem việc này hướng bẩm báo giáo chủ. Mà tứ trưởng lão cùng với ta Thiên Thần giáo còn lại giáo đồ trước mắt tung tích không rõ, không biết sinh tử, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, còn xin giáo chủ định đoạt. Đợi đến Tam trưởng lão sau khi nói xong, bốn phía yên tĩnh. Một thân hắc bào giáo chủ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cái kia mặt nạ đồng xanh ở dưới ánh mắt vẫn như cũ không có chút nào cảm xúc, phản phất chuyện này đối với hắn không có sinh ra bất luận cái gì dao động. Bốn phía yên tĩnh, lại cho Tam trưởng lão tạo thành áp lực thực lớn. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đối trước mắt vị giáo chủ này duy trì kiêng kỵ lòng cảnh giác. Giáo chủ quá thần bí, không có người biết được lai lịch của hắn, lại không người biết được võ công của hắn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu thâm bất khả trắc. Thấy qua người, cũng đã chết. Dưới mắt, cho dù giáo chủ đứng tại chỗ không nói một lời, nhưng như cũ cho hắn một loại áp lực vô hình, đệ thở không nổi. Thẳng đến thật lâu, mới dùng nghe được giáo chủ thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến. Lâm Giang Nhiên, tại sao lại ở nơi đó? Lạnh tanh ngữ khí. Thuộc hạ không biết. Tam trưởng lão cúi đầu, cái này cũng là hắn không nghĩ ra sự tình. Nơi đó rõ ràng đã không phải là Lâm Giang Thành, cách Lâm Giang Thành cũng có một ngày lộ trình, Lâm Vương Thế Tử làm sao sẽ xuất hiện ở đó? Hơn nữa, sớm mai phục tốt, thậm chí nhận được tin tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Trong nháy mắt, Tam trưởng lão trong đầu hiện lên một cái ý niệm, giáo chủ ý của ngài là có phản đồ. Trong giáo gia phản đồ, có người sớm đi cùng Lâm Giang Niên mật báo, cho nên Lâm Giang Niên mới có thể sớm một bước so với bọn hắn sớm hơn xuất hiện tại đó, hơn nữa mai phục bọn hắn. Ý nghĩ này hiện lên, Tam trưởng lão vô ý thức ngẩng đầu, đang nhìn nhau bên trên giáo chủ cái kia băng lãnh qua ánh mắt lúc, Tam trưởng lão trong lòng lại đông nhiên một lộ bộ. Giáo chủ sẽ không phải hoài nghi chính mình a? Giáo chủ, thuộc hạ đối với giáo chủ trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản bội giáo chủ hai lòng. Tam trưởng lão toàn thân run lên bần bật, phía sau lưng một cỗ lạnh cả người khí tức hiện lên, đầu trực tiếp gõ trên mặt đất, cả người túi nằm dạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy lấy, giáo chủ minh giám a. Hắn mặc dù đích xác có dị tâm, nhưng cũng chưa từng nghĩ muốn phản bội giáo chủ. Ít nhất trước mắt mà nói, hắn còn không có phản bội ý nghĩ. Dưới mắt thấy giáo chủ hoài nghi chính mình, Tam trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tâm tình sợ hãi đem hắn bao khỏa. Một khi bị giáo chủ hoài nghi để mắt tới, hạ chàng không cần nói cũng biết. Giáo chủ ánh mắt băng lãnh, ở trên người hắn liếc nhìn thật lâu. Đứng lên đi. Tam trưởng lão lúc này mới run run đứng dậy, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Giáo chủ mặt nạ đồng xanh ở dưới ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về phía trước, thánh nữ, nhất định phải bắt trở lại. Tam trưởng lão không xác định giáo chủ suy nghĩ trong lòng, sắc mặt kinh nghi bất định, người giáo chủ kia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bây giờ có thể làm sao bây giờ? Thánh nữ bây giờ có cái kia Lâm Vương Thế Tử bảo hộ, bên kia liền Lâm Vương quân đều xuất động, bọn hắn Thiên Thần giáo còn có thể có biện pháp nào? Chính diện ngạnh bính căn bản không có cơ hội, thuần túy tìm chết. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn giáo chủ một mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng kiên kỵ. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có giáo chủ thực lực thế này cao thủ, phương tài có thể đem không đem những cái kia Lâm Vương quân để vào mắt. Giáo chủ không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ba dài đến trong lòng run lên, rất nhanh ý thức được cái gì, trầm giọng nói, "Giáo chủ, thuộc hạ cái này liền đi triệu tập Lâm Châu cảnh nội còn lại giáo đồ, ven đường bố trí, nhất định sẽ thánh nữ bắt trở lại." "Đi thôi." Giáo chủ mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tiểu trấn phương hướng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tam trưởng lão trong lòng khẽ buông lòng khẩu khí, may mắn lần này giáo chủ cũng không có vấn tội. Đến nỗi kế tiếp bắt thánh nữ, lần này bọn hắn Thiên Thần giáo tổn thất nặng nề, tinh nhuệ thiệt hại hơn phân nửa, còn lại những người kia có thể lên cái tác dụng gì? Rất khó nói. Nhưng dưới mắt, hắn không thể không đi làm. Tam trưởng lão ánh mắt thực chất thoáng qua một tia khói mù, tối hôm qua hắn cựu tử nhất sinh, phương tài chật vật thoát đi nhặt về một mạng, vô cùng nhục nhã như thế, hắn tự nhiên không cam lòng. Thu này, sớm muộn phải cùng cái kia Lâm Vương Thế Tử thanh toán. Dưới mắt, còn không phải thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, Tam trưởng lão quay người đang muốn rời đi, đúng lúc này, bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Một giây sau, trong lòng chợt dâng lên một tia hoảng sợ bất an. Đó là cơ thể bản năng đối với nguy hiểm dự cảnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc đột biến. Ai? Bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh. Thiên tre hiện ra, Tùng Lâm Gian vẫn như cũ lờ mờ, mấy sợi tia sáng xuyên thấu lá cây, vẩy xuống rừng cây. Nguyên bản yên tĩnh trong rừng cây, đột nhiên tự dưng gió bắt đầu thổi. Bốn phía trên chương 635 chờ đợi thời gian giải lý mờ mịt, 2, chương 635 chờ đợi thời gian giải lý mờ mịt, 2, cây cối lá cây bắt đầu run nhẹ nhẹ, phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Vang xào xạc, rầm rầm. Một hồi gió buổi sáng đột nhiên tràn vào trong rừng cây, một giây sau, cái kia hoa hoa tác hưởng lá cây bị cuồng phong thổi rơi. Hưu. Thanh thủy âm thanh chói tai đâm thủng không khí, chợt chiều lấy rừng cây cái khác hai người mà đến. Tam trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia kinh hãi thần sắc, chợt vung vẩy ống tay áo tính toán muốn ngăn lại những thứ này bay múa lá cây. Xoẹt. Vải quần áo xe rách tiếng băng lên, trong nháy mắt, Tam trưởng lão áo bào liền bị cái kia lá cây cắt vỡ, ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết thương rất nhỏ. Cái kia nguyên bản bình thường lá cây, phản phất hóa thành lưỡi dao sắc bén, thẳng bức hắn yếu hại mà đi. Tam trưởng lão trong lòng hoảng hốt, một bên vận công tính toán muốn ngăn lại những lá cây này, một bên lui về phía sau rút lui. Thẳng đến ra khỏi mấy chục bước sau, Phương Tài miễn cưỡng lảo đảo ổn định thân hình. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, không còn một tia huyết sắc. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, nội lực hỗn loạn, rõ ràng gặp không nhẹ trọng thương. Mà trên người hắn càng là một mảnh hỗn độn, quần áo trên người bị sắc bén kia lá cây cắt rách tung tóe, lá cây cắt vỡ ra thịt của hắn, lưu lại từng đạo huyết ấn. Liền trên mặt của hắn đều nhiều hơn mấy chỗ huyết ấn, nhìn qua cực kỳ chật vật dữ tợn. Tam trưởng lão quỳ một gối xuống trên mặt đất, chống đỡ thân thể, từng ngụm hô hấp. Phun ra trong miệng máu tươi, hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bản tác phẩm từ 69 sách A chỉnh lý ủn tơ loạt nhưng mà, phía trước trong rừng cây không có mưa hay. Không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Một màn này, để cho Tam trưởng lão trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng đồng thời hiện lên. Ai? là ai? Rốt cuộc là ai? Hắn thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy, liền đã bị cái kia cố khí tức bàng bạc kém chút chấn thành trọng thương, kém chút không có thể ngăn phía dưới. Thực lực kinh khủng như thế, thực lực của đối phương rõ ràng ở xa trên hắn, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Thực lực thế này, chỉ sợ cùng giáo chủ có so sánh. Phảng phất nghĩ đến cái gì, tam trưởng lão đột nhiên nhìn về phía một bên giáo chủ, đã thấy một thân hắc bảo giáo chủ vẫn đứng tại chỗ, không gợn sóng chút nào. Trên người hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì, những cái kia sắc bén lá cây tới gần trước người hắn lúc, phản phất bị một cổ vô hình khí tức ngăn lại, lại không thể đi tới nửa phần. Giáo chủ vẫn đứng tại chỗ, thanh đồng phía dưới cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong rừng cây lờ mờ chỗ. Vẻ mặt như cũng không thay đổi. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện của phòng, cũng giống như trong nháy mắt chợt dừng lại giống như. Nhưng tam trưởng lão cũng không dám lười biếng chút nào, toàn thân căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng cây. Rốt cuộc là ai? Thẳng đến sau đó không lâu, một đạo bạch tí thân ảnh chậm rãi từ trong rừng cây xuất hiện. Khi liếc xem một màn kia trong lúc, tam trưởng lão mí mắt đột nhiên nhảy một cái, sẽ không phải là tối hôm qua vị kia muốn cùng hắn liều mạng thiếu nữ áo trắng à? Nàng vậy mà đuổi tới, quả nhiên là điên rồ, tự tìm cái chết. Tam trưởng lão ánh mắt thực chất thoáng qua một tia lăng lệ cùng kinh hỉ, vị kia thiếu nữ áo trắng võ công cùng hắn tương xứng, tính ra thực lực của đối phương yếu nhược hắn một bậc. Tối hôm qua hắn kiên kỵ Lâm Vương quân tồn tại, không muốn dừng lại lâu, phương tài kém chút bị thiếu nữ mặc áo trắng kia trọng thương. Nhưng bây giờ, sau lưng đã không có lo lắng, lại có giáo chủ tại chỗ, thiếu nữ mặc áo trắng kia đuổi tới nơi này, đó chính là chịu chết. Nghĩ tới đây, tam trưởng lão ánh mắt lăng lệ lộ ra. Nhưng một giây sau, tầm mắt hắn ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại. Chờ đã. Không đúng. Cái này, đây không phải tối hôm qua vị kia thiếu nữ áo trắng. Trong rừng cây bên trong, một đạo bạch tí thân ảnh dần dần rõ ràng. Trong trẻo lạnh lùng khí chất, dung mạo tuyệt mỹ, phảng phất trên 9 tầng trời tiên tử, lạnh tinh diễm. Nhưng tam trưởng lão lại đột nhiên phát hiện, không phải vị kia thiếu nữ áo trắng. Mặc dù hai người tất cả toàn thân áo trắng, nhưng trước mắt này vị nữ tử áo trắng dáng người rõ ràng càng cao gầy hơn chút. Hai người khí chất cực kỳ tương tự, nhưng trước mắt vị này lại phảng phất lạnh hơn. Cho dù chỉ là nhìn chúng một mắt, liền phảng phất có cố vào đông hàn ý đập vào mặt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà so với tối hôm qua vị kia dung mạo non nớt thiếu nữ áo trắng, trước mắt vị này nữ tử áo trắng trên thân cố khí tức kia càng thêm bình tĩnh. Vị nữ tử này cùng vị kia thiếu nữ áo trắng rất giống, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, vô luận là khí chất dung mạo hay là trên thân cái kia cổ lạnh nhạt chi khí, đều cùng tối hôm qua thiếu nữ áo trắng hoàn toàn khác biệt. Càng quan trọng chính là, trên người đối phương không có bất kỳ cái gì võ công tồn tại. Tam trưởng lão không phát hiện được trên người nàng có bất kỳ võ công khí tức, phản phất là một vị không có bất kỳ cái gì nội lực người bình thường. Có thể, cái này sao có thể? Đạo này bạch y thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tam trưởng lão trong lòng kiêng kỵ cảm xúc hoảng sợ đã đạt đến đỉnh phong. Có thể, lại không cách nào từ đối phương trên thân bắt được bất luận cái gì nội lực tồn tại. Phản phất ý thức được cái gì, tam trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, quay đầu nhìn về phía một bên khác giáo chủ. Trừ phi, nữ nhân này võ công đã cùng giáo chủ một cái cấp bậc. Cái kia, nàng là ai? Trong nháy mắt, có cái gì linh quang từ tam trưởng lão trong đầu chợt lóe lên. Bạch y, khí chất băng lãnh, dung mạo tuyệt mỹ, võ công thâm bất khả trắc. Những thứ này yếu tố tụ tập cùng một chỗ, một cái tên không bị khống chế từ tam trưởng lão trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa, Lý Phiếu Miểu. Là ngươi? Một thân hắc bảo giáo chủ nhìn qua phía trước trong tầm mắt đạo này quen thuộc bạch tí thân ảnh, âm thanh trầm thấp băng lãnh. Trong rừng cây, Lý Phiếu Miểu đứng ở tại chỗ, ngước mắt mặt không biểu tình nhìn xem trong tầm mắt hai người. Bạch tí cùng nhau, khí chất phong hoa tuyệt đại, cái kia trương thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ bên trên không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. Ánh mắt hờ hững, là loại kia hoàn toàn không quan tâm lạnh nhạt. Là ta. Không lạnh không nhạt ngữ khí. Mặt nạ đồng xanh phía dưới, giáo chủ ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn giết bản giáo? Lý Phiếu Miểu cũng không trả lời, chỉ là đôi mắt cụ xuống, bàn tay trắng non rơi vào chuôi này ngân nguyệt trên chuôi kiếm, mười ngón xanh thẳm, nhẹ nhàng vuốt ve. Lần trước, ngươi đã bại bởi bản giáo. Giáo chủ âm thanh trầm thấp khàn khàn, ngươi không phải bản giáo đối thủ, hà tất đến tìm cái chết? Lý Phiếu Miểu vẫn không có mở miệng. Trả lời hắn, là trong tay nàng chuôi này ngân nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, kèm theo hàn quang lướt qua. Sáng sớm bốn chu không khí, phản phất trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống, như vào trời đông giá rét, lạnh để người run rẩy một chút. Kèm theo ngân nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, nguyên bản khí chất trong trẻo lạnh lùng Lý Phiếu Miểu cả người khí tức cũng dần dần bắt đầu liên tục tăng lên. Sương lạnh chi ý, kèm theo trong tay nàng mơ hồ trong đó, làm người ta sợ hãi khí tức tràn ngập. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này tam trưởng lão, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt kinh hãi. Một nhất phẩm tông sư cao thủ, vị yêu đại linh trưởng công chúa, vậy mà đã bước vào nhất phẩm tông sư cảnh. Cái này sao có thể? Nàng mới bao nhiêu lớn? Mà phát giác được Lý Phiếu Miểu khí tức trên người biến hóa giáo chủ, nguyên bản thâm thúy đôi mắt cũng hơi hơi ngưng lại, giống như trở nên ngưng trọng. Thì ra, ngươi đã bước qua một bước kia. Trong giọng nói hình như có vẻ ngoài ý muốn, nhưng lập tức, giáo chủ dưới hắc bào thân thể khí tức cũng theo đó kéo lên, không gió từ lên. Rộng lớn áo bào bị cuồng phong thổi hô hô vang dội. Bất quá, ngươi vẫn như cũ không phải bản giáo đối thủ. Giáo chủ khí thế như hồng, khí tức bàng bạc tràn ngập trong rừng cây, bốn chu cây cối lại độ bắt đầu hoa hoa tác hưởng. Sát khí giật giảo. Bị sát khí bao phủ Lý Phiếu Miểu thần sắc như thường, cái kia trương thanh lãnh trên mặt tuyệt mỹ vẫn không có nửa phần tâm tình chập chờn. Cặp kia tuyệt mỹ con mắt từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, có, chỉ là cái kia bình tĩnh cảm xúc phía dưới, một vòng giản dị không màu mẻ sát ý nàng đôi mắt đẹp khẽ ngưng, mắt liếc phía trước giáo chủ. Một giây sau, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, nổi bật tuyệt mỹ thân ảnh tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, phản phất trời đông ghi a rét. Bốn phía cái kia hoa hoa tác hưởng cây cối chợt dừng lại, giữa thiên địa chỉ còn lại lưu lại một đạo thanh thúy kiếm minh, kèm theo một đạo như là cỗ sao chổi hàn quang lướt qua. Khí tức bàng bạc trong nháy mắt lan tràn, cách đó không xa nhìn một màn này tam trưởng lão con ngươi co rụt lại, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí thế mênh mông đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trọng thương ngất đi tại chỗ. Chương 636 quan hệ hòa thuận. Chương 636 quan hệ hòa thuận. Mặt trời lên cao ba canh, tiểu trấn phồn hoa vẫn như cũ. Tiểu trấn cư dân vẫn như cũ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trên trấn đầu đường cửa hàng tiếng giao hàng như thường lệ vang lên, nam lai bắc vãng thương khách đi ngang qua nơi đây, dừng lại ngắn ngủi nghỉ ngơi. Có người thần sắc ưu sầu đội vàng mà qua, có mặt người lộ vui mừng thành thơi đi dạo, hết thể như trước. Mà tối hôm qua tiểu trấn bên ngoài phát sinh sự tình, cơ hồ không có gây nên bất luận người nào chú ý đương nhiên, ngược lại cũng có chút người phát giác dị thường, tại ngoài trấn nhỏ phát hiện một chút manh mối. Nhưng trừ cái đó ra, lại không bất cứ dấu vết gì phát hiện, cũng sẽ không chi. Lâm Giang Niên rằng co một đêm, tới gần lúc trời sáng Phương Tài nằm ngủ, ngủ một giấc đến buổi trưa. Khi tỉnh lại đứng dậy ra gian phòng, trong khách sạn yên tĩnh. Khách sạn trong hành lang, Hứa Lam cùng Tiểu Lục đang ghé vào cùng một chỗ, không biết nói thầm nói gì đó. Nghe phía sau truyền đến âm thanh, quay đầu nhìn thấy Lâm Giang Niên vừa bận từ trên lầu đi xuống. Hứa Lam con mắt lóe sáng lên, hướng về phía Lâm Giang Niên vẫy vẫy tay. Các ngươi đang làm cái gì? Lâm Giang Niên đến gần, đi tới nơi này đối với chủ tớ bên cạnh. Chờ ngươi nha. Hứa Lam nhìn qua Lâm Giang Niên, chuyện đương nhiên mở miệng. Chờ ta. Lâm Giang Niên kinh ngạc, chờ ta làm cái gì? Ai bảo ngươi ngủ một giấc đến lúc này? Hứa Lam mắt trợn trắng, chửi bậy, thật lười. Lâm Giang Niên vô ý thức đưa tay, Hứa Lam cảnh giác tránh né, ôm đầu, ngươi còn nghĩ đánh ta hay sao? Hắc, vẫn rất thông minh. Lâm Giang Niên vui vẻ. Hứa Lam tức giận nói, ngươi dám đánh ta, ta đang muốn uy hiếp một phen đầu, kết quả Hứa đại tiểu thư suy tư một vòng, lại không tìm được bất luận cái gì có thể uy hiếp gia hỏa này chỗ. Lập tức đột trí. Đáng ghét ta. Làm sao lại bắt không được gia hỏa này điểm yếu đâu? Hứa Lam ánh mắt trở nên có chút yếu ớt, giống như làm sao đều không uy hiếp được hắn. Đi, nói một chút chuyện gì a? Lâm Giang Niên thu tay lại, nhìn xem chủ tớ hai người hỏi. Ngươi mau nói, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Nhắc lên tối hôm qua sự tình, Hứa Lam con mắt rõ ràng phát sáng lên, thương phấn không thôi. Tối hôm qua Lâm Giang Niên mang người đi ngoài trấn nhỏ, nghe nói là đi chặn đường mai phục tiên thần giáo người. Hứa Lam nguyên bản hào hứng cũng nghĩ đi cùng xem náo nhiệt, nhưng mà Lâm Giang Niên không để. Nguyên nhân đi, tự nhiên cũng rất đơn giản. Vị này Hứa đại tiểu thư rất có thể gây họa, tối hôm qua tình huống nhìn như Lâm Giang Niên nắm vững thắng lợi, nhưng những này tiên thần dạy giáo đồ cũng không thể khinh thường, không thể phớt lờ, để phòng bọn hắn chó cùng rất dậu, ngọc thạch câu phần. Bởi vậy, Lâm Giang Niên tự nhiên không thể để cho Hứa Lam đi qua tham gia náo nhiệt mạo hiểm. Bị thúc ép ở tại khách sạn, Hứa Lam tự nhiên không cam tâm, lặng lẽ sờ sờ muốn làm nghề cũ, tự mình chuẩn ra khách sạn đi tham gia náo nhiệt. Kết quả bị Lâm Giang Niên sớm an bài tại ngoài khách sạn người đuổi một cái chính. Lâm Giang Niên hiểu rất rõ Hứa Lam tính tình. Cô nương này cũng không phải là một cái đàng hoàng chủ, càng là không để nàng đi, nàng càng có nghịch phản tâm lý. Cho nên Lâm Giang Niên lưu lại một cái hậu chiêu, quả nhiên đuổi kịp Hứa Lam. Bị đuổi một cái chính, Hứa đại tiểu thư chỉ có thể ủ rũ túi đầu từ bỏ, thành thành thật thật trở về khách sạn chờ lấy. Nhưng đối với chuyện xảy ra tối hôm qua nàng vẫn như cũ hết sức tò mò, vào đầu bứt tai. Nhất là hôm nay trước kia nàng thậm chí tại khách sạn nhìn thấy Lâm Vương quân tướng sĩ, cái này càng làm cho nàng kinh hỉ tò mò. Mười phần muốn biết tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không xảy ra chuyện gì. Đối mặt Hứa Lam cùng Tiểu Lục đôi này chủ tớ tràn đầy phấn khởi ánh mắt tò mò, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, "Thiên thần giáo phái chút cao thủ tới, bị người của chúng ta một mẹ hốt gọn." Hứa Lam đang chờ Lâm Giang Niên giảng vừa ra đặc sắc tuyệt luân cô sự đâu, kết quả đột nhiên phát hiện Lâm Giang Niên nói một câu sau liền không lại mở miệng. "Không còn, không còn." Liền cái này, Hứa Lam lo lắng, tối hôm qua liền xảy ra chút chuyện này. "Bằng không thì đâu?" Lâm Giang Niên hỏi lại. "Cố sự a, rực rỡ cố sự đâu?" Hứa Lam mở to hai mắt, tối hôm qua xảy ra đặc sắc như vậy cố sự, ngươi một câu nói liền kể xong. "Vậy nếu không đâu?" Lâm Giang Niên hỏi ngược lại, "Ngươi muốn nghe câu chuyện gì?" "Liền, liền. Ngươi là thế nào đem bọn hắn một lưới bắt hết? Đều giết rồi thôi." "Giết thế nào? Giết người còn có thể như thế nào giết?" Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, "Ngươi chưa từng giết người sao?" "Ta đương nhiên không có a." Hứa Lam vô ý thức mở miệng, nhưng lập tức phản ứng lại, vội la lên, "Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi giết hết bọn họ. Bọn hắn chẳng lẽ không có phản kháng?" Lâm Giang Niên gật đầu, "Có a." "Vậy bọn hắn là thế nào phản kháng?" Hứa Lam nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn, "Bọn hắn muốn chạy. Sau đó thì sao?" "Liền đều đã chết." "Hứa Lam, ngươi có phải hay không cố ý?" Hứa Lam tức giận trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. "Gia hỏa này, có phải là cố ý hay không cầm nàng làm trò cười?" "Thật không có." Lâm Giang Niên buông tay, thở dài nói, "Bọn hắn chính là một đám ô hợp chi chúng mà thôi, thu thập bọn họ không phải tiện tay chuyện, cái này có thể nói ra cái gì đặc sắc cố sự?" Hứa Lam run lên, "Thế nhưng là, ta nghe nói tối hôm qua tới là Thiên Thần giáo trung tầng cao thủ tinh nhuệ a." "Thì tính sao?" Lâm Giang Niên nhíu mày, tại bản thế tử xem ra, bọn hắn vẫn như cũ bất quá là giúp đám ô hợp, không chịu nổi một kích Hứa Lam, đáng chết, để cho hắn chứa vào. Đột nhiên thật không sảng khoái là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này biểu tình đắc ý dễ muốn ăn đòn a. "Hừ, ngươi chắc chắn đang gạt người." Hứa Lam cắn răng, khi nói, "Lần sau không cho phép ngăn ta, ta muốn đích thân đi xem." được. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, thuận miệng đáp ứng. Lần sau, có thể có lần sau lại nói.
Thanh Thanh đâu?
Lâm Giang Niên mắt nhìn ngoài khách sạn, hỏi.
Thanh Thanh tỷ còn chưa có trở lại.
Còn chưa có trở lại.
Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, lại như nghĩ đến cái gì, trưởng công chỗ đâu?
Nàng không có ở đây.
Hứa Lam run lên, thần sắc có chút mờ mịt.
Rất rõ ràng, nàng còn không biết trưởng công chúa đi ra sự tình.
Ngươi hôm nay chưa từng thấy nàng.
Không có a. Hứa Lam nghĩ, lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, "Tiểu Lục, ngươi nhìn thấy qua sao?"
"Không có."
Tiểu Lục cũng là lắc đầu, nàng có chút sợ vị kia trưởng công chúa, nhưng hai ngày này cũng không thấy đã đến nàng,
còn chưa có trở lại.
Lâm Giang Niên chân mày nhíu sâu hơn, hắn tối hôm qua đã phái không ít người ra ngoài tìm kiếm, bây giờ còn không có tin tức truyền về.
Cái này tiểu trấn bên ngoài, nàng có thể đi nơi nào?
Đang suy tư lúc, sau lưng nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân.
Lâm Giang Niên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Liêu Tố từ trên lầu đi xuống.
"Ngươi thức dậy làm gì?"
Nhìn thấy Liêu Tố, Lâm Giang Niên bước lên trước muốn nâng nàng, bị Liêu Tố nhẹ nhàng hất ra, lườm hắn một cái, "Ta còn không có làm bị thương nghiêm trọng như vậy."
"Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng."
Lâm Giang Niên sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem trước mắt Liêu Tố vẫn như cũ hư nhược khuôn mặt.
"Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ."
Liêu Tố nhẹ giọng mở miệng, gặp Lâm Giang Niên sắc mặt vẫn như cũ tâm lấy, lúc này mới bĩu môi, "Trong phòng quá khó chịu, ta đi ra đi loanh quanh, chờ sau đó liền trở về."
Lâm Giang Niên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, "Chú ý thân thể, nếu là không thoải mái nhớ kỹ nói với ta, còn có, nhớ kỹ uống thuốc."
"Biết, ngươi thật dài dòng."
Nguyên văn tại 69 sách, a nhìn.
Liêu Tố lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, nhưng ngoài miệng vẫn là đáp ứng.
Nàng xem Lâm Giang Niên một mắt sau, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trong hành lang Hứa Lam cùng Tiểu Lục trên thân.
Mà lúc này, Hứa Lam cũng đúng lúc nhìn xem Liêu Tố, hai người mắt đối mắt bên trên.
Hứa Lam đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia kinh diễm.
"Thật xinh đẹp tỷ tỷ."
Vị tỷ tỷ này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất kinh diễm, dù là bị trọng thương thần sắc suy yếu, nhưng như cũng khó nén phần kia trong trẻo lạnh lùng khí chất.
Hứa Lam nhịn không được tán thưởng, có chút hâm mộ, trong lòng cũng có chút ế ẩm.
Gia hỏa này, quả nhiên có thể bị hắn hạ thủ nữ tử liền không có một người dáng dấp không được. Tất cả đều là xinh đẹp như hoa, khí chất xuất chúng nữ tử. Cái này không hiểu để cho Hứa Lam áp lực rất lớn. Dĩ vãng luôn luôn đối với dung mạo của mình có chút tự tin Hứa Lam, bây giờ cũng dần dần bắt đầu sinh ra hoài nghi bản thân ý nghĩ. Nhất là làm nhìn thấy nàng đã thấy những thứ này tỉ tỉ, không chỉ dung mạo khí chất không giống như nàng kém, thậm chí tại dáng người các loại phương diện, càng phải hơn xa nàng lúc, càng làm cho trong lòng Hứa Lam loại kia phức cảm tự ti càng mãnh liệt.
Thua tê.
Hứa Lam nhịn không được túi đầu liếc mắt nhìn. Khi một mắt có thể nhìn thấy giày theo mũi chân, loại kia cảm giác bị thất bại càng mãnh liệt.
Rõ ràng, nàng cũng có cố gắng nha.
Đang lúc Hứa Lam tâm tình vô cùng phức tạp lúc, ngước mắt lại nhìn về phía Liêu Tố lúc, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt vị tỷ tỷ này tựa hồ có chút nhìn quen mắt,
giống như ở đâu gặp qua.
Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua.
Hứa Lam giật mình thần nhìn chăm chú lên Liêu Tố, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút.
Mà nàng bên cạnh Tiểu Lục cũng cảm thấy điện hạ bên cạnh vị này suy yếu đẹp lạnh lùng nữ tử có chút quen mắt.
Hứa Lam cùng Tiểu Lục đôi này chủ tớ liếc nhau, tất cả nhìn thấy đối phương trong ánh mắt nghi hoặc.
Ngươi một lúc sau, Hứa Lam nhìn xem Liêu Tố, tính thăm dò mở miệng, "Chúng ta gặp qua sao?"
Liêu Tố liếc Lâm Giang Niên một cái, gặp Lâm Giang Niên nhún nhún vai, biểu thị hắn cũng không cùng Hứa Lam từng nói tới thân phận của nàng.
Liêu Tố thu tầm mắt lại, lúc này mới nhìn xem trước mắt Hứa Lam, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Hứa tiểu thư, không biết ta sao?"
Âm thanh rất quen hay.
Hứa Lam xác định, nàng nhất định ở nơi nào gặp qua vị tỷ tỷ này.
Nhưng mà, vì cái gì không nhớ ra chứ?
Hứa Lam ngơ ngẩn thần, đang cố gắng nhớ lại tự hỏi lúc, bên cạnh Tiểu Lục Định Thần nhìn qua Liêu Tố. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, con mắt trợ to.
Ngay sau đó, nàng đội vàng tiến đến Hứa Lam bên thai nói thứ gì.
Mà Hứa Lam khi nghe đến sau cũng là đột nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt lại đánh giá Liêu Tố.
Lần này, cuối cùng phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt trở nên càng kinh diễm.
Ngươi là?
Lá Liễu.
Hứa Lam có chút không thể tin mở miệng, cuối cùng nhớ tới ở nơi nào nhìn thấy qua nàng.
Nàng không phải liền là một năm trước tại Lâm Vương phủ lúc, bên cạnh Lâm Giang Niên cái kia tên là Lá Liễu thị nữ sao?
Khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt,
càng nhìn càng giống, càng nhìn cuối cùng xác định
nàng chính là Lá Liêu.
Một năm trước lúc Liêu Tô dùng tên giả Lá Liêu xuất hiện tại Lâm Vương phủ, trở thành Lâm Giang Niên bên người một cái thị nữ, lúc đó Hứa Lam thường xuyên đến Lâm Vương phủ tìm Lâm Giang Niên, tự nhiên gặp rồi Liêu Tô không thiếu lần.
Bất quá, lúc đó thân là thị nữ Liêu Tô tại phương diện dung mạo vốn là có chỗ ngụy trang, lại thêm một năm không gặp, Liêu Tô vô luận khí chất dung mạo đều có chỗ thay đổi, Hứa Lam tự nhiên trong lúc nhất thời không có nhận ra.
Dưới mắt bị Tiểu Lục một nhắc nhở sau, lúc này mới cuối cùng nhớ tới.
Nàng không phải liền là Lá Liêu sao?
Một năm trước Hứa Lam còn kỳ quái lấy, cái kia gọi Lá Liêu thị nữ đi đâu?
Không nghĩ tới một năm sau, vậy mà có thể gặp lại ở nơi này,
mà nàng lại còn trở thành mình.
Tỷ muội,
ý thức được điểm này Hứa Lam có chút hoảng hốt, đợi đến sau khi suy nghĩ cẩn thận lại nhìn về phía Lâm Giang Niên ánh mắt càng u oán.
Gia hỏa này, thị nữ bên người là thực sự một cái đều không buông tha a,
không bằng cầm thú.
Xem ra Hứa tiểu thư nhanh không nhớ rõ ta.
Liêu Tố mặt lộ mỉm cười, thanh âm êm dịu, có nhiều ý tứ nhìn trước mắt vị này Hứa đại tiểu thư.
Ngươi biến hóa này cũng quá lớn. Hứa Lam nhịn không được nhìn nàng từ trên xuống dưới, kinh diễm nói, ta thật trong lúc nhất thời không có nhận ra ngươi tới.
Đúng, ngươi một năm qua đi nơi nào?
Ngươi không tại Lâm Vương phủ sao?
Còn có nói đến đây, Hứa Lam dừng lại, liếc qua Lâm Giang Niên, trong lòng có chút quái dị, lại hết sức tò mò mà hỏi, các ngươi
lúc nào tốt hơn? Liêu Tố lườm Lâm Giang Niên một mắt, giống như cười mà không phải cười, hắn không có nói cho ngươi sao?
Không có.
Hứa Lam thở phì phì trừng Lâm Giang Niên, hắn không chịu nói với ta. Liêu Tố nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt nghiền ngẫm, đích xác, dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, đúng không?
Lâm Giang Niên, nữ nhân này điểm hắn đâu?
Ám muội. Mà Hứa Lam nghe nói như thế, nhưng là ngẩn người, cùng bên cạnh Tiểu Lục liếc nhau một cái, đôi này chủ tớ phảng phất trong nháy mắt lĩnh ngộ được cái gì kỳ kỳ quái quái điểm. Chẳng lẽ là gia hỏa này ép buộc ngươi?
Hứa Lam ngạc nhiên mở to hai mắt, hắn có phải hay không đối với ngươi dùng sức mạnh?
Không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm ra loại này hạ lưu sự tình tới.
Quả nhiên, ta liền biết hắn không phải là một cái đồ tốt.
Hứa Lam ngữ khí tức giận.
Liêu Tố, nàng vốn chỉ là muốn nhân cơ hội trêu chọc một chút Lâm Giang Niên, không nghĩ tới Hứa Lam một phen ngược lại đem nàng cho mắng.
Gặp Lâm Giang Niên cái kia vẻ suy tư, Liêu Tố mặt không biểu tình, hắn đích xác không phải là một cái đồ tốt.
Hứa Lam rất tán thành.
Có lẽ là hai người sớm phía trước đã biết, quan hệ cũng không tệ lắm.
Bởi vậy gặp lại, hai người cũng không có trong tưởng tượng như vậy dương cùng bạc kiếm.
Tăng thêm Hứa Lam tính cách vốn là tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, ở một phương diện khác cùng Liêu Tố cũng rất giống nhau.
Nếu là người khác cùng Lâm Giang Niên dính líu quan hệ, Hứa Lam có lẽ còn phải mắng hai tiếng hồ ly tinh, nhưng trước mắt Liêu Tố, trong lòng Hứa Lam thật cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận.
Dù sao tại Hứa Lam xem ra, Liêu Tố nguyên bản là Lâm Giang Niên thị nữ bên người.
Thị nữ đi, bị Lâm Giang Niên cái này cầm thú thế tử lừa gạt lên giường cũng là chuyện sớm hay muộn.
Mà Liêu Tố tại vào Lâm Vương phủ phía trước, cũng sớm đem trước mắt vị này Hứa đại tiểu thư đã điều tra rõ ràng.
Vị này Hứa tiểu thư tính cách hào sảng, còn có mấy phần lòng nhân nghĩa, đồng thời không câu nệ tiểu tiết, tính cách càng là cực kỳ đơn thuần.
Đương nhiên, nói dễ nghe một chút là đơn thuần, không dễ nghe điểm chỉ là có chút mê nốc.
Là một từ nhỏ bị bảo hộ tại trong nhà kính một ngày lớn lên vị đại tiểu thư, ngu một chút ngây thơ một điểm tựa hồ cũng cực kỳ bình thường.
Đơn thuần như vậy tiểu cô nương, đích thật là cái không tệ bằng hữu.
Có như thế một mối liên hệ tại, hai nữ ở giữa ngược lại không có loại kia tình địch ở giữa nên có căm thù cùng ngăn cách.
Không đầy một lát, hai nữ liền dần dần trò chuyện thoải mái.
Giống như là đã lâu không gặp tỷ muội giống như, nhiệt tình mà vui sướng.
Cùng lúc đó, khách sạn trên lầu,
Cẩm Tú cùng Sao Ninh yên tĩnh đứng ở trong hành lang, nhìn xem khách sạn bên trong đại đường một màn này, có phải hay không có chút ngoài ý muốn.
Cẩm Tú mắt liếc trong khách sạn cùng Liêu Tố trò chuyện vui vẻ Hứa Lam, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sao Ninh.
Sao Ninh yên tĩnh ôm kiếm, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn qua trong hành lang, không lúc đích.
Trắng non gương mặt thanh tú căng cứng, không chút biểu tình.
Cẩm Tú giống như tại cùng Sao Ninh nói lên, lại giống như lẩm bẩm, yên tĩnh nhìn qua bên trong đại đường một màn này.
Ta vốn cho là các nàng sẽ ầm ĩ lên đâu, không nghĩ tới,
các nàng chung đụng càng như thế hòa thuận.
Cứ như vậy, ngược lại là lộ ra chúng ta giống như là cái người ngoài. Sao Ninh vẫn không có mở miệng, chỉ là trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn qua trong hành lang lúc, không tự giác giống như trong ngực cái kia cầm kiếm keo kiệt nhanh,
cầm chặt hơn chút nữa.
Chương 637 nàng cố ý không để ngươi biết, chương 637 nàng cố ý không để ngươi biết điện hạ.
Đang lúc khách sạn trong hành lang đám người nghị luận trò chuyện thời điểm, khách sạn ngoài cửa, một cái thị vệ bước nhanh vào bẩm báo nói,
trưởng công chúa trở về.
Nghe vậy, trong khách sạn nguyên bản tiếng nghị luận trong nháy mắt im bặt mà dừng.
Chính cùng Hứa Lam tụ cùng một chỗ, nhẹ nói lấy cái gì Liêu Tố vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào ngoài cửa.
Trong tầm mắt, xuất hiện một màn bạch tí khi ánh mắt rơi vào trên người đối phương một khắc này lúc, Liêu Tố con mắt híp lại.
Trong tầm mắt, một bộ bạch tí thân ảnh, dáng người cao gầy nữ tử đang chậm rãi từ ngoài khách sạn đi vào.
Liêu Tố sớm từng nghe nói vị này trưởng công chúa danh tiếng, chỉ là chưa bao giờ chính thức đã gặp mặt.
Nàng không thể không thừa nhận, vị này trưởng công chúa quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy,
rất mạnh,
mạnh đến mức không còn gì để nói.
Trên người nàng, phảng phất có cỗ bẩm sinh cường thế khí chất,
cho dù không hề làm gì, vẹn vẹn cỗ này cường thế khí tức cũng đã đầy đủ đè người không thở nổi.
Đối với người bình thường, hay là bình thường cao thủ mà nói, chỉ có thể cảm thấy vị này trưởng công chúa khí chất băng lãnh, cao không thể chạm.
Nhưng Liêu Tố lại tin tưởng, đây là vị này trưởng công chúa trên thân cái kia cường thế sâu không lường được hùng hậu nội lực, tản mát ra tới vô hình áp bách.
Nàng cái này băng lãnh khí chất, bản thân liền là nàng thực lực tượng trưng ý nghĩa.
Dù là nàng chưa bao giờ chủ động biểu hiện qua, nhưng cỗ khí thế này tồn tại, nhưng như cũng để cho vô số người chỉ có thể ngước nhìn.
Liêu Tố tâm đầu khẽ nhúc nhích, nàng sớm đã có đoán trước vị này trưởng công chúa không đơn giản, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, trong lòng vẫn là hơi có chút rung động.
Khó trách nàng có thể trở thành kiếm đạo trăm năm qua trẻ tuổi nhất kiếm tiên, trên đời này cơ hồ công nhận trăm năm qua thiên phú kinh khủng nhất võ học kỳ tài.
Mà lúc này, Liêu Tố lại giống như phát giác được cái gì, đôi mắt nghi ngờ hơi nhíu phía dưới.
Trở về.
Trong khách sạn, Lâm Giang Niên kinh hỉ bước nhanh tiến lên đón, nhìn thấy Lý Phiêu Miểu hoàn hảo không chút tổn hại trở về, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này mới cuối cùng hỏi, ngươi hai ngày này đi đâu?
Lý Phiếu Miểu thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Lâm Giang Niên, đi làm việc nhỏ.
Ngữ khí của nàng hơi hận, tiếng nói vừa ra lúc, giống như là phát giác được cái gì, ngước mắt, vừa vặn cùng khách sạn bên trong đại đường Liêu Tố ánh mắt đối đầu.
Liêu Tố tĩnh tĩnh nhìn xem trước mắt vị này nổi tiếng bên ngoài trưởng công chúa, không nói một lời, trên gương mặt thành tú không có quá nhiều cảm xúc biến hóa.
Mà Lý Phiếu Miểu đang nhìn gặp Liêu Tố lúc, cái kia trương trên khuôn mặt lạnh lẽo càng là vẫn như cũ không gợn sóng chút nào.
Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ biến hóa nào.
Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Liêu Tố một lát sau, phương tài chậm rãi thu hồi.
Thần sát như thường,
tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, không để ý chút nào.
Ta trước về phòng.
Lý Phiếu Miểu ngữ khí vẫn như cũ không lạnh không nhạt, nói đi, xoay người lên lầu.
Lâm Giang Niên muốn định cẩn thận hỏi một chút Lý Phiếu Miểu hai ngày này đi đâu, nhưng thấy nàng tựa hồ không muốn nói nhiều,
tăng thêm dưới mắt khách sạn trong hành lang bầu không khí quái dị, hắn nhìn xem Lý Phiếu Miểu trở về phòng thân ảnh, tính toán đợi phía dưới lại đi qua hỏi thăm một phen. Thu tầm mắt lại lúc, đã thấy bên trong đại đường bầu không khí có chút quỷ dị. Hứa Lam cùng Tiểu Lục đứng ở một bên, đôi này chủ tớ ánh mắt đồng dạng theo Lý Phiếu Miểu lên lầu phương hướng tiêu thất, đợi đến lại rơi vào trên thân Lâm Giang Niên lúc, Hứa Lam nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh bị. Đồng thời, còn có mấy phần nói không ra cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, có lẽ còn có như vậy mấy phần chính nàng đều nói không lên đây phức tạp ghen ghét cảm xúc, cũng không mãnh liệt. Vừa rồi Lý Phiếu Miểu trở về thời điểm, Hứa Lam đặc biệt vụng trộm dò xét quan sát một bên Liễu Tố. Để cho Hứa Lam không nghĩ tới, cái ngày xưa này là bên cạnh Lâm Giang Niên thị nữ Liễu Tố, khí thế trên người không hề yếu, càng là dám trực tiếp cùng trưởng công chúa cứng rắn. Cái này có thể để Hứa Lam ngạc nhiên không thôi. Nàng bình thường nhìn thấy vị kia trưởng công chúa đều bị dọa sợ, liền cùng như chuột thấy mèo thành thành thật thật ngoan ngoan xào xào. Lại không nghĩ rằng Liễu Tố dám cùng trưởng công chúa đối mặt coi như xong, lại còn không chút nào sợ. Khí thế này, sợ không phải giống như chỉ riêng tỷ có so sánh. Nghĩ tới đây, Hứa Lam con ngươi nhất chuyển, một cái to gan ý niệm dần dần hiện lên. Bây giờ thân phận của nàng tình cảnh có chút lung túng, tuy nói cùng Lâm Giang Niên biểu lộ tâm ý, nhưng giữa hai người vẫn như cũ không danh không phận. Thậm chí ngay cả trên thân thể quan hệ đều không có. Lại thêm vị này trưởng công chúa tồn tại, khiến Hứa Lam cho tới nay đều đối thân phận của mình tình cảnh cảm thấy bất an. Nàng quá yếu thế. Cùng trưởng công chúa so ra, nàng đơn giản không có bất kỳ cái gì ưu thế, mọi mặt đều bị đánh thắng. Thậm chí ngay cả phản kháng một chút ý niệm cũng không có. Nhưng bây giờ Liêu Tố xuất hiện, lại đột nhiên để cho Hứa Lam có cái to gan ý niệm. Tất nhiên nàng không được, vì cái gì không thể lôi kéo Minh Hữu đâu. Trước mắt Liêu Tố, không phải liền là một cái rất tốt Minh Hữu. Nếu là có vị này lá Liêu tỷ tỷ hỗ trợ, nàng lại đối mặt trưởng công chúa thời điểm cũng không cần như vậy sợ rồi sao? Không nói những cái khác, ít nhất lần sau tại đối mặt kia đối hồ ly tinh song bảo thai thời điểm, cũng không đến nỗi không chắc chắn khí. Thực sự không được, quay đầu nàng lại đi đem chỉ riêng tỷ cùng Tiểu Trúc cũng cho lôi kéo tới. Đến lúc đó, các nàng nhiều người như vậy cộng lại, liền xem như trưởng công chúa cũng phải cân nhắc một chút à. Nghĩ tới đây, Hứa Lam con mắt dần dần sáng tỏ, thần sắc cũng dần dần hưng phấn. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên phát giác được Hứa Lam thần sắc biến hóa, cô đương này lại thế nào? Hừ. Hứa Lam hướng về phía Lâm Giang Niên làm cái mặt quỷ, tiếp đó liền không kịp chờ đợi lôi kéo Tiểu Lục đi lên lầu. Tiểu thư, ngươi kéo ta đi cái nào? Cùng ta trở về phòng, ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Hứa Lam cùng Tiểu Lục sau khi rời đi, trong hành lang còn lại Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố. Lâm Giang Niên đi đến Liêu Tố bên cạnh, nói khẽ, trở về phòng à, ngươi thương thế không có hảo, không thích hợp nhiều đi lại. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, như thế nào? Ta lưu tại nơi này, ảnh hưởng ngươi chờ chút đi tìm nàng. Nhìn lời này của ngươi nói. Lâm Giang Niên thở dài, nhiều hà khắc ca. Sách, hiện tại cũng bắt đầu nói ta khắc bạc. Ngươi đây là cố ý kiếm chuyện. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, ta chính là cố ý kiếm chuyện, lại như thế nào? Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, khắp khuôn mặt là cười lạnh. Không thế nào. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, hắn sao có thể nghe không ra Liêu Tố trong giọng nói ý tứ, vậy ta dẫn ngươi đi gây sự với nàng. Liêu Tố cười lạnh, ngươi cam lòng để cho ta đi tìm phiền phức của nàng. Ngươi đối với hiện tại chính mình quá tự tin. Lâm Giang Niên nhìn xem Liêu Tố, nữ nhân này đối với thực lực bây giờ của mình tựa hồ không có một cái nào chính xác nhận thức. Ngươi liền không sợ ta ngươi xấu nhóm chuyện tốt. Liêu Tố tiếp tục hỏi. Nhìn lời này của ngươi nói, chỉnh thật giống như ta cùng với nàng lén lút tựa như. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, quay đầu mắt nhìn trên lầu, lại nhìn về phía Liêu Tố, bất quá, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, có chuyện có lẽ ta có thể cùng ngươi nói một chút. Trên lầu, công chúa. Trên hành lang Cẩm Tú cùng Sao Ninh tiến lên đón, đem công chúa đón vào gian phòng. Công chúa, ngươi hai ngày này đi nơi nào, có thể cấp bách chết nô tỳ. Cẩm Tú ngữ khí lo lắng, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Đi theo một bên Sao Ninh mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng trong con ngươi hiện lên một màn kia lo nghĩ vẫn là bại lộ tâm tình của nàng. Đang lúc nàng yên tĩnh nhìn lên trước mắt vừa trở về công chúa lúc, đột nhiên giống như đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt biến đổi. Nàng nhìn chằm chằm công chúa, ngữ khí căng thẳng, "Công chúa ngươi bị thương?" Lời này vừa nói ra, một bên Cẩm Tú sợ hết hồn, vội vàng nhìn về phía công chúa nhà mình, "Công chúa ngươi bị thương rồi." Bây giờ, trong gian phòng, một bộ bạch y váy dài Lý Phiếu Miểu thần sắc như thường, thế nhưng trương ngày xưa trên khuôn mặt lạnh lẽo hình như có mấy phần tái nhợt suy yếu. Rất rõ ràng, bị thương. Một màn này, để cho bên trong căn phòng Cẩm Tú cùng Sao Ninh đều có chút hoảng hồn. "Công chúa, ngươi làm sao?" "Đừng dọa ta ạ. Công chúa ngài tại sao sẽ bị thương?" Cẩm Tú sắc mặt kinh biến, công chúa nhà mình không phải vừa mới bước vào nhất phẩm tông sư cảnh sao? Nhất phẩm tông sư cao thủ, dưới gầm trời này tổng cộng đều không mấy người, công chúa nhà mình cái này đi ra ngoài một chuyến, còn có thể đụng tới so tông sư cao thủ lợi hại hơn hay sao? Lúc này Cẩm Tú rõ ràng có chút hoảng hồn. Một bên Sao Ninh càng là sắc mặt băng lãnh, đáy trong mắt tràn đầy sắc ý, "Công chúa, là người phương nào đã thương ngươi?" "Không sao, vết thương nhỏ thôi." So với Cẩm Tú cùng Sao Ninh bất an, Lý Phiếu Miểu cũng rất bình tĩnh, nàng nhẹ lay động lắc đầu, nhìn bên trong căn phòng hai người một mắt, "Sao Ninh, thay ta hộ pháp." "Cẩm Tú, ngươi ra ngoài nhìn xem, đừng để bất kỳ người nào vào, đừng cho bất kỳ người nào biết chuyện này." "Hảo." Cẩm Tú lo lắng gật đầu, đang muốn quay người lúc rời đi, lại nghĩ tới cái gì, "Công chúa, cái kia điện hạ bên đó đây. Công chúa thụ thương chuyện, có nên hay không nói cho điện hạ?" "Trước tiên đừng nói cho hắn." Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, "Đừng để hắn biết." Nguyên văn tại 69 sách, a nhìn. Tốt ra Cẩm Tú mặc dù không biết công chúa vì cái gì không để điện hạ biết, nhưng nếu là công chúa căn dặn, Cẩm Tú vẫn làm theo. Đợi đến Cẩm Tú rời phòng sau khi đóng cửa, Lý Phiếu Miểu trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thần sắc lạnh lùng nói, "Sao Ninh, thay ta hộ pháp." "Là." Sao Ninh khuôn mặt nhỏ bằng lãnh nghiêm túc, đem trong ngực kiếm để đặt một bên, đi tới công chúa bên cạnh, bắt đầu vì công chủ hộ pháp. "Ý của ngươi là, các ngươi còn chưa tốt bên trên?" Khách sạn, trong hành lang, Liêu Tô ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Nghiên, hình như có chút không quá tin tưởng. "Đều đã lâu như vậy, nàng còn không có bị ngươi độc thủ." Lâm Giang Nghiên thở dài, "Lời này của ngươi nói nhiều khó nghe, ta là cái loại người này sao?" "Ngươi không phải sao?" Hai người mắt đối mắt thật lâu. "Ngươi muốn nói như vậy mà nói, vậy chúng ta liền không có trò chuyện tiếp cần thiết." Liêu Tô thần sắc trở nên nghiền ngẫm, trong mắt hình như có một nụ cười thoáng qua. Tâm tình đột nhiên thay đổi không tệ. Có lẽ là từ Lâm Giang Nghiên trong miệng biết được, hắn cùng vị kia trưởng công chúa còn chưa có xảy ra qua quan hệ thế nào thời điểm trở đi. Ít nhiều khiến nàng có chút ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lại rất bình thường. Vừa mới nhìn thấy vị kia trưởng công chúa lúc, Liêu Tố đích sắc phát hiện nàng có chút không quá bình thường. Không giống như là cái bình thường nữ tử. "Xem ra, ta vẫn đánh giá cao ngươi." Liêu Tố giống như cười mà không phải cười, giống như nghĩ đến cái gì, liếc qua lầu 2, "Ngươi sai đến đâu nàng hạ thủ, liền không sợ nàng chạy sao?" Lâm Giang Nghiên thở dài nói, dưa hái xanh không ngọt. "Thôi đi, lời này lừa gạt một chút tiểu cô nương liền tốt, ngay cả ta đều nghĩ lừa gạt." Liêu Tố cười lạnh, "Đều nhanh đến trên tay ngươi, ngươi không thể bỏ mặc cho nàng đi." Lâm Giang Nghiên không nói, có cái hiểu rất rõ chính mình nữ nhân, thật không phải là một chuyện tốt. "Bất quá, ngươi thật không sợ?" Liêu Tố nhíu mày, khép mắt cười nói, "Bây giờ triều đình bên kia loạn lạc, nghe nói vị kia cơ thể của tân thiên tử không tốt, lại không con tự. Lần này nàng trở lại kinh thành sau, một khi vị kia tân thiên tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đoán chừng nàng vô cùng có khả năng thay vào đó trở thành Đại Ninh Vương triều nắm giữ thực quyền đại nhân vật, nói không chừng trở thành cái này Đại Ninh Vương triều vị thứ nhất nữ đế cũng nói không chừng đấy chứ." Liêu Tô ngự khí hời hợt, mang theo vài phần nhạo báng nhìn qua Lâm Giang Nghiên, "Đợi nàng đến lúc đó làm nữ đế, ngươi sợ là liền không có cơ hội." Dưới mắt còn không nắm chặt, đem vị này tương lai nữ đế lừa gạt giường, lột sạch quần áo dùng sức khi dễ. Lâm Giang Nghiên, Liêu Tô nữ nhân này có vấn đề, phía trước đối với Lý Phiếu Miểu địch ý rất lớn, nói gần nói xa cũng là nói móc trào phúng. Nhưng tại biết được Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa còn không có một bước kia quan hệ lúc, nàng lại đột nhiên giống như là thay đổi phó gương mặt, ngược lại bắt đầu chơi bừa. "Bất quá." Lâm Giang Niên bắt được Liêu Tố lời nói bên trong trọng điểm, "Ngươi cảm thấy nàng có thể làm nữ đế?" "Cái này cũng khó mà nói." Liêu Tố giống như cười mà không phải cười, "Vị Tiêu Tân Thiên tử không có dòng dõi, hoàng thất mạch này lại chỉ có nàng một vị nữ tử như vậy, nàng là lựa chọn tốt nhất." Lâm Giang Niên nói, "Nàng không nhất định sẽ nguyện ý. Đến lúc đó, cũng không nhất định đến phiên nàng nói không muốn." Liêu Tố nhạt nhạt nói, "Sau lưng nàng người vì lợi ích của mình cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng đẩy lên đi." Nói đến đây, Liêu Tô dừng lại, nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, "Chẳng lẽ các ngươi Lâm Vương phủ đoán trước không đến điểm ấy?" Lâm Giang Nghiên trầm mặc không nói, Liêu Tô từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, cười, "Xem ra ngươi đã sớm biết." Lâm Giang Nghiên không nói gì, gật gật đầu. "Vậy ngươi còn cam lòng thả nàng đi?" Liêu Tô hỏi nói, "Vì cái gì không đem nàng lưu lại các ngươi Lâm Vương phủ? Ngươi cảm thấy ta nên làm như vậy sao?" Lâm Giang Nghiên nhìn về phía nàng, giống bị Lâm Giang Nghiên ánh mắt nhìn có chút mất tự nhiên, Liêu Tố rời đi ánh mắt, "Ta không biết, đây là chuyện của mình ngươi." "Có lẽ vậy." Lâm Giang Nghiên ngữ khí hơi xúc động, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, "Nhưng đây cũng không phải là chuyện của chúng ta, việc này liên quan Lâm Châu bách tính, việc quan hệ Đại Ninh Vương triều dân chúng an nguy chúng ta cũng đã không được chọn." Liêu Tố thần sắc run lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Nghiên. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được trong miệng Lâm Giang Nghiên nói ra như thế một phen tới, tinh tế suy tư, nàng trầm mặc. Thẳng đến hồi lâu, Liêu Tố trên mặt mới giống như lộ ra lướt qua một cái cười khổ một dạng thần sắc. "Xem ra lần này là ta nhỏ hẹp." Nàng yên tĩnh nhìn qua Lâm Giang Nghiên, nói khẽ, "Ngươi quả nhiên đã không phải là ta lúc đầu nhận biết cái tên kia." Nói đến đây, Liêu Tố ngước mắt lại nhìn mắt lầu 2 vị trí, trầm mặc thật lâu, Phương Tài nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi đi thăm nàng một chút đi." "Ân." Lâm Giang Nghiên sững sờ, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía Liêu Tố. "Nàng bị thương?" Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Nghiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt biến hóa, "Ngươi nói cái gì? Nàng bị thương?" "Lý Phiếu Miểu tại sao sẽ bị thương?" Cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi nhìn thấy Lý Phiếu Miểu lúc trở về cũng không có phát hiện trên người nàng có cái gì manh mối. "Bất quá, nàng vừa rồi vội vã trở về phòng đích xác có chút không tầm thường, cả người cũng đích xác nhìn qua không còn những ngày qua thần thái. Ngươi xác định sao?" Lâm Giang Niên nhìn về phía Liêu Tố, sắc mặt dần dần nghiêm túc. "Lý Phiếu Miểu tại sao sẽ bị thương? Nàng hôm qua đi nơi nào? Vì cái gì? Muốn giấu giếm hắn?" Liêu Tố liếc Lâm Giang Niên một cái, thần sắc có chút phức tạp, ngữ khí rất bình tĩnh, lại mơ hồ có như vậy mấy phần nói không ra ghen ghét, nàng che giấu rất tốt, cơ hồ nhìn không ra. "Bất quá, nàng cố hết sức cẩn tàng khí tức ngược lại bán rẻ nàng nhất định bị thương, còn hơn nửa là nội thương nàng cố ý che giấu, chính là không muốn để cho ngươi biết." Nói đến đây, Liêu Tô dừng lại, âm thanh càng nhẹ chút. "Đại khái là không muốn để cho ngươi lo lắng a."